Chương 298, Quỳnh Vân Châu chương 298, Quỳnh Vân Châu, nhưng nếu là nhắc lên những cái kia thượng giới mà đến, hắn là không có một chút chắc chắn nào, nếu không phải thiên địa hạn chế, Huyền Hoàng Đại Lục có lẽ đã sớm đổi chủ. Ta cảm thấy có thể liên hợp Yên Vũ lâu cùng Thanh Long hội bọn hắn, trăm năm về sau vực chiến nếu là có sự gia nhập của bọn hắn, phần thắng khẳng định có thể nhiều mấy phần. Trương Đạo Lăng ở một bên đột nhiên mở miệng nói ra. Bọn hắn sẽ đồng ý sao? Cái này, ta cũng không biết. Nam Thiên Đạo Tứ Thủy Thành công tử, may mắn không làm được bệnh. Có thuộc hạ phái võ đang bên trong tàng kinh các, tìm được một chút liên quan tới vạn năm trước, Tây Cảnh phát ra đại chiến tin tức. Bất quá, trong đó ghi lại một câu, thiên địa tịch, linh khí khô, thần đột hiện, hỗn độn ra, ngược lại để thuộc hạ hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Gỗ Tử Đàn bên cạnh bàn, Danh Kiếm Tuyệt Thế cung kính đối với Tô Thần nói ra, trên bàn còn trưng bày mấy quyển ố vàng cổ tịch. Trước tiên nói một chút vạn năm trước Tây Cảnh tin tức. Tô Thần cũng là cầm lấy một bản cổ tịch, ánh mắt không ngừng quét mắt phía trên, đi lại chỉ tự phía ngữ. Căn cứ phái võ đang ghi chép, vạn năm trước Tây Cảnh bộc phát đại chiến, tham dự thần thoại cường giả tựa hồ không chỉ bốn vị, có thể khẳng định là Nam Cảnh Viên Thiên Tương, Bắc Cảnh Trương Tam Phong, Đông Cảnh Võ An Quân cùng Quan Quân Hầu hai người này. Còn lại thần thoại cường giả, miêu tả quá giản lược, lai lịch tựa hồ thập phần thần bí. A, chẳng lẽ ngay cả Trương Tam Phong cũng không biết lai lịch của những người này thôi? Tô Thần nhị non mà hỏi, cái này Võ An Quân cùng Quan Quân Hầu hai người lại là cái gì lai lịch? Viên Thiên Cương hắn biết, là cái này Nam Cảnh Không Phu quân thống lĩnh. Phía sau hai người này, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Hồi bẩm công tử, căn cứ trong khoảng thời gian này chúng ta sưu tầm tư liệu đến xem, cái này Võ An Quân hẳn là đến từ Đại Tần Hoàng Triều, tựa hồ là vị hùng chủ kia tọa hạ sát tướng. Mà đổi thành bên ngoài một vị Quan Quân Hầu, thì là đến từ Đông Cảnh một cái khác Hoàng Triều, Đại Hán Hoàng Triều võ tướng. Thực lực của hai người tại vạn năm trước tranh đoạt ở trong, đều thể hiện ra không kém cỏi Trương Tam Phong chiến lược. Danh Kiếm Tuyệt Thế sinh động như thật đáp trả, cũng chính là hai tôn phá toái hư không, xem ra cái này Bắc Cảnh võ đạo hay là không bằng Đông Cảnh. Dù sao trong tay người ta võ tướng đều có thần thoại thực lực, tùy tiện sách ra một cái chỉ sợ đều có thể quét ngang Bắc Cảnh. Bây giờ Đại Minh Giang Hồ đã bị Yên Vũ lâu khống chế không sai biệt lắm, các ngươi liền toàn lực điều tra câu này thiên địa tịch, linh khí khô, thần bực hiện, hỗn độn ra, có lẽ có thể người vì sớm kích hoạt thần bực. Đúng rồi, ta muốn các ngươi tìm tế tự đồ vật, tìm kiếm như thế nào? Tô Thần lời nói xoay chuyển, hỏi hướng về phía trước Danh Kiếm Tuyệt Thế. Bây giờ khoảng cách thần vực xuất hiện còn có không đến trăm năm, muốn tiến về thượng giới, hắn chút thực lực ấy còn chưa đáng kể, nhất định phải phòng ngừa chú đáo, nhiều triển khai mấy lần thiên đạo tế tự, dùng để ngưng luyện người của mình hoàng đạo vận. Nhưng làm thánh phẩm cấp bậc phục hy long bi, cần tế tự vật phẩm há lại vật tầm thường. Bất quá sớm tại Sơn Thành Phong gia bên trong, hắn liền biết được cái này Bắc Cảnh ở trong vẫn tồn tại hung thú ghi chép, mặc dù chỉ là chỉ tự phi ngữ, nhưng vừa vặn thỏa mãn tế tự vật phẩm tư chất. Hắn không có khả năng học tà linh giáo, tùy tiện hiến tế nhân tộc, như thế không chỉ có sẽ không thành công, sẽ còn phản vệ hắn, có hại nhân hoàng đạo vận. Kể từ đó, hung thú liền trở thành hắn không có chỗ thứ hai. Xoẹt xẹt. Phía trước không gian nứt ra hai cái khe hở, hai đạo không gì sánh được thân ảnh vĩ ngạn, từ đó bước ra, đi vào Tô Thần trước mặt, cùng kính hành lễ. Tham kiến công tử, thuộc hạ cùng Ngọc Ly Kinh đã đem không gian thông đạo tạo dựng hoàn hảo. Đế Phật chủ cùng Ngọc Ly Kinh hai người, túi người cung kính nói, rất tốt. Tô Thần lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên. Không gian thông đạo hoàn thành, liền có thể ra tốc đối với Bắc Cảnh ăn mòn. Công tử, thuộc hạ vừa rồi nghe nói ngài là đang tìm kiếm tế tự vật phẩm, có lẽ thuộc hạ có thể làm ngài giải quyết. Đế Phật chủ chắp tay trước ngực nói. A, nói thế nào? Tô Thần lập tức liền bị hấp dẫn. Lúc trước thuộc hạ cùng Ngọc Ly Tinh hai người đang tìm kiếm công tử ngài lúc, liền đạp biến toàn bộ Bắc Cảnh, cảm nhận được vài luồng khí tức cường hoành hoang thú khí tức, ta muốn bọn hắn có lẽ sẽ là tốt nhất tế tự vật phẩm. Đế Phật chủ cặp kia minh tính trong đôi mắt lóe ra trang nghiêm vật quang, mỗi tiếng nói cử động bên trong liền đem những hoang thú này hạ chẳng, đã chú định. Hoang thú, cái này Bắc Cảnh ở trong thật đúng là có viễn cổ còn sót lại thú tộc, hẳn không phải là thời kỳ viễn cổ hoang thú. Thuộc hạ dò xét qua trong bọn họ, cơ bản đều ở lục địa thần tiên tà hữu, số rất ít tu vi bước vào phá toái hư không, bất quá đều tại ngủ đông. Đế Phật chủ lại mở miệng nói, lục địa thần tiên thôi, vậy cũng đầy đủ. Sau đó Thanh Long hội nhiệm vụ chính là toàn lực săn giết những hoang thú kia, cho bọn hắn lưu một hơi, chờ đợi ta tế tự là được. Tô Thần lúc này ra lệnh, lần trước tại Tây Cảnh Phong Thiện Đại Điện bên trên thôn vệ những hoàng đạo kia chi vận, để hắn được ích lợi không nhỏ, loại kia không cần tu luyện cũng có thể tấn thăng cảm giác, để hắn có chút trầm mê. Có lẽ lần này đến tế có thể làm cho cảnh giới của hắn nâng cao một bước. Là công tử. Sau đó Tô Thần cũng là phân phó một ít chuyện, rời đi Tứ Thủy Thành, một đường hướng phía phương nam tiến lên. Nam Thiên Đạo Quỳnh Vân Châu bất quá nửa tháng, Tô Thần thân ảnh liền vượt qua ngàn vạn dặm, đi tới cái này Nam Thiên Đạo nội địa Quỳnh Vân Châu. Nơi này không chỉ có là Nam Thiên Đạo trung tâm, càng là có được sánh vai chân Võ Sơn Thánh Sơn, Long Hổ Sơn, chính là cái này Bắc Cảnh duy hai đạo giáo thánh địa. Không hổ là Quỳnh Vân Châu, thật đúng là phồn hoa không gì sánh được, so với cái kia Sơn Thành không biết mạnh mấy lần. Tô Thần thân ảnh dạo bước tại Quỳnh Vân Châu trên đường cái, trong đầu thần thức hướng ra phía ngoài quyết trường, từ từ đem toàn bộ Quỳnh Vân Châu bao trùm ở bên trong. Chương 299, Thiên Sư Triệu Hề chuyên. Chương 299, Thiên Sư Triệu Hề chuyên. Ở chỗ này, trên đường cái hành tẩu võ giả cơ bản đều tại tông sư cảnh phía trên, trong đó không thiếu có mấy vị thiên tượng cảnh tông sư. Cách đó không xa Châu chủ trong phủ còn có mấy đạo khí tức thâm hậu đại năng cường giả ở chỗ này, bất quá bọn hắn đều không có cảm nhận được Tô Thần thần thức. Trên đường đi vừa nghỉ, cũng làm cho Tô Thần cảm thụ nhân gian yên hòa khí tức, nơi này hẳn là tính cả là Đại Minh võ đạo, nhất là thịnh vượng địa phương đi. Không lâu sau đó, Tô Thần thân ảnh xuyên qua hơn phân nửa Quỳnh Vân Châu, đi tới tận cùng phía nam trong sơn lĩnh. Toàn bộ Nam Thiên chính gốc vực 10 phần bao la, chiếm cứ Đại Minh Nam Phương 2 phần 3 trở lên diện tích, mà ở trong đó vô số dãy núi, lại chiếm cứ Nam Thiên đạo một nửa trở lên địa vực. Tô Thần trước mặt tòa này hùng phong, chính là Đại Minh ở trong tiếng tăm lừng lẫy Long Hồ Sơn. Nghe đồn tại thượng cổ thời kỳ, Nam Thiên đạo từng là một mảnh rộng lớn hồ nước, nơi này dãy núi càng là vây quanh hồ nước mà kéo dài. Phía sau nhận thiên địa nguyên lực ảnh hưởng, dẫn đến hồ nước đụng phải đè ép, một tòa thần sơn liền đột ngột từ đáy hồ phóng lên tận trời. Dẫn đến lớn như vậy hồ nước không ngừng bị đè ép, cho đến hiện tại biến thành một khối, khảm nạm tại rất nhiều ngọn núi ở giữa thiên trì. Ngọn thần sơn kia chính là hiện tại Long Hồ Sơn. Mà Long Hồ Sơn hướng Đại học Bắc Kinh ước ngàn dặm tả hữu, có một khối diện tích không lớn thiên trì, mấy vạn năm trước hình thành đến nay, chính là trong truyền thuyết có dấu thần long thiên trì. Cũng là cái này Nam Thiên đạo nổi tiếng xa gần điểm du lịch, tên là Bàn Long Ao. Long Hồ Sơn bên trên, còn tọa lạc lấy một tòa đạo quán, chiếm diện tích rộng lớn, khí thế bằng bạc, từng tòa nguy nga cao ngất lầu các sừng sững, một cô phong cách cổ xưa, rộng rãi khí tức, tỏa khắp tại đỉnh núi. Sau nửa canh giờ, Tô Thần thân ảnh xuyên thẳng qua tại rừng tầng tầng lớp lớp núi non trùng điệp bên trong, đi tới mây mù mở mịt đỉnh núi. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một tòa rộng rãi bằng bạc đạo quán, trước cửa hai cái huyền quy quổng bia tượng đá sừng sững nơi này. Thật là nồng nặc đạo vận, Long Hồ Sơn thật sự là một khối phong thủy bảo địa nha, cảm nhận được bốn phía thiên địa nguyên lực, Tô Thần không khỏi cảm khái nói. Giang hai cánh tay ôm tự nhiên, toàn thân trên dưới đều triển khai, thể nội tế bào tại vui sướng, cả người đều đắm chìm tại trạng thái kỳ lạ bên trong. Hô, thật lâu, Tô Thần thu liễm tâm tình của mình, chậm chạp thổ nạp một phen, mở hai mắt ra, ánh mắt quét mắt phía trước đạo quán. Chân phải phóng ra, cả người thân ảnh bắt đầu lấp lóe, một giây sau thuần di đến trong quan, xuyên qua hương mộ hành lang, bước qua rất nhiều sân nhỏ, xuyên qua hơn phân nửa đạo quán. Thông qua võ vực chi lực vận chuyển, trong quan những cái kia tiểu đạo sĩ, cơ hồ không có người biết được có cái kẻ ngoại lai xâm nhập. Ước chừng giây lát đằng sau, Tô Thần liền tới đến đạo quán này chính trung tâm, Long Hồ Điện. Đập vào mi mắt, đó là một tòa chiếm diện tích chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, phía trước mấy chục cái cầu thang tạo thành, thông hướng con rồng kia hồ trong điện. Nơi này chính là toàn bộ Long Hồ Sơn trung tâm, cũng là Long Hồ Sơn tứ đại thiên sư động phủ chi địa, xưa nay không đối với ngoại giới mở ra qua. Trong điện trên cao đường trưng bày một pho tượng thần, nhìn bề ngoài biểu cùng cái kia phái võ đang nội bộ cung phụng nhất trí, đều là chân võ đại đế. Tượng thần hai bên riêng phần mình trưng bày bốn cái liên hoa đài, trong đó ba cái phía trên riêng phần mình ngồi xếp bằng thân ảnh, bọn hắn đều là nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng xếp bằng ở trên đài sen. Đột nhiên, trong đó một vị mở hai mắt ra, khép mở ở giữa phảng phất để cả tòa Long Hồ Sơn cũng vì đó run rẩy. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Bằng hữu nếu đã tới, vì sao không hiện thân đâu? Người mặc đỏ tía đạo bào, khí chất trang nhã, bên hông đeo la bàn, cái cằm chỗ có lưu một gốc dạ dâu trắng nam tử trung niên đứng dậy, thuấn di đến ngoài điện, một bước đi vào Tô Thần phía trước trăm trượng chỗ. Một đôi mắt bình thản nhìn về phía trước không có một hai địa phương, mà thủ vệ tại Long Hồ Điện bên ngoài, hai bên cầm trong tay trường kiếm đạo sĩ thì là nhao nhao ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn qua bốn phía, đồng thời vận chuyển chân nguyên, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Long Hồ Sơn tứ đại thiên sư, Triệu Hề Chuyên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ á? Trong hư không vang lên Tô Thần thanh âm. Ngay sau đó, Long Hồ Điện phía trước trăm trượng không gian đột nhiên bắt đầu bặm mẹo, Tô Thần thân ảnh từ trong cái khe chậm chạp bước ra. Nhìn một chút xung quanh, gặp những cái kia rút kiếm đối mặt đạo sĩ, Tô Thần cũng không để ở trong lòng, mà là mỉm cười tiếp tục nói, "Bản tọa Yên Vũ lâu Bách Lý công tử, hôm nay cô y đến đây bái phòng Trương tiên sư." Nghe vậy, Triệu Hề Chuyên con ngươi bỗng nhiên co bảo, lập tức lại khôi phục bình thường. Nguyên lai là Yên Vũ lâu Bách Lý công tử, còn xin trong điện một lần. Triệu Hề Chuyên nghiêng người tránh ra một cái thân vị, mời Tô Thần tiến vào. "Triệu tiên sư, xin mời." Tô Thần đồng dạng chắp tay, ra hiệu nói. Chợt, hai người cũng là cùng nhau tiến vào rồng này hồ điện, về phần vừa rồi cầm kiếm đạo sĩ thì trở lại riêng phần mình địa vị. Hiện tại Long Hồ Điện bên trong chỉ còn lại có Tô Thần cùng Triệu Hề Chuyên hai người. Hai người song song đi vào Long Hồ Điện, đi vào trong điện bồ đoàn trước, Tô Thần liền ngồi xuống. Triệu Hề Chuyên cũng không có do dự, đồng dạng tìm một chỗ bồ đoàn, đối với Tô Thần phương hướng cũng khoanh chân ngồi xuống. Vừa tiến vào rồng này hồ điện, Tô Thần mi phong liền triển khai, trong đầu vang lên quen thuộc điện tử âm. Đốt, kiểm tra đo lường đến phát động quẹt thẻ chi địa, phải chăng quẹt thẻ. Đốt, quẹt thẻ thành công, thu hoạch được phía dưới vật phẩm. Một nhân vật đặc biệt Tà Ngục Minh Vương, Lục Điệu Thần Tiên đỉnh phong. Hai đặc thù vật phẩm cổ cát bụi, một sợi chiếu ảnh, ba đặc thù vật phẩm bá thế tiên kinh, tiên phẩm. Oen. Cơ hồ là trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ mênh mông thần hồn năng lượng trong nháy mắt tràn vào đầu óc của hắn, để cả người hắn ngốc trệ tại nguyên chỗ. Nương theo lấy hệ thống thanh âm băng lãnh kia, hắn cái kia nguyên bản bao phủ phương viên vạn dặm thần thức, thế mà đang điên cuồng thôn vệ lấy cái kia cố đột nhiên xuất hiện năng lượng. Tô Thần chỉ cảm thấy đầu óc của mình đặt đến trước nay chưa có thanh tỉnh, chỗ sâu trong óc giống như vũ trụ đại bạo phát bình thường, không ngừng dâng trào ra vô cùng vô tận ánh sáng. Những này ánh sáng không ngừng tư dưỡng thần hồn của hắn, rèn luyện thần thức của hắn. Chương 300, Trúc Cửu Âm hiện thế. Chương 300, Trúc Cửu Âm hiện thế. Cơ hồ chỉ là đi qua trong nháy mắt, liền để hắn có loại vượt qua vạn kiếp kỷ nguyên, vô số lịch sử tuế nguyệt từ đầu ngón tay trôi qua, giống như như nước chảy lăn hướng phía trước. Đôi mắt của hắn chỗ sâu hiện ra một tia bạch quang. Theo tầm mắt rút ngắn, hắn phảng phất thấy được vô số cái thời không tiết điểm, bọn hắn giống như trên chạc cây cành cây, hướng về từng cái phương hướng không ngừng kéo dài. Hắn phảng phất xuyên qua vô tận tương lai, bước qua di lâu hàng cổ, lại trong nháy mắt về tới hiện tại. Nhưng mà ngồi ở phía trước pha trà Triệu Hề Chuyên nhưng không có phát hiện bất kỳ dị dạng, chỉ là đem một chén trà xanh đưa tại Tô Thần trên bàn. Hô một ngụm trọc khí từ Tô Thần trong miệng phun ra, toàn thân gân cốt đều đang đỏ vàng, ánh mắt lại tùy theo biến trở về lúc đầu u lãnh. Cái này ba thế tiên kinh quán đỉnh, thật đúng là đáng sợ, không hổ là tiên phẩm cấp bậc thần hồn công pháp. Nguyên bản có thể bao phủ vạn dặm thần thức, giờ phút này cũng là khuyết trương đến 20 vạn dặm, đạt đến thần thức tam trọng cảnh giới, cái này đã có thể so sánh bình thường lục địa thần tiên. Phạm vi này, cơ hồ bao gồm toàn bộ Quỳnh Vân Châu. Cách đó không xa, rất nhiều trong sơn phong bản lòng trong ao, một cái thần long ngay tại lặng lặng chiếm cứ tại đáy ao. Còn có rồng này hổ trong điện, còn có hai tôn khí tức tại lục địa thần tiên cao thủ, bọn hắn đều núp trong bóng tối, quan sát lấy nhất cử nhất động của hắn. Những này đều là ba thế tiên kinh mang đến cho hắn hiệu quả. Bách Lý công tử hôm nay đến đây bái phỏng, Triệu Mộ chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi, chỉ vì sư minh những ngày này còn đang bế quan, sợ không thể ra mặt cùng Bách Lý công tử gặp nhau. Khi nhìn đến cầm trong tay chén trà, không nhúc nhích Tô Thần, Triệu Hề chuyên lo lắng bởi vậy tức giận, cũng là vội vàng mở miệng giải thích một câu. Dù sao, Tiên Vũ lâu khủng bố, hắn đã sớm hơi có nghe thấy. Có thể làm cho sư minh của hắn lui bước, dưới gầm trời này còn không có mấy người, mà khói này mưa lâu lại vẫn cứ bao quát ở bên trong. Bây giờ sư minh còn tại chữa thương, vậy hắn liền gánh vác lên Long Hổ Sơn tiên sư chức trách. Vô sự, hôm nay đến đây không có chuyện gì, chính là sang đây xem nhìn một chút Trương tiên sư. Nếu Trương tiên sư không có thời gian, như vậy bản công tử trước hết đi cáo lui. Tô Thần để chén trà trong tay xuống, đối với Triệu Hề chuyên chậm rãi nói ra. Ngữ khí bình thản, để cho người ta nhìn không ra hắn phải chăng có chút tức giận. "Tốt, Bách Lý công tử đi thong thả." Bất quá, đúng lúc này, Quỳnh Vân Châu giữa thiên địa gió nổi mây phun, một đạo kinh khủng giao long thanh âm vang tận mây xanh, quanh quẩn tại Long Hổ Sơn bốn phía. Xoẹt xẹt, phương viên trong vạn dặm không gian xuất hiện vô số vết nứt. Nguyên bản hay là sáng sủa bầu trời xanh, trong chớp mắt liền lầm vào ám trầm, giống như phủ thêm một kiện áo đen. Bầu trời chỗ sâu, đóa đóa mây đen không ngừng hướng phía nơi này hội tụ, giữa tầng mây còn lóe ra lôi minh, tử kim lôi quang tại tấm màn đen bên trong vừa đi vừa về chết sạng, lại đem trầm muộn bầu không khí tô đậm tới cực điểm. Chỉ gặp tại Long Hổ Sơn phía trước trăm dặm bản long ao đáy đầm, một cái thân hình vượt qua ngàn dặm, đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng hiệu, thân thể tựa như ba rắn xích long phóng lên tận trời. Chỉ gặp cái này xích long hàm dưới chỗ xích hồng tóc mai theo gió phiêu lãng, mấy cái tựa như cá nheo râu rồng tại hư không đong đưa, phần bụng sinh ra vướt rồng hiện lên hổ trưởng ưng trảo kết hợp, toàn thân vảy rồng hiện ra một mảnh xích hồng. Hai cái mắt rồng một đen một trắng, ánh mắt phía trước không gian bị quấy rầy rồi, đều đang vặn vẹo biến hình. Giống. Sục sôi long ngâm vang vọng đất trời. Tại cái kia lôi đỉnh phun trào trong tầng mây, như núi lớn lớn nhỏ xích long tại bốc lên, đạo vọng. Thô to thân thể cực kỳ linh hoạt, trên không trung không ngừng ngao du, trên lưng một đôi long rực vỗ cánh, tựa như hai thanh lưỡi dao bình thường, đem ám trầm bầu trời một phân thành hai. Khủng bố như thế cảnh tượng, trực tiếp chiếm cứ Long Hổ Sơn bầu trời gần như 3 phần 4 địa phương, tất cả thiên nhân cảnh phía dưới võ giả, toàn bộ đều té xỉu đi qua. Thiên nhân cảnh phía trên đại năng, cũng đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy thiên cung. Núi Trung Chi thần làm tên Trúc Long, coi là ban ngày, ngủ là đêm, thổi là đông, suyệt là hạ, hơi thở là gió. Đây chính là thượng cổ thần Long, Trúc Cửu Âm thôi. Long Hổ ngoài điện, Tô Thần thân ảnh đứng khắp nơi cái kia, ánh mắt lại nhìn trên bầu trời bốn lượn xoay quanh Trúc Long, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Một bên Triệu Hề chuyên tức thì bị dọa đến hãi hùng kết vía. Bàn long trong ao bộ có dấu thần long, hắn khẳng định biết đến. Cái này vẫn luôn là bọn hắn Long Hổ Sơn bí mật, hiện tại hắn lại có thể tận mắt chứng kiến. Chỉ là cái này Trúc Long đã có mấy bạn trong năm, cũng không từng hiện thế hơn người thế, hôm nay lại là vì gì? Mà lại, nhìn nó dáng vẻ, tựa hồ là đang sợ sệt. Đúng lúc này, cái kia Trúc Long ngay phía trước ngàn chỗ, đột nhiên vỡ ra một đạo dữ tợn vết nứt không gian, sáng chói Phật quang từ trong cái khe phun ra ngoài. Phật hoa hiện lên, kim quang mở đường. Ngay sau đó, một đạo quanh thân lượn lờ sáng chói Phật hoa, thân mang kim quang lấp loé, rộng thùng thình áo bào nam tử hiện thân. Bốn phía hư không càng là tràn ngập màu vàng nhạt phản văn phù lệ, đem nó phụ trợ giống như thượng cổ chân Phật giống như đứng ngạo nghệ thức cùng, phổ độ chúng sinh. Khí huyết hùng hậu, huyết mạch thuần khiết, sánh vai nhân tộc phá toái hư không tu vi, ngươi nghiệt xúc này ngược lại là một kiện không sai tế tự vật phẩm. Đi theo bản Phật trở về, còn có thể giữ lại ngươi một tia hồn phách, chủ nhập luân hồi chi đạo. Đế Phật chủ thanh âm cực kỳ mênh mông trang nghiêm, quanh quẩn tại Long Hổ Sơn xung quanh. Dưới thân chút xuống uy áp, để cả tòa Long Hổ Sơn đều đang run rẩy, hộ tông pháp trận trong nháy mắt kết lên, lại là tại mặt ngoài khuấy động lên điểm điểm gợn sóng. Càn rỡ Ti tiện nhân tộc, ngươi dám đem bản vương xem như tế tự đồ vật. Trúc Long tức giận phát ra gầm lên giận dữ, quần quật long uy tùy theo chút xuống, đem bốn phía hư không ép ra như là chạc cây giống như cái nước. Quỳnh Vân Châu hơn phân nửa bầu trời đều bị khuyết đại thành xích hồng, so dáng chiều còn muốn liệp diễm mấy phần. Phía dưới Long Hổ Sơn bên trên đám người thì là bị dọa đến bảy bất tỉnh tám đổ, toàn bộ đều sắc mặt tái nhợt nhìn xem phía trên. Cho bản vương chết đi. Thân thể cao lớn ở trong hư không lắc lư, một cái đủ để che đậy Long Hổ Sơn nuốt rồng nô ra, toàn thân vảy rồng bắt đầu cực tốc rung động. Trong chốc lát, liền lôi cuốn lấy vô thượng khai thiên vĩ lực. Hội tụ tại xích hồng đầu ngón tay, hướng phía trước đế Phật chủ ngang nhiên kéo ra. Chương 301, một chỉ đánh giết chương 301, một chỉ đánh giết đương theo lấy một chảo này bùng ra, toàn bộ Nam Thiên đạo khí tức đều bị giảo loạn, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, tại cái kia xa xôi phương nam, bầu trời liền tựa như bị máu thẩm thấu bình thường, không gì sánh được tiên diễm, không gì sánh được đỏ bừng. Phía dưới quan chiến Triệu Hề chuyên tức thì bị dọa đến hãi hùng kết vía, nhanh, tất cả mọi người kết tiên cương địa sát trận. Toàn bộ Long Hổ sơn nội, tất cả đạo sĩ đều là cầm trong tay ấn quyết, đồng thời đánh ra một đạo chân nguyên rót vào pháp trận. mà Triệu Hề chuyên chính mình cũng liền bận bịu vận chuyển chân nguyên, rót vào pháp trận hộ sơn bên trong, trong miệng còn mặc niệm lấy pháp quyết, ra chỉ tại pháp trận trên vòng bảo hộ. Một kích này nếu là rơi vào Long Hổ Sơn bên trên, đó là có thể tùy tiện xé rách pháp trận, thậm chí là đánh xuyên toàn bộ Nam Thiên Đạo, cũng không nói chơi. Ông một trận trang nghiêm, nghiêm túc Phật âm vang lên. Chỉ gặp cái kia đủ để khai thiên tích địa vút rồng, khoảng cách tại đế Phật chủ trước người trăm trượng chỗ liền bị ngạnh sinh sinh ách chế trụ, mặc cho cái kia trúc long như thế nào dùng lực, đều không thể tại hướng về phía trước nửa phần. Chỉ có đầu ngón tay phía dưới không gian, kích thích điểm điểm gợn sóng, sau đó cũng biến mất tại nguyên chỗ. Cường độ cũng không tệ, chỉ tiếc ngươi cũng không phải là thuần huyết đến âm. Nghiệt xúc chính là nghiệt xúc, không biết mùi vị. Vừa dứt lời, không gian sụp đổ. Chỉ gặp đế Phật chủ quanh thân hư không đột nhiên chấn động, thoáng chốc liền hóa thành đèn kịt hư vô vực sâu, trên người Phật quang càng hùng hực, như mặt trời lóa mắt. Trắng non tay phải nâng lên, một chỉ điểm ra. Ầm ầm. Thiên địa rung động, sơn hà biến sắc. Chỉ gặp khí thế kia mười phần cường thịnh trúc long, lập tức phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, nguyên bản quanh thân hay là kẽ nước không gian, giờ phút này sớm đã phá toái thành hư vô. Bốn phía áp lực đang không ngừng hướng nơi này hội tụ, trúc long trong cặp mắt kia tràn đầy hoảng sợ, toàn thân vảy rồng trong nháy mắt nổ tung, nóng hổi huyết dịch giống như nham tương giống như phun trào, rơi xuống mặt đất ném ra hố sâu. Dài đến ngàn dặm thân thể, tại một chỉ kia phía dưới, tự dưng bạo liệt ra mấy trăm cái miệng máu, thống khổ ở trong hư không lắc lư, nhưng bị quanh thân thiên địa nguyên lực chỗ giam cầm, vô luận như thế nào không gian bặm mẻo đều không thể đang động đạn nửa phần. Bành, một chỉ qua đi, mới vừa rồi còn không gì sánh được phách lối, thần uy hiển hách trúc long, hiện tại trực tiếp thành một đầu bị rút gân lửa ra, hấp hối đại xà bình thường, lặng lặng nằm tại Long Hổ Sơn phía trước trong khe núi. Toàn thân khí tức cũng là hề bại tới cực điểm, liền ngay cả thể nội nhịp tim đều nhanh đình chỉ. Một đầu sánh vai nhân tộc thần thoại đại năng trúc long, bị đế vật chủ một chỉ đánh giết, phía sau nếu không phải hắn khống chế sức mạnh, có khả năng trực tiếp đem cái này trúc long đánh thành huyết vụ. Mà cái này một màn khủng bố như thế, ghi lại ở mỗi một cái Long Hổ Sơn đạo sĩ tâm lý, nhất là duy trì pháp trận Triệu Hề chuyên, tức thì bị dọa đến sắp nứt cả tim gan, toàn thân đều tại không tự chủ run rẩy. Một chỉ đánh giết thần long, như thế hãi nhiên chẳng cảnh, hắn hay là lần đầu nhìn thấy. Đứng thẳng trong hư không đế Phật chủ, trong miệng thì thầm một câu A Di Đà Phật, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng phía dưới Long Hổ Sơn. Trong lúc nhất thời, không khí khẩn trương đọc lại bốn phía. Long Hổ Sơn nội bộ, đồng dạng có ba đạo thân ảnh dần dần hiện, bọn hắn chú ý của mọi người, toàn bộ đều hội tụ ở giữa không trung đế Phật chủ. Thật là đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu, liền giết tồn tại kia hơn mấy vạn năm trúc long, sức chiến đấu cỡ này đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Bá, toàn thân khí tức thu liễm, tay phải nô ra, ở phía trước hư không làm ra một cái hư cầm động tác. Ngay sau đó, phía dưới nằm tại trong khe núi, hấp hối đến trúc long cứ như vậy bị một cái đại thủ nắm lên, sau đó lại nhìn một chút Long Hổ Sơn phương hướng, lập tức thân ảnh như gió, biến mất ở trên bầu trời. Cứ như vậy, một trận phá vỡ tam quan đỏ sức long chi chiến kết thúc. Hô phía dưới, Long Hổ Sơn đám người cũng theo đó, vung lòng một hơi. Vũ trộn, ba đạo thân ảnh kia cũng theo đó biến mất. Thật là khủng khiếp Phật tu cường giả. Triệu Hề chuyên ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại vừa rồi đế Phật chủ thân ở vị trí, trong miệng còn tại lẩm bẩm. Trang cảnh kia đơn giản chính là trước đây chưa từng gặp. Bất quá người kia sau cùng cái nhìn kia, tựa như là đang nhìn bên cạnh Bách Lý công tử nha. Nguyên lai là hắn một bên tô thần, thì là bình thản nhìn xem nhị nó nói. Bách Lý công tử, ngươi biết vị kia Phật tu người? Triệu Hề chuyên đang nghe tô thần lời nói sau, cũng là vội vàng hỏi đạo. Xem như nhận biết đi. Tô thần chỉ là bình thản hồi phục một câu. Dù sao hôm nay cảnh diễn này thế nhưng là hắn tự mình chủ đạo. Tất cả mọi người coi là đạo diễn là cái kia đế Phật chủ, thật tình không biết chân chính người phía sau màn, ngay tại dưới đáy xem kịch. Vậy vị này đại năng là người thế nào? Triệu Hề chuyên mắt bốc kim quang nhìn xem Tô Thần. Thanh Long hội lục đại vương tỏa một trong, đế Phật chủ. Thanh Long hội. Đang nghe ba chữ này, Triệu Hề chuyên thanh âm đột nhiên biến lớn ba phần, sau đó lại đè thấp tiếng vang, chẳng lẽ Thanh Long này biết lục đại vương tỏa, tất cả đều là thần thoại đại năng. Vừa rồi trong trận chiến ấy, hắn liền đại khái đoán được đế Phật chủ tu vi, có thể nhẹ nhõm như vậy nghiền ép trúc long, cái kia nhất định là cùng hắn sư minh Trương đạo lăng ngang nhau cảnh giới cường giả, coi như không phải, vậy cũng không kém là bao nhiêu. Triệu Thiên Sư, ngươi biết, chúng ta Yên Vũ lâu không bao giờ làm mua bán lô vốn, muốn biết tin tức nhất định phải thanh toán đối ứng với nhau thù lao. Bất quá hôm nay tình huống đặc thù, ta có thể chính xác nói cho ngươi, vị này đế Phật chủ tu vi chính là một tôn viên mãn thần thoại đại năng. Về phần những người khác tin tức, Triệu Thiên Sư nếu là có hứng thú lời nói, có thể tiến về Bình Vân Châu Yên Vũ lâu phân bộ, nơi đó có thể mua được ngươi muốn biết hết thảy. Nói xong, Tô Thần thân ảnh liền biến mất ở Long Hồ điện trước. Lưu tại nguyên địa Triệu Hề chuyên, trong đầu không ngừng lặp lại lấy Tô Thần vừa rồi một câu kia, viên mãn thần thoại đại năng, cái này nhưng so sánh hắn sư Minh Trương đạo lăng còn mạnh hơn nha. Chương 302, Nưu Đồ, Đại Tống chương 302, Nưu Đồ, Đại Tống toàn bộ Bắc cảnh ở trong, chỉ sợ cũng chỉ có phái võ đang bị kia có thể chống lại. Không bao lâu, ở phía sau hắn lại xuất hiện ba đạo thân ảnh. Một người trong đó chính là đoạn thời gian trước bị danh kiếm tuyệt thế trọng thương Trương đạo lăng. Hai người khác cũng đều người mặc một bộ đỏ tía đạo bào, trong tay riêng phần mình kéo một cây phất trần, thân ảnh lấp lóe, chớp mắt đi vào Triệu Hề chuyên bên người. Hai người này cùng thuộc tại Long Hổ Sơn tứ đại thiên sư, bên trái lao giả gọi Lã Lương Sinh, tu vi chính là lục địa thần tiên trung kỳ. Bên phải nam tử trung niên gọi Lâm Thiên Nhất, tu vi chính là lục địa thần tiên đỉnh phong, cũng là toàn bộ Long Hổ Sơn ở trong, thực lực gần với Trương đạo lăng tồn tại. Sư Minh, thương thế của ngươi tốt, gặp Trương đạo lăng thân ảnh xuất hiện, Triệu Hề chuyên cũng là vội vàng hỏi đạo. Dù sao, bọn hắn Long Hổ Sơn bên trong thuộc về Trương Đạo Lăng bối phận cao nhất, mặc dù bốn người cùng thuộc là trời sư, nhưng bọn hắn ba người bối phận đều thấp hơn Trương Đạo Lăng. Còn không có, bất quá thần thể bản nguyên không có bị hao tổn, còn cần chừng nửa năm mới có thể khôi phục. Nghe vậy, Trương Đạo Lăng cũng là lung lay đầu nói ra. Hôm đó tinh không một trận chiến, quả thực để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Vốn cho là tu vi của mình có thể tung hoành bắc cảnh, không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đúng rồi này chuyên, vừa rồi vị kia Bách Lý công tử muốn nói với ngươi cái gì, có thể để ngươi như vậy kinh hoàng? Phía bên phải Lâm Thiên Nhất hỏi. Hắn nói, vị kia bắt trúc long Phật tu người, là Thanh Long hội lục đại vương tọa một trong. Cái gì? Ngươi xác định sao? Lâm Thiên Nhất cùng Lã Lương Sinh sắc mặt hai người lập tức biến ảo mấy lần, một mặt không thể tin nhìn xem Triệu Hề Chuyên. Bọn hắn không nghĩ tới vừa rồi vị kia Phật tu người, vậy mà lại là Thanh Long hội lục đại vương tọa một trong. Tin tức hẳn là thật, đây là Bách Lý công tử chính miệng nói. Mà lại hắn còn nói, nếu như chúng ta muốn biết mặt khác, có thể tiến về Quỳnh Vân Châu Yên Vũ lâu phân bộ, nơi đó có thể mua được cần có hết thảy. Trước có một tôn văn thánh cảnh đại nho, sau lại xuất hiện một tôn viên mãn phá toái hư không, Thanh Long này lại so với lên bình thường thần thoại thế lực còn kinh khủng hơn, còn cường thịnh hơn. Toàn bộ huyền hoàng trên đại lục, có thể cùng địch nổi đoán chừng chỉ có Đông Cảnh Hồn Điện. Đứng tại chủ bị Trương Đạo Lăng, phân tích vài câu. Ánh mắt đồng dạng tràn đầy ngưng trọng, vừa rồi trận chiến kia cũng đem hắn đánh thức, đế Phật chủ trên thân tán phát khí tức, càng là viễn siêu chính mình, tựa hồ cùng vị kia Yên Vũ lâu danh kiếm tuyệt thế không kém bao nhiêu. Mà lại hắn có chút không hiểu, Thanh Long này sẽ bắt đi cái này Trúc Long, đến cùng là vì cái gì? Sư Minh, ngươi đây là nói quá khoa trương đi. Chỉ là Nam Cảnh bên trong, liền tồn tại bất lương nhân, đại lôi âm tự, kiếm cắp cái này tam đại thần thoại thế lực, chẳng lẽ bọn hắn cũng không bằng Thanh Long này sẽ thôi? Lâm Thiên Nhất ở một bên đột nhiên đặt câu hỏi. Hắn thấy, mặc dù Thanh Long hội tồn tại thần thoại đại năng, nhưng cũng không trở thành so với cái kia thế lực của lão bài, còn cường tính hơn. Ngươi không hiểu rõ, liền xem như thần thoại thế lực, cũng chia mạnh yếu. Hôm nay bắt Trúc Long bị đìa, tu vi chí ít cùng Tam Phong là ngang nhau cảnh giới, thậm chí càng khủng bố. Mà lại cái kia Bách Lý công tử cũng đã nói, cái này đế Phật chủ chỉ là Thanh Long hội ở trong lục đại vương tọa một trong, các ngươi dám nói mặt khác năm vị không có thực lực như vậy. Lão phu hiện tại lo lắng nhất chính là, Thanh Long này sẽ cùng Yên Vũ lâu có thể là không phải giới này thế lực, dù sao ai biết trên vương tọa còn tồn tại hay không mạnh hơn đấy. Trương Đạo Lăng một phen, để Triệu Hề Chuyên, Lâm Thiên Nhất, Lã Lương Sinh ba người khắp cả người phát lạnh, một cỗ mồ hôi lạnh từ lưng chỗ chạy xuống. Nếu như Thanh Long này sẽ đúng như Trương Đạo Lăng nói tới nhất trí, lục đại vương tọa đều là thần thoại cường giả, vậy cái này không khỏi quá kinh khủng. Thực lực như vậy, sợ là có thể quét ngang huyền hoàng đại lục bất luận cái gì nhất cảnh chi địa. Sư Minh, theo ngươi có ý tứ là? Triệu Hề Chuyên yếu ớt hỏi một câu. Ước thúc tốt tông môn đệ tử, thiết mạc cùng bọn hắn sinh ra xung đột. Tiến lặng theo dõi kỳ biến, trốn tránh. Chớ quên, nửa tháng trước đó Phụng Nguyên Thành phát sinh sự tình, Thanh Long hội cùng Yên Vũ lâu hai thế lực lớn này, sâu không lường được. Là Trung Nam đạo Lâm Trương Thành một chỗ ẩn nấp cung điện dưới đất, trong hắc ám mấy đạo thân ảnh đứng đấy, xuyên thấu qua dưới mặt đất dư quang chiếu vào trên người bọn họ, đều bị hấp thu không còn một mảnh. Chỉ có thể thông qua sau lưng bóng dáng, miễn cưỡng nhận ra những người này đều là người mặc màu đen luyện công bảo, đỉnh đầu mũ rộng đành. Điều tra thế nào? Một đạo thanh âm khàn khàn từ khi thủ nam tử trong miệng truyền khắp, quanh quẩn tại trống trải cung điện đen kịt bên trong. Hồi bẩm trời tối đại nhân, đoạn thời gian trước vụ trộm lưu truyền bí tàng một chuyện, có khả năng chính là Yên Vũ lâu truyền bá, mà lại căn cứ đại xoáy cho tầm bảo dụng cụ biểu hiện, Trần Võ Sơn nội tựa hồ tồn tại một cái pháp trận, thuộc hạ phỏng đoán nơi đó có khả năng liền trôn giấu lấy hậu đường bí tàng. Trong đó một vị nam tử mặc huyền y ôn quyền nói ra. Ngươi xác định thôi, cầm đầu nam tử lại một lần đặt câu hỏi, bốn bề không gian mơ hồ bóp méo mấy phần. Sẽ không sai, tầm bảo dụng cụ chưa từng có đi ra vấn đề, mà lại từ tầm bảo dụng cụ phản ứng đến xem, pháp trận kia hẳn là cố ý. Lập tức toàn bộ cung điện dưới đất đều lâm vào một loại yên tĩnh trạng thái. Cho nên ngươi là muốn nói, chủ sử sau màn một người khác hoàn toàn, Yên Vũ lâu, Thanh Long hội, Cẩm Y Liễu vệ cùng phái võ đang đều bị trở thành quân cờ. Cái này, thuộc hạ cũng chỉ là suy đoán. Không phải vậy bọn hắn vì sao cũng không tìm tới bí tàng này, mà Yên Vũ lâu cùng Thanh Long hội cũng không có khả năng như vậy kết thúc rời đi. Chẳng lẽ là bọn hắn? Cầm đầu nam tử suy tư một lát sau, lại tự lẩm bẩm một tiếng. Thiên sơn tinh, trời ngự tinh, có thuộc hạ. Lúc này, từ giữa đám người lại đi ra hai vị nam tử, chỉ gặp bọn họ thân hình cực kỳ khôi ngô, chí ít có chín thước trở lên, quanh thân khuấy động khí tức, thậm chí để mấy trượng bên trong không gian đều xuất hiện vết nứt. Hai người các ngươi nhanh chóng tiến về Đại Tống xuyên Tây lộ Nam Hoa Thành, tìm tới Tà Linh giáo một chút chủ đến ma, nói cho hắn biết kế hoạch có thể bắt đầu. Giữa lời nói, tay phải lòng bàn tay xuất hiện một viên lệnh bài, lệnh bài hiện ra hình sáu cạnh, phía trên có thêu đẹp trai chữ. Đem lệnh bài này ném cho vị kia tên là Thiên Sơn Tinh. Chương 303, săn bắn kế hoạch. Chương 303, săn bắn kế hoạch là Thiên Sơn Tinh cùng Trời Ngự Tinh hai người nắm lấy lệnh bài, ôm quyền cung kính tối lui. Những người khác ra tốc đối với chân võ vùng núi dưới thẩm đấu. Là một bên khác, Trung Nam đạo Lâm Trương Thành, một tòa chiếm diện tích ngàn trượng, nguy nga tráng quan trích tinh lâu, đứng hàng vào trong thành, nơi này chính là cái kia Yên Vũ lâu ở Trung Nam đạo tổng bộ. Tầng thứ 9 hội nghị trong đại sảnh, ngồi xuống nước cờ đạo thân ảnh. Tham kiến công tử. Đế Phật chủ, lệnh Đông Lai, đen trắng lang quân ba người đứng tại vị trí của mỗi người, nhìn xem ngay phía trước an vị tại chủ vị, ngay tại không ngừng đọc qua cổ sử điện tịch Tô Thần, chỉnh tề không mình hành lễ đạo. Nhanh như vậy liền trở lại, đều có thu hoạch. Tô Thần dừng lại trong tay động tác, đem cổ thư khép lại, ánh mắt bình thản nhìn về phía trước ba người. Hồi bẩm công tử, thuộc hạ xuất lĩnh lệnh Đông Lai cùng đen trắng lang quân hai người, đi khắp cả toàn bộ Đại Minh. Không phụ công tử nhờ vả, tổng cộng bắt được 6 cái hoang thú. Trong đó một cái phá toái hư không trúc long, hai cái lục địa thần tiên khôi hổ, rất rùa, cùng còn lại 3 cái thiên nhân cảnh tam nhãn cổ viên. Đế Phật chủ cung kính đáp trả. Không đến nửa ngày thời gian, liền đem toàn bộ Đại Minh còn sót lại hoang thú toàn bộ bắt, tốc độ như vậy không thể bảo là không khủng bố. Toàn bộ Đại Minh chỉ có 6 cái hoang thú thôi. Tô Thần đứng người lên, mi phong hơi nhíu nói: "Không nên nha, lớn như vậy Đại Minh hoàng triều, thế mà chỉ có 6 cái hoang thú, cái này không khỏi cũng quá thiếu đi đi. Phải biết, hiện tại Đại Minh cương vực, thế nhưng là viễn siêu không chọn vẹn Tây cảnh. Công tử, những hoang thú này cơ bản đều là từ thời kỳ thượng cổ tồn lưu lại, sinh hoạt tại Đại Minh trên lục địa, xác thực chỉ có cái này 6 cái. Nhưng là có thuộc hạ Hải Dương chỗ sâu, còn cảm nhận được vài luồng khí tức cường hãn hoang thú khí tức, chỉ bất quá có thuộc hạ tiến về Hải Dương vô tận chỗ sâu lúc, liền không hiểu nhận áp chế. Khoảng cách đại lục càng xa, áp chế này càng rõ lộ ra, mà lại trên mặt biển còn tràn ngập nồng hậu dày đặc chư khí, ở chỗ này thuộc hạ thần niệm không cách nào xuyên thấu, phi thường dễ dàng liền mất phương hướng phương vị. Vừa rồi lệnh Đông Lai còn muốn bắt một cái thiên nhân cảnh hoang thú, kém chút liền mê thất tại Hải Dương vô tận chỗ sâu, nếu không phải thuộc hạ kịp thời phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Đế Phật chủ cung kính giải thích một phen. Chẳng lẽ là phương thế giới này áp chế thôi? Tô Thần có chút nghi ngờ hỏi. Nếu như không thể mặc toa Hải Dương vô tận, vậy hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm thông hướng đông cảnh, nam cảnh không gian thông đạo. Nếu không cũng chỉ có thể chờ đợi trăm năm sau thần vực xuất hiện. Theo thuộc hạ quan sát, cái kia áp chế hẳn là từ vô tận hải dương chỗ sâu chuyển đến, từ khoảng cách đại lục vạn dặm bắt đầu, áp chế lực hiện lên bao nhiêu lần gia tăng. Lấy thuộc hạ trước mắt tu vi, nhiều nhất tiến về đến khoảng trăm vạn dặm khoảng cách, tại sao một chút khả năng liền sẽ phương vị rối loạn? Đế Phật chủ lại tiếp tục nói, biết áp chế này lực nơi phát ra là cái gì sao? Tô Thần hỏi tiếp, cái này cụ thể không được biết, có thể là hoang thú đưa tới, cũng có thể là đáy biển chỗ sâu pháp trận cấm chế. Bất quá, hai loại khả năng ở trong, thuộc hạ càng muốn tin tưởng loại thứ nhất. Hoang thú đưa tới, có thể sinh ra khủng bố như vậy áp chế lực, vậy cái này hoang thú tu vi đến đạt tới trình độ gì? Lần này, ngay cả Tô Thần đều bị kinh ngạc đến. Muốn thật sự là dựa theo Đế Phật chủ nói tới, vẹn vẹn chỉ là khí tức đưa tới hậu quả, liền có thể áp chế một tôn địa tiên, bản thể kia thực lực không được bước vào tiên cảnh. Cái này cụ thể tu vi liền không được biết, nhưng thuộc hạ suy đoán như thế hoang thú cũng tất nhiên nhận vương thế giới này tiên đạo áp chế, chỉ có thể ẩn nút tại đáy biển chỗ sâu. Đế Phật chủ đem trong lòng phỏng đoán, đủ số nói ra. Tại cứu viện lệnh Đông Lai thời điểm, hắn lờ mờ cảm nhận được một tia khí tức kinh khủng hiện lên. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, lại hết sức rõ ràng. Như vậy đại dương kia chỗ sâu hoang thú trước hết buông tha đi, toàn lực săn bắn trên lục địa, đại nguyên cùng đại tống cũng có thể bắt đầu. Tô Thần ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Hiện tại thiên địa còn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn không có khả năng bởi vì bắt lấy hoang thú mà dựng vào thuộc hạ của mình. Dù sao hắn có nhiều thời gian, hiến tế một chuyện không cần đuổi kịp thật chặt. Tốc lại có hai đạo lấp lóe kiếm quang thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần phía trước. Hai người bọn họ theo thứ tự là Hoàng Kiếm Cô Thần, Ngạo Kiếm Thiên Thu. Tây cảnh cùng Bắc cảnh không gian thông đạo sớm tại một ngày trước liền bị Đế Phật chủ cùng Ngọc Ly trải qua hai người liên thủ đả thông, bây giờ hắn những cái kia tại Tây cảnh thủ hạ có thể thông qua không gian truyền tống đi vào Bắc cảnh. Tham kiến công tử, hai người đều là chắp tay hành lễ ca ngợi. Lưu Ba Ôn thân phụ huyết sát sự tình, các ngươi điều tra có tiến triển? Tô Thần ánh mắt lại chuyển hướng Hoàng Kiếm Cô Thần cùng Ngạo Kiếm Thiên Thu hai người. Hồi bẩm công tử, thuộc hạ cùng Thiên Thu hai người ngày đêm quan chắc cái kia Kim Lăng hoàng cung, cũng không phát hiện cái kia Lưu Ba Ôn có cái gì dị thường cử động. Bất quá căn cứ đại ca nói tới, hắn quan chắc đến Đại Minh quốc vận xuất hiện một tia hỗn loạn dấu hiệu, toàn bộ Đại Minh khí vận thấp xuống một phần, đại ca suy đoán có thể là long mạch xảy ra vấn đề. Hoàng Kiếm Cô Thần cung kính nói, long mạch xảy ra vấn đề, cái này Chu Nguyên Chương thật chẳng lẽ chuẩn bị muốn thôn vệ long mạch sao? Tô Thần trong đầu hồi tưởng lại ở trong sách cổ quan sát qua một loại chuyên thuộc về đế hoàng công pháp tu luyện, đó chính là trực tiếp thôn vệ, gánh chịu một phương hoàng triều quốc vận long mạch. Mặc dù biện pháp này vô cùng nguy hiểm, chỉ khi nào thành công, tự thân tu vi sẽ phi tốc tăng trưởng, thậm chí có khả năng tu luyện ra hậu thiên tiên địa thân thể. Thành quả cùng nguy hiểm thường thường thành có quan hệ trực tiếp, nếu như thật có thể, cái kia Chu Nguyên Chương có lẽ thật sẽ làm. Bất quá, cái này cùng Lưu Bá Ôn lưng đeo huyết sắt có quan hệ gì đâu? Điểm này, hắn hay là nghĩ mãi mà không rõ. Chương 304, Đại Minh Long Mạch chương 304, Đại Minh Long Mạch công tử, cái kia Chu Nguyên Chương muốn triệt để thôn vệ, luyện hóa long mạch khẳng định cần thời gian, chúng ta hoàn toàn có thể tại thời khắc mấu chốt cho hắn một kích trí mạng. Một bên lệnh Đông Lai phụ hỏa một câu. Chắc không được tại Trần Võ Sơn nào sẽ, cầm ý liễu vệ một nửa chiến lực toàn bộ hao tổn, cũng không thấy hắn có động tác gì, Nguyên Lai vẫn luôn nhấn mạnh lập như cái này. Giờ phút này, Tô Thần đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Một tháng trước, phái võ đang hậu đường bí tàng một chuyện. Cẩm Y Liễu vệ ba vị chỉ huy sứ, toàn bộ bị lệnh Đông Lai phế bỏ tu vi sau, đã lâu như vậy một điểm động tĩnh đều không có. Hắn còn tưởng rằng cái này Chu Nguyên Chương là sợ, không nghĩ tới là đang chuẩn bị chuyện như vậy. Đế Phật chủ mấy người các ngươi tiếp tục tiến về Đại Nguyên cùng Đại Tống, săn bắn hoang thu chuẩn bị y tế. Ngạo Kiếm Thiên Thu lập tức đưa ta tới, bản công tử ngược lại muốn xem cái này thôn vệ long mạch đến tuột cùng xuất từ người nào chi thủ. Tô Thần lúc này ra lệnh, xem ra Đại Minh bên này bộ pháp muốn bước nhanh một chút. Là, công tử. Mưa thu qua đi, đông sương sơ đến. Nương theo lấy cuối thu một trận cuối cùng mưa phùn qua đi, giữa thiên địa cũng là dần dần trở nên đến rất lạnh. Đến từ Đại Nguyên gió lạnh vượt qua vô tận dãy núi, đi vào Đại Minh nội địa, Kim Lăng Thành. Tại cái kia xa xôi hoàng hôn bên dưới, trời chiều nghiêng chìm tại Tây Sơn đằng sau. Kim Lăng Thành, tòa này tràn đầy lịch sử tuyết nguyệt, thần bí mà trên đại địa cổ lão, liền thời gian dần trôi qua bị hoàng hôn chối nhuộm dần. Màn đêm buông xuống, một vầng minh nguyệt từ phía tây dâng lên, hạ xuống quang huy thanh lãnh, chiếu rọi tại tường thành cao ngất bên trên, đều nhịp gạch đá mặt ngoài hiện ra ánh sáng nhạt, phản phất tại nói cô quặng bầu không khí. Trên cổng thành, mở nhạt đèn lồng theo gió chập chờn, chiếu sáng thủ vệ binh sĩ cái kia cương nghị khuôn mặt, cùng cái kia từng đôi mắt như đốt ánh mắt. Đi vào tường thành sau, đen kịt băng lãnh không khí, bị ngũ thải ban lan, hồng hồng hỏa hỏa nhân gian khói lửa thay thế. Đèn đuốc sáng trưng trên chợ, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Bên đường người bán hàng rong giao hàng lấy các loại thương phẩm, từ đẹp đẽ thủ công nghệ phẩm đến mê người phát ra mùi thơm quả vặt, rực rỡ muôn màu, làm cho người không kịp nhìn. Bên bờ sông Tần Hoài, càng là một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Trên mặt sông, thuyền hoa nhẹ lay động, trên thuyền đèn lồng phản chiếu ở trong nước, theo sóng dập dờn, như mộng như ảo. Bên bờ, cây liễu nhẹ phẩy mặt nước, thanh phong từ đến, mang đến từng tia mát mẻ. Văn nhân mặc khách bọn họ ở đây nâng cốc luân hoan, ngâm thi tác đối, bọn hắn câu thơ theo gió sông bay xa, dung nhập trong bóng đêm này. Xa xa dãy núi ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện, như là ngủ say cự lòng, thủ hộ lấy mảnh đất này. Chùa miếu tiếng chuông xa xăm mà thâm trầm, quanh quẩn ở trong trời đêm, là cái này phồn hoa ban đêm tăng thêm một phần yên tĩnh cùng tường hòa. Kim lăng bóng đêm chiếu huy hoàng, lửa đèn rã rời đẹp như tranh hành lang. Chợ búa ồn ào náo động người như dệt, xuyên ca khắp nơi say xuân quang. Đối với khói lửa mười phần trên đường phố, ở vào chính giữa hoàng cung lại có vẻ cực kỳ an tĩnh, chỉ có một chút tuần tra thị vệ tại đi tới đi lui. Thái cực điện bên trong cũng chỉ là nhóm lửa lên một chiếc mờ nhạt cổ đăng. Toàn bộ đại điện lộ ra cực kỳ hắc ám, chỉ có long vị bên trên đạo nhân ảnh kia bị ánh nến chiếu xạ ra nghiêng dáng rất bóng đen. Chụp đèn bên trong ánh nến vừa đi vừa về lay động, tựa hồ đang biểu thị cái gì. Bá hư không sinh liệt, một vòng bóng người đột ngột xuất hiện ở trong đại điện. Bệ hạ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Bá Ôn thanh âm giàn mua kia tại trống trải trong đại điện quanh quẩn. Mười hơi qua đi, ngồi ngay ngắn ở long vị bên trên bóng người có chút động tác. Ai? Bá Ôn đều chuẩn bị xong. Chu Nguyên Chương thanh âm tại lúc này có vẻ hơi mỏi mệt, viện trên long ỷ nắm tay chống lên thân thể. Không ai biết trong đầu của hắn đang suy nghĩ gì. Dẫn long pháp trận đã chuẩn bị xong, chỉ chờ bệ hạ đi qua tiếp nhận long mạch. Lão thần đã làm tốt đánh vác, lần này đằng sau bệ hạ nhất định có thể dồn nhập cửu thiên, nhất thống tứ hải bát hoang. Ngươi phần ân tình này chấm sẽ không quên. Đợi chấm thần công đại thành sau, nhất định sử dụng tam sinh hồn ngọc là Bá Ôn ngươi tái tạo một thế. Chu Nguyên Chương ánh mắt hơi có vẻ phức tạp nhìn xem trước mặt thần sắc cung kính Lưu Bá Ôn, đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia dị dạng, hắn biết rõ mình tại làm những gì. Nếu như có thể thành công, cái kia tất sẽ đi theo viễn cổ nhân hoàng bộ pháp, có lẽ còn có cơ hội có thể đi ra vùng tiên địa này. Vậy liền sớm chúc mừng bệ hạ thần thể lại thành. Lưu Bá Ôn cũng là chắp tay, thấp đầu nói ra: "Ân, đi thôi." Chu Nguyên Chương tay phải bung lên, hai người thân ảnh liền biến mất ở thái cực điện bên trong, mà nguyên bản còn tại chập chờn không ngừng ánh nến, giờ phút này cũng là dần dần dập tắt. Cả tòa thái cực điện cũng là trong chớp mắt trở về tại hắc ám. Bất quá, hai người bọn họ cũng không có chú ý tới, tại Kim Lăng thành trên không mười vạn dặm chỗ, còn có một đạo con mắt đang lặng lặng nhìn chăm chú lên. Sau đó, người kia cũng đồng dạng biến mất. Một chén trà sau, Lưu Bá Ôn hòa Chu Nguyên Chương hai người thân ảnh cũng là xuyên qua mấy vạn dặm lòng đất, đi vào đứng hàng tại Kim Lăng thành chính phía dưới long mạch chỗ. Chỉ là vừa mới tiến vào cái này vạn dặm sâu trong lòng đất, liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng long uy nhào tới trước mặt, để còn chưa chuẩn bị sẵn sàng Chu Nguyên Chương hướng về sau lùi lại mấy bước. Long mạch này lại có như thế uy hiếp. Nhìn qua hai người trước mắt, một tòa cực kỳ chói mắt quáng mạch rối loạn Phật phân bố tại bốn phía, bọn hắn nhan sắc không giống nhau, tầng tầng lớp lớp quấn quýt nhau cùng một chỗ, tản mát ra quang huy hoàng ánh. Mà tại quáng mạch này trung tâm, một đầu hình thể ngàn trượng lớn nhỏ, toàn thân xích kim mũ trảo kim long chính đóng chặt hai con người, lẳng lặng lơ lửng ở trong hư không. Chương 305, Hủ Nho Tư Duy. Chương 305, Hủ Nho Tư Duy. Tại cái này kim long bốn phía, trải rộng tám cây tiếp nhận thiên địa quang trụ màu bạc, mỗi cái cổ sáng đều đang thong thả vận chuyển, tản mát ra kinh khủng nguyên lực ba động, dính liền tại kim long tám cái càn khôn phương vị bên trên. Rất rõ ràng, cái này kim long chính là long mạch cụ tượng hóa, mà bốn phía bày ra quang trụ màu bạc chính là Lưu Bá Ôn trấn áp, giam cầm long mạch pháp trận. Vậy hạ ngài đến long mạch này phía trước, lão thần liền có thể mở ra pháp trận, tiến hành câu rồng rất mạnh. Lưu Bá Ôn mở miệng nói ra. "Tốt, lão phiền Bá Ôn." Chu Nguyên Chương cũng là thân ảnh lấp loé, đi vào pháp trận cấm chế địa phương. Nhưng vào lúc này, dị tượng phát sinh. Ba đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện tại long mạch trên không, đối mặt với Lưu Bá Ôn cùng Chu Nguyên Chương hai người, khí thế không có chút nào yếu bớt. Cầm đầu là một vị thanh niên mặc áo trắng, trên mặt mang theo một tấm thanh đồng mặt quỷ mặt nạ, hai tay giao tại phía sau. Sau lưng hai người quanh thân lượn lờ lấy kinh dị kiếm ý, chính là Hoàng Kiếm Cô Thần cùng Ngạo Kiếm Tiên Thu hai người. "Ngươi là Yên Vũ lâu tảng băng tiên quân?" Chu Nguyên Chương nhìn xem lơ lửng ở trên không, cầm trong tay băng lăng long mạc Ngạo Kiếm Tiên Thu ngưng tiếng nói, ánh mắt cũng theo đó đông nhiên thích chặt. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là biết cái gì? Chắc hẳn vị này chính là Yên Vũ lâu công tử đi. Lưu Bá Ôn thân ảnh lóe lên, đi vào Chu Nguyên Chương bên người, nhìn về phía Tô Thần. Có thể bên cạnh hai tôn lục địa thần tiên cường giả đứng ở phía sau, người này hẳn là Yên Vũ lâu vị kia công tử thần bí. "Ngươi chính là Đại Minh quốc sư Lưu Bá Ôn?" "Đều nói trăm nghe không bằng một thấy, có thể ngươi cái này thái thái ngược lại để bản công tử có chút ngoài ý muốn." Tô Thần lời nói quanh quẩn tại toàn bộ lòng đất. Nghe vậy, Lưu Bá Ôn cũng là nhíu mày. Có thể tiếp xuống một phen, để hắn rốt cuộc bảo trì không nổi bình tĩnh. "Nguyên bản ta cho là ngươi thân là thiên hạ nho sinh tấm gương, hành vi cử chỉ chắc chắn thực hiện lấy vì sinh dân lập mệnh, là vạn thế mở thái bình ý nguyện, có thể kết quả hay là ta muốn sai?" từ trên người của ngươi ta vẫn là thấy được hủ nho ngu trùng, không nghĩ tới ngươi thế mà lại coi trời bằng vùng, vì Chu Nguyên Chương tiên điệu thần thể, lại mà vì hắn câu rồng rất mạch. Ngươi có biết hay không, một khi long mạch bị thôn vệ luyện hóa, đến lúc đó toàn bộ đại minh nhân vật, quốc vận đều đem hội tụ tại Chu Nguyên Chương trên thân, một khi hắn xảy ra vấn đề gì, toàn bộ đại minh sẽ lâm vào núi lở biển nước, hỏa loạn liên tiếp phát sinh loạn thế chi tượng, mà ngươi kẻ đầu têu này, cũng chắc chắn gánh chịu long mạch này cùng chúng sinh nghiệp lực nhân quả. Ngươi cái này một thân hạo nhiên nho khí cũng sẽ tiêu tán theo, vĩnh thế vào không được luân hồi chi lộ. Tô Thần bình thản giọng nói ra, lại làm cho cách đó không xa Lưu Bá Ôn Hòa Chu Nguyên Chương hai người, phần lưng sinh ra mồ hôi lạnh, lòng bàn chân không ngừng toát ra hơi lạnh. Hiện tại hắn cũng là minh bạch, vì sao thôn vệ long mạch chính là Chu Nguyên Chương, mà Lưu Bá Ôn lại lưng đeo vô tận nhân quả nghiệp lực, thì ra hắn là thay Chu Nguyên Chương gánh chịu ác quả. Không thể không nói, cái này Lưu Bá Ôn thật đúng là đủ trung thành. Thì tính sao? Lưu Bá Ôn hít sâu một hơi, cũng là ngẩng đầu, nhìn thẳng Tô Thần, trong ánh mắt có chút không cam lòng, lão phu cả đời này truy cầu, bất quá là đi theo tại bệ hạ sau lưng, vì kéo dài đại minh phồn vinh hưng thịnh, vì bệ hạ vạn thế cơ nghiệp, mặc dù phấn thân phái cốt cũng là không sợ. Bọn hắn vì bệ hạ hành đồ đại nghiệp mà làm ra hy sinh, cũng đáng khẳng định. Chỉ cần bệ hạ thần thể lại thành, đến lúc đó bắc cảnh nhân vận, quốc vận chắc chắn một lần nữa hội tụ ở đại minh, trăm năm về sau thiên địa, bệ hạ nhất định có thể bằng vào thần thể trốn vào ngoài cửu thiên, tái hiện thời kỳ viễn cổ nhân hoàng chi uy. Lưu Bá Ôn thời khắc này ánh mắt tràn đầy lanh huyết cùng vô tình, trong giọng nói còn tràn ngập một vòng điên cuồng. Thật đáng tiếc, chỉ cần tại nhanh một khắc đồng hồ, bệ hạ bắt đầu thôn vệ long mạch, hắn liền xem như thân tử đạo tiêu, cũng có thể hai mắt nhắm lại. Nhưng hôm nay lại bị Yên Vũ lâu thế lực thần bí này để mắt tới. Thật sự là kỳ xoa một chiêu. Đứng ở một bên Chu Nguyên Chương, đang nghe lời này đằng sau, cũng là toàn thân chấn động, một cỗ nhiệt huyết lập tức xông lên đầu. Lưu Bá Ôn nói tới mục tiêu, không phải cũng là hắn theo đuổi. Một khi để hắn tu luyện ra thân thể, đồng thời thành công phá cảnh thần thoại đằng sau, toàn bộ bắc cảnh ở trong lại có ai có thể ngăn cản hắn, nhất thống thiên hạ bước chân. Mà hắn cũng có thể nương tựa theo toàn bộ bắc cảnh vào thế, tại trăm năm sau thần vực mở ra lúc, có được cùng đông cảnh, nam cảnh mấy vị kia hùng chủ cạnh tranh vô liếng. Thậm chí, trong thoáng chốc hắn còn chứng kiến tương lai không lâu, mình có thể nhặt lại nhân tộc vinh quang, tái hiện viễn cổ nhân hoàng thần tư. Ngươi thật đúng là tẩu hỏa nhập ma. Chắc không được vị kia thanh long chỉ huy sứ bị phế sạch đằng sau, cũng không thấy Cẩm Y Liễu vệ có động tác gì, nguyên lai trong cơ thể hắn thanh giao huyết mạch cũng bị ngươi rút ra, rót vào Chu Nguyên Chương thể nội. Tô Thần một chút, liền có thể phân biệt ra Chu Nguyên Chương thể nội ẩn chứa huyết mạch khí tức. Vậy đơn giản cùng lúc trước thanh long chỉ huy sứ thần tiêu trên người, giống nhau như lúc. Dù cho ngồi ở vị trí cao thần tiêu, xem ra cũng là một viên có thể tùy thời bước quân cờ. Im ngay. Lúc này, Chu Nguyên Chương cũng là tức giận gào thét một tiếng. Thần thái của hắn hiếm thấy phá phòng. Không nghĩ tới, khói này mưa lâu ngay cả cái này đều biết. Nếu như là khiến người khác biết, cái kia chắc chắn dao động sự thống trị của hắn căn cơ. Ba người này phải chết ở chỗ này. Làm sao? Thẹn quá thành giận. Động thủ, lập tức tiêu diệt bọn hắn hai người. Đối mặt sát ý hoành mặt Chu Nguyên Chương, Tô Thần cũng là ra lệnh. Tô Thần tiếng nói vừa dứt bên dưới, bên cạnh Hoàng Kiếm Cô Thần cùng Ngạo Kiếm Thiên Thu hai người đồng thời vận chuyển võ vực, trong chớp mắt rút kiếm chém về phía dưới Chu Nguyên Chương cùng Lưu Bá Ôn hai người. Chương 306, Nho đạo chân ý chương 306, Nho đạo chân ý tranh. Chỉ nghe hai tiếng thiên địa kiếm ngân vang nổ tung. Hoàng Kiếm Cô Thần cầm trong tay đồ tô cổ tầm, kinh khủng kiếm ma chi ý từ trong cơ thể quét sạch toàn trường, bảy thành chín tầng lục ma kiếm vực chớp mắt bộc phát. Chân đạp hướng về phía trước đạp mạnh, toàn bộ thế giới dưới lòng đất không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng ồ ồ ồ âm thanh, ngay sau đó một thanh dài đến ngàn trượng mạ vàng thần kiếm chém ra. Ma Ngạo Kiếm Tiên Thu thì là tay phải nô ra, một thanh lam nhạt tảng băng rồng mã xuyên thủng hư không, bốn phía hư không nhấc lên rét lạnh phong bạo, kiếm mang xé rách mây xanh, quấy chân trời phong vân biến ảo. Bảy thành chín tầng băng hoàng kiếm vực toàn bộ triển khai, toàn bộ lòng đất long mạch đều bị kín một tầng tuyết sương, bốn bề không gian càng là tự dưng ngưng ra khối băng. Ở sau lưng của hắn, đồng dạng dâng lên một thanh ngàn trượng băng lam thần kiếm chém ra. Hai đạo khủng bố tuyệt luân kiếm mang oanh kích xuống, lập tức khiến cho vạn dặm phía trên thành kim lăng dao động không chỉ, lòng đất bốn phía bức tường bảy kết giới cũng nổi lên điểm điểm gợn sóng. Hai người cùng nhau hợp kích, để ở vào phía dưới Chu Nguyên Chương cùng Lưu Bá Ôn hai người sắc mặt đại biến, thần sắc sợ hãi lại một lần, bò lên trên hai người trên khuôn mặt. "Bệ hạ, để ta chặn lại hai người bọn họ, ngươi tranh thủ thời gian tiến vào trong pháp trận thôn vệ long mạch." Lưu Bá Ôn lạnh lùng hét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới đều là bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu bạc kim. Nương theo lấy hỏa diễm giấy lên, Lưu Bá Ôn cái kia còn xuống thân thể, cũng theo đó thẳng tắp, thái dương tái nhợt sợi tóc, cũng tiếp theo một cái chớp mắt nhuộm thành đen nhánh. Toàn thân quanh quẩn lấy một vòng kỳ dị nho khí phù văn, tại sau lưng của hắn càng là nổi lên một tôn trong suốt thánh nhân hư ảnh. Tôn này cao 10 trượng thánh nhân hư ảnh, lại tản mát ra không gì sánh được ánh sáng nhu hòa, thuần trắng trong ánh mắt lộ ra đối với đông đảo chúng sinh lạnh nhạt. Một luồng áp lực vô hình từ hư không lan tràn mà ra, trong nháy mắt bao phủ bát phương. Mà Chu Nguyên Chương cũng thừa dịp thời cơ này, từ cấm chế cửa vào cấp tốc trốn vào pháp trận nội bộ, lấy tay thi triển Lưu Bá Ôn dạy hắn luyện hóa long mạch pháp thuật. Nho đạo chân ý. Hoàng Kiếm Cô Thần cùng Ngạo Kiếm Tiên Thu hai người thần sắc sững sờ, trong miệng nỉ non ra câu này. Ngay sau đó, Lưu Bá Ôn lại là đấm ra một quyền. Trong hư không nương ra một cái màu ngà sữa năm đấm, mặc dù chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, lại tại trong nháy mắt ngăn cản hai đạo kiếm mang chém xuống. Hư không nổ đùng, không gian bật mèo. Vâng. Lưu Bá Ôn thân ảnh tại bạo tạc bên trong, hướng về sau lùi lại mấy trăm bước, mỗi một bước đều thật sâu lâm vào lòng đất trên khoáng mạch. Nguyên bản hay là cường thịnh không gì sánh được khí thế, tại một kích này sau khi va chạm, trở nên có chút xu hướng suy tàn, khoe miệng còn có mấy đạo vết máu chảy ngang. Lưu Bá Ôn, ngươi cho rằng nhóm lửa sinh mệnh chi hỏa liền có thể ngăn trở hai người chúng ta thôi? Ngạo Kiếm Thiên Thu nghiêm nghị thanh âm quanh quẩn tại long mạch bốn phía. Thân thể chi uy, há lại phàm nhân có thể dung chuyển? Coi như ngươi đốt hết mệnh lực, cuối cùng bất quá là ánh sáng đông đóm, yếu đuối không chịu nổi. Hoàng Kiếm Cô Thần bước ra một bước, kinh dị kinh khủng thần thể quy tắc từ trong cơ thể dâng lên mà ra, đổ tô cô tâm tản ra kiếm ý, đem hư không vặn vẹo cuốn thành sóng biển. Khí thế kinh khủng, khiến cho Lưu Bá Ôn biến sắc. Không gian như gương, trời khóc khóc. Hoàng Kiếm Cô Thần sẽ không cho hắn bất luận cái gì thời gian thở dốc. Thân thể lóe lên, đã đi tới Lưu Bá Ôn trước người, cầm trong tay đế kiếm chém ra, kiếm ý sôi trào mãnh liệt, mang theo khí tức hủy diệt, thẳng đến Lưu Bá Ôn mệnh môn đánh tới. Cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm xương hàn 14 châu. Một cỗ thông thiên triệt địa sát phạt kiếm ý từ thế giới dưới lòng đất bộc phát, để thành kim lăng mấy chục triệu người trong lòng, lập tức bị kín một tầng kinh dị. Hoàng Kiếm cung máu. Chỉ là trong chốc lát, Hoàng Kiếm Cô Thần liền tới đến Lưu Bá Ôn đỉnh đầu, toàn thân tán phát uy thế, để bốn phía hư không bạo liệt, lộ ra mẫn diệt thiên nhân cảnh hư vô vực sâu. Hắn giờ phút này, giống như một tôn tử tu la địa ngục đi ra kiếm ma. Không tốt. Thiên Diễn Đạo Cương chi thuẫn. Lưu Bá Ôn thấy thế, lập tức thôi động toàn thân chân nguyên, trong tay không ngừng nắm đuốt ấn quyết, bố trí ra ba đạo hạo nhiên pháp trận, ý đồ ngăn cản Hoàng Kiếm Cô Thần thế công. Hắn không nghĩ tới cái này Hoàng Kiếm Cô Thần thế mà cũng là một tôn thiên địa thần thể, giờ phút này đối mặt chẳng cảnh, để hắn cảm thấy không gì sánh được tuyệt vọng. Vô luận hắn như thế nào thiêu đốt sinh mệnh, đều khó có khả năng ngăn trở hai tôn thiên địa thần thể. Hắn không cam tâm nha. Còn kém một khắc đồng hồ, cái kia kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn liền có thể thực hiện. Tiên Vũ Lâu xuất hiện, đánh nát hắn chuẩn bị trên vạn năm lâu kế hoạch. Chen, thiên địa thanh minh. Hoàng Kiếm Cô Thần lực lượng quá mức khủng bố, dù là Lưu Bá Ôn đốt hết thảy, ngưng kết mấy đạo phòng ngự bình chướng, cũng là giống như đậu hũ bình thường, trong nháy mắt cắt nát. Phát ra đế uy đổ tô cô tâm lấy thế không thể đỡ, trong nháy mắt đâm trúng Lưu Bá Ôn lồng ngực. Phốc phốc. Hư không bật mèo, vực sâu khuấy động. Một kiếm này, phản phất quán xuyên thần vũ. Xoẹt xẹt. Phạm vi ngàn dặm không gian, giống như khối băng gặp được liệt dương giống như hóa khí, để Lưu Bá Ôn cùng Hoàng Kiếm Cô Thần hai người quanh thân, hóa thành một mảnh thôn phệ quang minh đấy lỗ đen, kinh khủng dị thường. Một hơi đằng sau, hư không dần dần bình tĩnh. Chen. Đế phẩm vào vỏ. Hoàng Kiếm Cô Thần thu hồi đổ tô cô tâm, về tới tô thần sau lưng. Mà cái kia Lưu Bá Ôn, tại bị nhất kiếm động mặt sau, cả người thân ảnh đỉnh trệ giữa không trung, không có chút nào động đậy, chỉ có đáy mắt chỗ sâu còn hiện lên cuối cùng một tia ba động. Bành! Cả người thân ảnh lại đang tiếp theo một cái chớp mắt bạo thành huyết vụ, tiêu tán tại thế giới dưới mặt đất. Một kiếm này đã chém thân, cũng diệt hồn. Tốc Nạo Kiếm Thiên Thu thân ảnh cũng trở về đến tô thần bên cạnh, trong tay còn đang nắm một bóng người, chính là cái kia bước vào pháp trận chuẩn bị thôn vệ long mạch Chu Nguyên Chương. Bất quá giờ phút này hắn tình huống thật không tốt, lồng ngực chỗ vảy rồng màu xanh còn chưa thoái hóa, to cỡ miệng chén lô máu không ngừng tràn ra huyết dịch. Xem ra hẳn là bị Ngạo Kiếm Thiên Thu nhất kiếm động xuyên thân thân thể, lâm vào hôn mê. Chương 307, Kim Lăng Hoàng Cung, quẹt thẻ. Chương 307, Kim Lăng Hoàng Cung, quẹt thẻ. Đem hắn tính cả thẩm luyện cùng một chỗ giao cho đế phật chủ, trực tiếp độ hóa, phía sau còn có khác tác dụng. Tô Thần nhìn xem không có chút huyết sắc nào Chu Nguyên Chương, bình thản nói ra. Toàn bộ Đại Minh giang hồ, triều đình đã bị Thanh Long hội thẩm thấu hơn chín thành, tất cả thiên nhân cảnh trở lên võ giả đều bị đế phật chủ độ hóa, hóa thành tín đồ thành tín. Có thể nói, toàn bộ Đại Minh hiện tại chính là Thanh Long hội vật trong túi. Là, công tử. Ngạo Kiếm Thiên Thu ôm quyền rời đi. Cô thần ngươi trước bài trừ long mạch này cấm phong, ta sau đó liền đến. Tô Thần lưu lại câu nói này sau, cả người thân ảnh biến mất tại thế giới dưới mặt đất. Là, công tử Hoàng Kiếm Cô Thần cung kính nói. Kim Lăng Hoàng Cung Thái Cực Điện. Tô Thần toàn thân áo trắng, tại võ vực chi lực tác dụng dưới, nhanh chóng hướng phía hoàng cung chỗ sâu trốn vào. Nện bước bộ pháp bước qua tam môn ba bậc hậu, đi tới Kim Lăng Hoàng Cung chính giữa. Lại là một bước phóng ra, đi vào Thái Cực Điện bên trong. Lúc này, quen thuộc hệ thống điện tử âm tại trong óc của hắn vang lên. Đốt, kiểm tra đo lường đến phát động quẹt thẻ chi địa, phải chăng quẹt thẻ? Đốt, quẹt thẻ thành công, thu hoạch được phía dưới vật phẩm. Một đặc thù vật phẩm thần ẩn đạo diễn quyết, tiên phẩm, hai đặc thù vật phẩm ba thế đồng văn, không cho mẹn, thánh phẩm ba nhân vật đặc biệt kiếm phi đạo, lục địa thần tiên hậu kỳ. Nhìn qua hệ thống thùng vật phẩm bên trên hai kiện vật phẩm, Tô Thần đem thần thức để lên dò xét một phen. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Cái này thần ẩn đạo diễn quyết chính là một bộ che lấp tự thân khí cơ, che giấu khí tức cấm pháp, cứ như vậy chính mình cũng không cần lo lắng mỗi lần ra ngoài quẹt thẻ đều sẽ bị người theo dõi phong hiểm. Tiên phẩm cấp bậc công pháp, chỉ sợ chỉ có những cái kia tiên cảnh phía trên cường giả mới có thể dò xét ra bản thân tin tức, chí ít tại Huyền Hoàng Đại Lục bên trên sẽ không ở xuất hiện chân võ sơn sự kiện kia. Lập tức, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía một kiện khác vật phẩm. Ba thế đồng quan tiên địa khai sáng mới bắt đầu, một vị đỉnh cấp cường giả vận dụng tiên đạo chi lực chế tạo ra quan tài, toàn bộ quan tài chia làm 3 tầng kết cấu, riêng phần mình ngụ ý đại biểu cho thời không khác nhau khái niệm đi qua, hiện tại, tương lai. Về sau, đỉnh cấp cường giả tham dự một trận phá vỡ vũ trụ đại chiến, trên thân thể cũng là xuất hiện một vài vấn đề. Nương theo lấy thời gian trôi qua, trong cơ thể vấn đề cực tốc chuyển biến xấu, cũng không biết đi qua bao lâu, vị cường giả kia cảm nhận được tương lai chính mình khả năng hủy diệt thế gian. Dứt khoát liền đem chính mình đốt cháy, sau đó đem đốt hết đằng sau cho cốt, cất giữ trong chính mình chế tạo ba thế trong quan tài đồng. Nhìn xem hệ thống giới thiệu, Tô Thần cũng là rơi vào trầm tư. Cái này ba thế đồng quan chỉ là không trọn vẹn, rõ ràng đều là một kiện thánh phẩm đồ vật, vậy nếu là thời kỳ toàn thịnh, nên đạt tới trình độ gì? Còn có cái này chế tạo đồng quan chủ nhân, tu vi của hắn lại là cỡ nào hãi nhiên, lại có thể vận dụng tiên đạo chi lực rèn đúc vũ khí? chí ít Huyền Hoàng Đại Lục Thiên Đạo chi lực, hẳn là không thể nào. Dựa theo hệ thống giới thiệu đến xem, vậy thì có thể là thượng giới thần vực, bất quá cái này ba thế đồng quan vì sao là không cho bện, chẳng lẽ hệ thống là dự định để cho mình tới chữa trị nó? Đột nhiên, Tô Thần trong đầu hiện lên một người, có lẽ cái kia Hiên Viên Thiên Tầm có thể làm chính mình giải đáp một phen. Bất quá, trước đó, chính mình hẳn là đi đầu luyện hóa cái này thành Kim Lăng lòng đất long mạch. Chợt thân ảnh lấp lóe, cả người biến mất tại Thái Cực Điện bên trong. Vạn dặm lòng đất. Công tử. Hoàng Kiếm Cô Thần cung kính hành lễ. Ân, long mạch bố trí như thế nào? Tô Thần một bước phóng ra, đi vào long mạch phía trên. Cách bách trượng khoảng cách gần như thế, hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được, màu kim long mạch bên trên truyền đến trận trận long âm, còn có cái kia trấn áp thiên địa mênh mông long uy, chính nhào tới trước mặt. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, công tử có thể tùy thời luyện hóa long mạch này, Hoàng Kiếm Cô Thần chắp tay nói ra. Rất tốt. Đem long mạch bốn phía bắt đầu phong tỏa, bản công tử hiện tại muốn bắt đầu thôn vệ long mạch. La Hoàng Kiếm Cô Thần lập tức rời đi lòng đất, Lục Ma kiếm vực thi triển mà ra, đem toàn bộ thành Kim Lăng dưới mặt đất, toàn bộ bao vây lại. Giờ phút này, trống trải lòng đất, chỉ còn lại có Tô Thần thân ảnh. Chỉ gặp hắn nhắm mắt lại, tại thần thức dò xét bên dưới, liền có thể cảm nhận được trong long mạch chiếm cứ, một đầu xích kim ấu long, bốn phía thiên địa nguyên lực đang theo lấy trong long mạch bộ tràn vào, bị cái này ấu long thôn phệ. Đồng thời, hắn có thể cảm giác được, thể nội Tử Vi Long Hoàng thể đang run rẩy, thể nội tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, cả người ở vào một loại cực độ phấn khởi trạng thái. Giống như là một vị rất lâu chưa ăn cơm bệnh nhân, khi nhìn đến sơn chân hải vị bộ dáng, không giống với mặt khác thần thể khai phát, Tử Vi Long Hoàng thể nếu như muốn đề cao tốc độ tu luyện, nhất định phải điên cuồng thôn vệ hoàng triều khí vận hoặc là long mạch. Dưới mắt, cái này Đại Minh Hoàng triều long mạch có thể nói là một kiện rất không tệ vật đại bổ. Hô, Tô Thần chậm rãi thở ra một hơi, cả người xếp bằng ở long mạch bên trên. Thể nội thái cổ tứ hung công lúc này vận chuyển, trong hư không cũng là hiện hóa ra bốn cái hung thú thú hồn, phân biệt đứng tại đông tây nam bắc bốn cái phương vị, bảo vệ lấy Tô Thần. Nương theo lấy hung thú khí tức hiện hiện, ngủ say tại long mạch ở trong cái kia ấu long cũng là mở ra cặp mắt mông lung, tò mò nhìn trên không Tô Thần. Lúc này ấu long, trên trí thông minh cũng chỉ có thể cùng hài đồng 3 tuổi không sai biệt lắm. Vâng, Tô Thần ra thịt mặt ngoài hình như có màu tử kim đường vân đang lưu chuyển, từng khối vảy rồng trong nháy mắt trống ra, hai tay sớm đã hóa thành tôn quý tử kim vẫn rồng, quanh thân quanh quần bốn cái hung hồn đội vàng lui ra phía sau, phụ phục túi đầu xuống sọ. Không chỉ có như vậy, phía sau càng là trong lúc mơ hồ xuất hiện một vòng vàng nhạt vòng sáng, nội bộ hoa văn rườm rà mỹ lệ, thuần khiết không gì sánh được đế hoàng long uy như là cựu thiên buộc bố giống như, chút xuống. Chương 308, tế tự long mạch chương 308, tế tự long mạch giống. To rõ long âm, tại trong miệng của hắn phát ra, quanh quẩn tại toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Mà cái kia ấu long thì là run lẩy bẩy, lộ ra một vòng nhân tính hóa sợ hãi. Rất rõ ràng, Tô Thần trên người long tộc khí tức, tại phía xa trên hắn. Đồng thời, một khối phương viên bốn tấc lớn nhỏ nhân hoàng ngọc tỷ cũng bị Tô Thần tế ra, không gì sánh được tuyệt khiết, tôn quý nhân hoàng chi khí quét sạch toàn trường. Hạo thiên ở trên, hậu thổ rủ xuống hai. Nhật nguyệt tinh thần, phong vân dông tố, biển cả sông núi, quần thần chúng linh. Chấm hôm nay lấy long mạch tế tự thiên địa, càn khôn đại đạo hạ xuống thiên vận, trả lại tế luyện tự thân. Tô Thần ánh mắt nghiêm túc đem nhân hoàng ngọc tỷ tế ra, đồng thời vận chuyển Tử Vi Long Nguyên đánh vào một đạo pháp ấn, nhân hoàng ngọc tỷ tại nuốt vào đằng sau, phát ra ông một tiếng. Đông nhiên hóa thành một tòa màu vàng vòng xoáy, kinh khủng hấp lực lập tức đem trọn đầu long mạch thôn vệ, còn có đầu kia sớm đã thức tỉnh ấu long, đều bị này nhân hoàng ngọc tỷ ăn đi vào. Thoáng chốc, thiên địa kinh biến. Toàn bộ Đại Minh trăm vạn dặm trên không, một vòng kỳ dị tử kim quang mang từ trong mây mù chết xạ mà ra, chiếu vào Kim Lăng hoàng cung vị trí bên trên. Quần quần lôi đình ở sâu trong bầu trời quần quần, Kim Lăng thành thiên địa nguyên lực đều đang sôi trào không chỉ. Một cánh cổ lão Nhật Nguyệt chi môn xuất hiện tại Tô Thần đỉnh đầu, xung quanh còn có mây mù chỉ nổi, phụ trợ giống như trong truyền thuyết tiên môn bình thường. Ông chỉ gặp cái kia bạch kim quang môn ở trong, một vòng trăm trượng thô tử kim dòng lũ chút xuống, mà mục tiêu này chính là đứng hàng dưới đáy Tô Thần. Cái này tử kim dòng lũ cũng không có tản mát ra khí thế kinh khủng, lại ẩn chứa không gì sánh được nồng đậm đại đạo bản nguyên, cho dù là phá toái hư không cường giả, đều sẽ không nhịn được nuốt một chút. Tại cái này bôi tử kim dòng lũ bên cạnh, quanh quẩn lấy toàn bộ Đông Lâm đạo thiên địa nguyên lực, bọn hắn hội tụ tại Kim Lăng thành trên không, ngưng tụ thành một cái tiếp nhận thiên địa nguyên lực vòi rồng, đem bốn phía thiên địa chi lực toàn bộ dẫn vào. Tắm rửa tại đại đạo bản nguyên bên trong Phật Tô Thần, càng là phát ra một tiếng sảng khoái tiếng thê, toàn thân trên dưới kinh lạc, đan điền, toàn thân đều trở nên cực kỳ nóng hổi, làn da trở nên xích hồng sắc, giống như một cái bị trừng chín đỏ tôm bình thường. Nồng đậm thiên địa nguyên lực thẩm thấu ra thịt của hắn, đại đạo bản nguyên bị tế bào tham lam thôn phệ, toàn thân trên dưới vảy rồng cũng theo đó bị kín một tầng tử kim quang choáng, trừ hai tay bên ngoài, trên lồng ngực cũng là lần đầu sinh ra vảy rồng. Giữa thiên địa bảy đại cơ sở quy tắc chi lực, kim, mộc, nước, lửa, đất, gió, lôi quanh quấn bên cạnh hắn, mỗi một loại đều chia ra một viên hạt giống trốn vào mi tâm của hắn ở trong. Thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi, cũng tại cái này đại đạo bản nguyên gột rửa bên dưới, phi tốc tăng trưởng. Bảy đại quy tắc chi lực không ngừng cọ rửa thân thể, hai đại thiên địa thần thể tách ra quang huy hóng ánh, không ngừng thôn phệ đến từ bốn phương tám hướng thiên địa chi lực. Trên không quan chiến Hoàng Kiếm Cô Thần, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng hãi nhiên. Công tử thế mà lấy thiên nhân cảnh tu vi, lĩnh ngộ tiên cảnh đại năng mới bắt đầu tiếp xúc thiên địa bảy đại cơ sở quy tắc chi lực, cái này thật sự là nghe nói quá kinh người. Mọi người đều biết, thiên địa do bảy đại cơ sở quy tắc chi lực, tam đại chí cao quy tắc miệng này, hạ nguyệt, tinh thần, cùng vô cùng thần bí thời gian, không gian hai đại chí tôn quy tắc tạo dựng. Bình thường tới nói, phá toái hư không cường giả muốn phá cảnh thành tiên, nhất định phải để võ vực thăng hoa, hóa thành võ đạo quy tắc. Đương nhiên cũng có thể mở ra lối riêng, trực tiếp lĩnh ngộ bảy đại cơ sở quy tắc chi lực. Bất quá phương pháp này cực kỳ khó khăn, tuyệt đại đa số võ giả cũng sẽ không lựa chọn đi con đường này, bởi vì hơi không cẩn thận, đều sẽ rơi vào phấn thân vái cốt hạ trạng. Cho nên nói, Tô Thần biểu hiện để hắn lục địa này thần tiên đều càng sợ hãi thán phục. Long đất tắm rửa tại đại đạo bản nguyên bên trong Tô Thần, chính là thông qua tế tự long mạch thu hoạch lĩnh ngộ quy tắc cơ hội, dạng này tu hành thật nhanh, hoàn toàn có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Nguyên bản hắn còn dự định chính mình thôn vệ long mạch, hiện tại xem ra tế tự cho người ta hoàng ngọc tỷ, hay là tỷ lệ hiệu suất cao hơn. Dù sao chỉ là thôn vệ long mạch lời nói, tối đa cũng chính là tăng tiến tu vi cùng rèn luyện nội thân, nhưng nếu hiến tế cho người ta hoàng ngọc tỷ, kết quả là không giống với lúc trước. Đây chính là toàn phương vị trưởng thành, chớ nói chi là còn có đại đạo bản nguyên có thể luyện hóa. Ngay tại Tô Thần tắm rửa đại đạo bản nguyên thời khắc, tại phía xa bên ngoài mấy chục triệu dặm đại tống hoàng triều, chính phát sinh một kiện trước nay chưa có đại sự. Phúc Nguyên thành ngoại thành một chỗ bãi đá vụn. Nơi này là một mảnh cực kỳ hoang vu rừng đá khu vực, từng khối màu nâu hòn đá, luồn ngang lộn xộn cắm ngược ở trên mặt đất bùn đất hiện ra quỷ dị màu đen. Trên không bắn xuống ánh nắng, đều bị trong rừng đá bộ hắc ám thôn vệ, thêm nữa bốn phía không có chút nào thực vật, chỉ có một chút đống cỏ khô tô điểm, để cho người ta nhìn thấy cảm giác không rét mà run, phản phất nơi này chính là một khối sinh mệnh cấm địa. Đi vào rừng đá chỗ sâu, tại một tòa chỉ có cao trăm trượng trong núi lớn, rõ ràng là một đầu thông hướng lòng đất thông đạo, núi lớn bốn phía bị thiết hạ pháp trận, ẩn nặc hết thể khí tức. Động tác đang tăng nhanh điểm, tranh thủ tại đến ma bọn hắn kế hoạch bắt đầu trước, đem đường hầm đả thông chí chân võ vùng núi đáy. Trong hắc ám, một vị mặt mang theo mặt nạ, thân tập huyền bảo nam tử nói giọng khàn khàn, một bàn tay kèm ở phía sau. Ở phía trước của hắn, có ít nhất mấy chục đạo bóng người, trong tay nắm lấy đào móc đất đá công cụ, không ngừng tràn vào đường hầm phía dưới, ngay sau đó lại đem từng đống cắt đá chuyên trở ra ngoài. Mà mỗi người bọn họ tu vi đều là thiên tượng cảnh tông sư cất bước, trong đó không thiếu có thiên nhân cảnh võ giả. Rất khó tưởng tượng, loại võ giả như này lại bị phái tại cái này làm lấy đào móc đường hầm làm việc. Là, trời ám tinh đại nhân, đám người tùy theo đáp lại nói, đồng thời cũng tăng nhanh trong tay tốc độ. Chương 309, Thiên Hồn Tinh, Hồng Y Lìa Đại Tổ. Chương 309, Thiên Hồn Tinh, Hồng Y Lìa Đại Tổ. Đại Tống hoàng triều xuyên tây lộ Nam Hoa thành một tòa đen kịt đại điện chỗ sâu, bốn đạo nhân ảnh đứng tại trong quang ảnh, toàn bộ người khoác quan hậu áo bào đen, chỉ lộ ra một đôi thị huyết mắt đỏ. Trong đó hai đạo nhân ảnh cực kỳ khôi ngô, thân cao chín thước có thừa, chính là từ Đại Minh chạy tới Thiên Sơn Tinh, Trời Ngự Tinh hai người. Nến Ma, kế hoạch chuẩn bị thế nào? Thiên Sơn Tinh ông âm thanh một câu, trầm muộn thanh âm làm cho cả đại điện đều đang run rẩy. Toàn bộ đều chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời đều có thể mở ra huyết tế. Đứng ở chính giữa nam tử lên tiếng nói, toàn thân trên dưới khí tức lộ ra một cỗ mùi máu tươi. Người này chính là Tà Linh giáo giáo chủ Nến Ma, đồng thời cũng là cái này bất lương nhân 36 thiên cương bên trong Thiên Ma Tinh, mặt khác Thiên Sơn Tinh, Trời Ngự Tinh cũng thuộc về cái này 36 thiên cương. Pháp trận mở ra đằng sau, nhanh chóng tiến về chân võ sơn, phối hợp Lê Thiên Hạ cầm tới hậu đường bí tàng, liền có thể trở về nam cảnh. Một vị khác thân hình hơi gầy, hai con ngươi hiện ra lánh quăng người áo đen nói ra: "Vậy đại nhân ngươi đây?" Trời Ngự Tinh nhịn không được hỏi. "Đại soái còn giao cho bản tọa mặt khác nhiệm vụ, bản tọa còn cần chút thời khắc trở về." Người này trong lúc nói chuyện, bốn bề không gian đều xuất hiện khác biệt trình độ và mẹo, tựa như ảo mộng hào quang hiện hiện, đem hắn thân ảnh phụ trợ giống như mộng ảo thần linh. Mà thân phận của hắn cũng là cái này 36 thiên cương một trong, địa vị cùng trên thực lực gần với viên thiên cương, tục danh là Trời Hồn Tinh. 3 vạn năm trước, liền phụ mệnh tiến về Bắc Cảnh bố cục, bất lương nhân tại cái này Bắc Cảnh người phụ trách chủ yếu, người liên lạc chính là hắn. Trừ thân phận này bên ngoài, hắn hay là cái này tự giả phái Hồng Y Lìa Đại Tổ, một thân thực lực sâu không lường được. Mà trong miệng hắn Lê Thiên Hạ, chính là vị kia tại Phụng Nguyên Thành, giám sát lòng đất đường hầm đào móc đến người giật dây, tên là Trời Ám Tinh. Mau đi đi. Còn chưa dứt lời bên dưới, thân ảnh của hắn liền biến mất. Nến Ma, bắt đầu đi. Quá tốt rồi, rốt cục đợi đến giờ khắc này, ta đã có chút không thể chờ đợi, lần này không còn có người có thể ngăn cản chúng ta. Đang nghe Trời Ngự Tinh lời nói sau, Nến Ma hưng phấn nói, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Ngay sau đó hắn mặc niệm chú thuật, toàn bộ cung điện phát sinh lay động kịch liệt, từng khối phiến đá toàn bộ vỡ vụn, không ngừng hướng phía dưới rơi vào, lộ ra một cái sâu đạt ngàn trượng hố sâu. Sau đó, hắn thả người nhảy lên, cả người hiện lên vật rơi tự do giống như, hướng hố sâu dưới đáy lao đi. Đang phi hành một khắc đồng hồ sau, hắn quanh thân đột ngột xuất hiện một đoàn huyết hồng trùng sáng, vô tận huyết khí đang thiêu đốt, đè vào lòng bàn chân của hắn tấm, vững vàng rơi vào phía dưới trên mặt đất. Mà hố sâu này đến trong lòng đất, khắp nơi đều là quỷ dị phù văn, những phù văn này hiện lên màu tím đen, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ. Hố sâu chúng tuyệt đường, còn có mấy cái dòng suối nhỏ đang chảy, tản ra không gì sánh được nồng đậm hôi thối cùng mùi máu tươi. Không có việc gì, những này hôi thối dòng suối nhỏ chính là sắp khô cạn huyết hà, không chỉ có như vậy, bốn phía trên vách đá cũng đều là sền sệt của máu. Rất khó tưởng tượng, lớn như vậy hố sâu đến tột cùng máu của bao nhiêu người dịch mới có thể lấp đầy cái này ác ma miệng lớn. Ở chỗ này, không có gió nhẹ lướt qua, nhưng như cũng có thể ngửi được mãnh liệt gây mũi vị, đó là một loại huyết tinh sen lẫn thi số vị, làm cho người khó mà hô hấp. Hố sâu chúng tuyệt đường là một tòa cao tới 10 trượng tế đàn, tập trung nhìn vào tế đàn lại là do từng bộ trắng ngần bạch cốt trồng chất mà lên, đến hàng vạn mà tính đầu lâu, được trưng bày tại tế đàn trung quanh, hình thành một vòng đặc hữu màu trắng rào chắn. Nến Ma thân ảnh lóe lên, đem tấm lệnh bài kia bày ra tại đỉnh tế đàn, trong miệng mặc niệm lấy chú ngữ, đánh ra một đạo huyết quang dung nhập trong lệnh bài. Nhất thời, một tấm linh hình đón gió phấp phới hiện ra ở tế đàn phía trên. Nhìn kỹ, Cái này linh hình nội bộ tràn ngập lít nha lít nhít điểm sáng, liên tiếp có điểm giống xuyên tây lộ bản đồ địa hình. Hô nương theo linh hình xuất hiện, toàn bộ hố sâu nhấc lên như núi kêu biển gầm phong bạo, thiên địa nguyên lực trở nên cực kỳ cuồng bạo, vô số vết nứt tự tế đàn đỉnh, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Một bên khác, Thiên Sơn Tinh cùng Trời Ngự Tinh hai người đứng tại đông tây hai bên cạnh, lộ ra hai cái tráng kiện không gì sánh được đại thủ mặt ngoài là cấn mê muội văn, nhìn vô cùng kỳ dị. Đồng thời, lại có hai đạo ảm đạm tử quang từ phía sau bọn họ dâng lên, xuyên thủng vạn dặm thương cung. Lấy máu là chú, lấy hồn làm dẫn, thượng quyết thiên đạo phong thương cung, hạ nhập địa ngục khai cửu u. Hai người một chữ một câu lẩm bẩm, ngâm sướng chú thuật đồng thời, còn đem cổ tay đâm rách một đường vết rách, máu đỏ tươi tùy theo nhỏ xuống, hội tụ tại tế đàn đỉnh. Đồng thời, toàn bộ hố sâu đến màu tím đen pháp trận bắt đầu vận chuyển, toàn bộ đại điện cũng đều bị bao phủ tại một mảnh hào quang màu tím bên trong. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất trong nháy mắt bị kích hoạt, vô số oán linh từ dưới mặt đất chui ra ngoài, phát ra xuyên thấu mảng nhĩ tiếng gào thét. Theo thời gian tạm biến, Thiên Sơ Tinh, Trời Ngự Tinh hai người sắc mặt bởi vì huyết dịch chảy hết quá nhiều, trở nên có chút tái nhợt. Mà đến ma bên cạnh, quanh quẩn lấy ba cái khổng lồ ma đầu, bọn hắn quay trung quanh tại đến ma trung quanh, đem những cái kia đến gần oán linh toàn bộ xé nát, thôn phệ hầu như không còn. Mà đến ma trên khuôn mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ thỏa mãn. Đối với hắn loại này tà tu võ giả tới nói, hoàn cảnh như vậy mới là thích hợp cho hắn nhất. Toàn bộ Nam Hoa Thành đều đang kịch liệt run rẩy, dãy núi không ngừng sụp đổ, dòng sông đang sôi trào, vô số phi điểu tẩu thú như phát điên hướng phía địa phương khác chạy trốn. Sinh hoạt tại Nam Hoa Thành Lý Đại Tống con dân, không khỏi là sắc mặt hoảng sợ bốn chỗ tán loạn, có chút thì là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở hào hẹn, phảng phất như gặp phải cái gì đại khủng bố sự kiện. Đây là phát sinh cái gì? Thật là nồng nặc mùi máu tươi, tại sao phải bộc phát thú triều? Chương 310, điên cuồng đến ma chương 310, điên cuồng đến ma trên tế đàn, dòng dã chín đạo vầng sáng màu đỏ ngòm, đem toàn bộ đại điện chiếu rọi sáng như ban ngày. Những hào quang này lại là do từng cái oán linh tạo thành, những cái kia còn chưa dung hợp oán linh càng là tạo thành một mảnh sóng biển không ngừng tuôn hướng phía trên. Đáng tiếc, đều bị huyết hoàn thôn phệ, cuối cùng hòa hợp một cây trực tiếp vượt qua ngàn trượng huyết hồng quang trụ, nứt vỡ phía trên cung điện, trực tiếp bắn thủng vạn dặm thương khung. Lúc này, Thiên Sơn Tinh cùng Trời Ngự Tinh mới dừng lại trong tay động tác, cấp tốc hội tụ đến đến ma bên người. Mà đến ma ánh mắt lại dừng lại tại dưới tế đàn vực sâu đen kịt, bên mông âm lãnh khí lưu từ trong vực sâu tuôn ra, trấn áp tại tế đàn mặt ngoài phù văn, càng là tầng tầng vỡ tan, tựa hồ có cái gì đồ vật lê gớm, muốn phá vỡ phong ấn hiện thế. Ngoại giới, Nam Hoa Thành, Thiên Lâm Thành, trời cho thành chờ chút xuyên tây lộ dòng dã 16 thành 23 châu chi địa người, vô luận là võ giả hay là bình dân toàn bộ đều trong nháy mắt hóa thành một vũng máu, hướng phía tế đàn dưới đáy vực sâu hội tụ. Cơ hồ là thời gian một chén trà, hơn phân nửa xuyên tây lộ hàng trăm triệu nhân khẩu, toàn bộ chết hóa thành huyết thủy, bị vực sâu kia thôn phệ. Lấy 100,000 tên thiên tượng cảnh tông sư làm tế phẩm, lấy xuyên tây lộ tiếp cận chục tỷ sinh linh phá vỡ phong ấn, hôm nay chính là một cái vĩ đại thời khắc, xương bá thời kỳ thượng cổ nuốt sát tiềm ma long hiện thế đi. Đến ma cùng nhiệt thanh âm vang vọng tại hồ sâu. Không sai, Viên Tiên Cương tại Bắc Cảnh lưu đồ 30,000 năm kế hoạch, liền đem cái này thời kỳ thượng cổ hoang thú nuốt sát tiềm ma long phóng xuất ra, người còn lại thừa cơ cướp đoạt hậu đường bí tàng. Phong ấn giải trừ hoàn thành, có thể cùng Tiên Ám đại nhân hội tụ một bên. Thiên Sơn Tinh thúc giục nói: "Đi thôi." Đến ma cuối cùng quan sát một chút vực sâu, sau đó ba người liền hóa thành lưu quang phóng hướng chân trời, biến mất tại đại tống địa vực. Ngay tại ba người sau khi rời đi một khắc, giống một đạo kinh dị long ngâm từ trong vực sâu truyền ra, một luồng áp lực vô hình quét sạch toàn bộ đại tống, vô số sơn nhạc giang hà đều tại kịch liệt lay động. Toàn bộ xuyên tây lộ tất cả sinh linh cũng là toàn bộ hóa thành huyết thủy dung nhập vào trong vực sâu, nghiêm nhiên biến thành một mảnh quỷ vực. Mà đại tống mặt khác đạo vực, tỉ như Quảng Nam lộ, Thiên Kinh lộ, Kinh Bắc lộ, Kinh Nam lộ, Giang Nam lộ cùng Hoài Nam lộ cũng bởi vì cố này long uy, đại địa bắt đầu giãn nước, núi lở biển nước, một bộ tận thế tràng cảnh sắp diễn ra. Giang Nam lộ khai phong phủ hoàng cung chỗ sâu văn nguyên các một vị xếp bằng ở trong thư phòng, khí chất nho nhã hiền hòa, quanh thân lượn lờ lấy từng kia hạo nhiên nho khí nam tử mở hai mắt ra, bắn ra ba thước màu ngà sữa thần mang, xuyên thủng hư không. Một thân hạo nhiên chân ý, thậm chí càng tại Lưu Bá Ôn phía trên. Mà hắn chính là cái này đại tống hoàng triều duy nhất một tôn nho thánh, Đế Vương Triệu Công Giận lão sư, một tôn bước vào văn thánh cảnh nho tu lại năng. Văn thánh cảnh, hoàng thượng, học sinh xin gặp lão sư. Triệu Công Giận thân ảnh đứng tại bên ngoài lầu cát, ngựa khí không gì sánh được cung kính gõ vang văn nguyên các cửa lớn. Vào đi. Hoàng thượng đứng người lên, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn xem phía tây, xuyên tây lộ phương hướng, trong tay quyển trường bị hắn cầm chăm chú. Kẹt kẹt. Triệu Công Giận đẩy cửa vào. Lão sư không xong, xuyên tây lộ bên kia bản tôn đã biết được. Hoàng thượng ngữ khí hơi có vẻ bình tĩnh nói: "Sơn hải không loạn, thiên địa cầu có thể. Có người lấy xuyên tây lộ toàn bộ sinh linh làm dẫn, đem lên cổ hoàng thú nuốt sát tiềm ma long phóng xuất ra." Hoàng thượng xoay người, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Triệu Công Giận. Mặc dù hắn là một tôn bước vào văn thánh cảnh đại nho, nhưng cũng chỉ là mới vào cảnh giới này, cái kia nuốt sát tiềm ma long sớm tại 10 vạn năm trước, tu vi cũng đã là một tôn phá toái hư không. Dù là bị pháp trận phong ấn lâu như vậy, cuối cùng không phải hắn có thể đối phó. "Lão sư, nghiệt xúc kia hiện tại còn chưa xuất thế, liền đã thôn phệ toàn bộ xuyên tây lộ, nếu như để hắn triệt để hiện thế, chỉ sợ toàn bộ đại tống đều không đủ nó thôn vệ. Dưới mắt đại tống bên trong, chỉ có ngài mới có thực lực này ngăn trở." Triệu Công Giận ngữ khí ưu sầu nói ra, ánh mắt mong rằng lấy hoàng thượng, tựa hồ mang theo một chút hỏi thăm. Kỳ thật hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền bại lộ hoàng thượng lá bài tẩy này, nhưng là nếu như hoàng thượng không xuất thủ, cái kia chỉ sợ toàn bộ đại tống liền không có người có thể ngăn cản Trường Hạo kiếp này. Dù sao, cái kia nuốt sát hiểm ma long tại thượng cổ thời kỳ có thể nói là nổi tiếng xấu tồn tại, không biết có bao nhiêu nhân tộc bị nó trở thành khẩu phần lương thực, táng nhập tại trong bụng của nó. Phong ấn đã giải khai, muốn thừa dịp hiện tại trấn áp hắn, hoàn toàn không có khả năng. Chỉ có các loại nghiệt xúc này triệt để xuất thế sau, bản tọa sẽ liên hợp võ đức phái, Long Hổ Sơn hai vị kia, cộng đồng mở ra Phong Ma Sơn hải ấn, mới có một chút hy vọng sống. Hoàng thượng ánh mắt tuyên cổ bất biến nói, hắn tự nhiên là rõ ràng Triệu Không giận nội tâm ý nghĩ, nhưng dù cho là bước vào văn thánh cảnh hắn, cũng không có 10 phần nắm chắc, chỉ có thể chờ đợi một cái chuẩn bị thời cơ, khởi động lại pháp trận đem cái kia nuốt sát hiểm ma long một lần nữa phong ấn tại lòng đất. Về phần triệt để tiêu diệt hắn, ý nghĩ này không khác người si nói mộng. Nếu không, thời kỳ thượng của vị đại năng kia cũng không có khả năng cứ như vậy bỏ mặc lấy đem hắn phong ấn, mà không phải triệt để gạt bỏ. Dù sao, long tộc huyết mạch chi lực giao phó nó viễn siêu cùng cảnh giới cường giả nhục thân, trừ phi hắn có thể triệu tập ra chí ít 3 vị phá toái hư không thần thoại cường giả, hơn nữa còn nhất định phải đều là hậu kỳ mới có cơ hội đánh giết. Vậy liên phiền phức lão sư. Nghe được cái này, Triệu Không giận cũng là minh bạch đạo lý, không còn tiếp tục hướng hoàng thượng tạo áp lực, chỉ là cung kính hành lễ nói, sau đó thối lui ra khỏi văn viên cát. Tại Triệu Không giận sau khi rời đi, hoàng thượng thì là thân ảnh lấp lóe, đi vào phía trước cửa sổ ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, hồn ngăn mạch, sẽ là người thôi. Chương 311, Long tộc nguồn gốc chương 311, Long tộc nguồn gốc cùng lúc đó, đại tống xuyên tây lộ bên này phát sinh dị dạng, cũng là để đại nguyên cùng đại minh cái này hai bên nhận lấy ảnh hưởng, toàn bộ bắc cảnh bầu thiên đô bị nhuộm đỏ nửa bầu trời. Đại Minh Trần Võ Sơn sư phụ, đại tống bên kia phát sinh đại sự, nuốt sát hiểm ma long xuất thế. Trần Võ Thiên điện bên trong, một tân màu xám tay áo dài đạo bảo Tống Viễn Tiểu bước nhanh đi tới, đi vào Trương Tam Phong bổ đoạn trước, hai tay thở dài cùng kính nói: "Vi sư đã biết được, nuốt sát hiểm ma long xuất thế, chính là toàn bộ bắc cảnh tai nạn bắt đầu, hoàng thượng đã liên hệ ta cùng đạo lăng sư tổ, chuẩn bị liên thủ cùng nhau khởi động lại Phong Ma Sơn hải ấn, đem nghiệt xúc kia một lần nữa phong ấn." Ngồi xuống tu thần Trương Tam Phong, đôi mắt khép mở ở giữa, bắn ra vô thượng thần uy, để cả tòa Trần Võ Thiên điện đều giả thoáng một chút. Cái kia nuốt sát tiềm ma long mạnh như vậy sao? Tống Viễn Tiểu thần sắc có chút sợ hãi nói: "Hoàng thượng, Trương Tam Phong, Trương đạo lăng đây đã là ba tôn thần thoại cường giả, nhất là sư phụ hắn Trương Tam Phong, không chỉ có được thiên địa thần thể, một thân tu vi cũng là sắp đến tiến cảnh. Hai tôn thiên địa thần thể, cộng thêm một tôn văn thánh cảnh đại nho, thế mà chỉ có thể làm đến chấn áp, mà không phải chấn sát, đây cũng là để Tống Viễn Tiểu có chút ngoài ý muốn." Nhìn xem Tống Viễn Tiểu trên mặt suy tư, Trương Tam Phong tựa hồ là xem thấu nội tâm của hắn ý nghĩ. "Sa cậu, ngươi không hiểu rõ. Sư phụ chỉ giáo cho Long tộc khởi nguyên 10 phần xa xôi, thậm chí có thể truy tố đến vũ trụ khai sáng mới bắt đầu. Tương truyền tại vũ trụ hỗn độn tách ra lúc, ra đời mấy cái cực kỳ cường hãn hoang thú. Ở trong đó liền bao hàm viễn cổ chí tôn Tam đại thần long, bọn hắn theo thứ tự là khống chế thiên đạo khí vận Tử Kim Long Hoàng, chấp trưởng địa ngục U Minh, Tử vong luân hồi Minh Ngục Long Hoàng, cùng ẩn chứa sáng thế bản nguyên bắt đầu Nguyên Long Hoàng. Cái này Tam đại chí tôn thần long, cũng chính là Long tộc, thậm chí toàn bộ hoang thú chủng tộc khởi nguyên, không có sự xuất hiện của bọn hắn, có lẽ cũng sẽ không có được hôm nay thế gian vạn linh. Tại cái này Tam đại chí tôn thần long phía dưới, chính là có trong Long tộc trụ cột vững vàng danh hiệu chín đại long vương, bọn hắn theo thứ tự là Quang Minh Thánh Long, Hắc Ám Tà Rồng, Thời Không Huyễn Long, Đế Hy Tổ Long, Cựu Thiên Thanh Long, Man Hoang Thương Long, Lôi Ngục Cổ Long, Dực Linh Diễm Rồng, Băng Cực Xương Rồng. Tại cái này chín đại long vương bên trong, bọn hắn phân biệt đại biểu cho tạo dựng thế giới bảy đại cơ sở quy tắc chi lực, Phong Lôi Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, còn lại Thời Không Huyễn Long cùng Đế Hy Tổ Long một cái là đại biểu cho thời gian, không gian, một cái khác thì là hoàng vận. Căn cứ thượng cổ nghe đồn, phương thế giới này chính là do khống chế thổ chi pháp tắc Man Hoang Thương Long tạo dựng sáng tạo mà ra. Cái này chín đại long vương cũng là Tam đại chí tôn thần long tự tay sáng tạo mà ra, trong bọn họ mỗi cái chi thân đều di truyền lấy Tam đại thần long huyết mạch cùng năng lực. Hôm nay sắp phá phong nuốt sát hiểm ma long, nó thể nội ẩn chứa long mạch nguồn gốc từ tại chín đại long vương bên trong Hắc Ám Tà Rồng, cường hàn huyết mạch giao phó nó, sánh vai trong nhân tộc thiên địa thần thể uy năng. Nghe Trương Tam Phong giảng giải, Tống Viễn Tiểu bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng càng là rung động không thôi. Nguyên lai thượng cổ để lại nghe đồn, lại là thật. Hiện tại, ngươi biết vì cái gì một cái nuốt sát hiểm ma long, cho dù là liên hợp hoàng thượng, sư tổ ba người, đều chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp, mà không phải trấn sát đi. Không phải là không muốn, mà là làm không được. Trương Tam Phong đáy mắt cũng là lấp lóe một tia kiên kỵ. Cho dù là tu luyện tới phá toái hư không biên mãn hắn, đối với cái kia hiểm ma long cũng vẫn như cũ duy trì kiên kỵ. Loại này kiên kỵ liền giống với lúc trước đối mặt Tiên Vũ lâu vị kia danh kiếm tuyệt thế một dạng. Nhắc tới thế gian ai có thể gạt bỏ hiểm ma long, hắn nhất định sẽ ném danh kiếm tuyệt thế một phiếu. Sư phụ, kế thừa chín đại long vương huyết mạch hiểm ma long đều có thần thoại đại năng thực lực, vậy cái này chín đại long vương thậm chí địa vị cao hơn Tam đại chí tôn thần long, bọn hắn cũng đều là tu vi gì? Hỏi cái này, Tống Viễn Tiểu biên kia võ đạo chi tâm đều không cầm được run rẩy lên. Không biết, thượng cổ đến nay cũng chưa từng có người nhìn thấy qua chín đại long vương tung tích, càng nhiều chỉ có chỉ tự phiến ngữ ghi chép, có lẽ bọn hắn đều đi đến tận giới. Một bên khác, Đại Minh Kim Lăng hoàng cung, vạn dặm lòng đất long mạch bên trên, Ngọa Long ẩn, danh kiếm tuyệt thế, ngọc cách trải qua, đế Phật chủ bốn người sừng sững tại hư không, nhìn phía dưới còn tại không ngừng thôn vệ đại đạo bản nguyên tô thần. Đại Tống bên kia, tựa hồ lại có mới tế phẩm xuất hiện. Ngọa Long ẩn cầm trong tay vũ phiến nói ra: "Cái này không vừa mà thôi, hoàn toàn có thể bắt lại, bổ sung công tử tế tự vật phẩm, dù sao hiện tại Bắc Cảnh ở trong cũng không có mấy cái phá toái hư không hoang thú." Đế Phật chủ cặp kia Phật tính trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Có lẽ người khác sẽ kiêng kỵ cái kia nuốt sát hiểm ma long, nhưng hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, đây là nguồn gốc từ tại thực lực bản thân tự tin. Ha ha, xem ra nghiệt xúc kia đi ra chính là thời điểm, nếu bác cảnh ở trong tất cả đều là phế vật, chẳng giao cho chúng ta, còn có thể làm đến phế vật lợi dụng tối đại hóa đâu, toàn thân quanh quần kiếm y danh kiếm tuyệt thế, hai tay vây quanh nói. Trong mắt hắn, cái này nuốt sát hiểm ma long tựa hồ liền như là bình thường hoang thú bình thường, có thể tùy ý săn giết. Danh kiếm tuyệt thế ngươi có thể dẹp đi đi. Công tử thế nhưng là khâm điểm để cho chúng ta Thanh Long hội săn bắn hoang thú, các ngươi Yên Vũ lâu hay là tiếp tục điều tra, thần bực sự tình đi. Đế Phật chủ đội vàng đánh gây nói. Hắn cũng không muốn công lao này, bị danh kiếm tuyệt thế cướp đi. Tùy ngươi. Chư vị, gần nhất Phụng Nguyên Thành tựa hồ tới mấy con chuột, ta đoán có thể là cái kia viên thiên cương thủ hạ một bên An Tĩnh Ngọc cách trải qua, lần đầu mở miệng nói ra. Mặc dù hắn một mực tọa trấn tại Kim Lăng Hoàng Cung, nhưng bên ngoài mấy chục triệu dặm Phụng Nguyên Thành động tĩnh đều trong mắt hắn. Không nghĩ tới, lại có thể có người chuẩn bị từ lòng đất đào móc đến chân võ trong ngọn núi, nhìn hẳn là tìm được hậu đường bí tàng vị trí. Bất lương nhân, bọn hắn bọn này vụng trộm chuột, lại đang lưu đồ cái gì? Đế Phật chủ mở miệng hỏi. Chương 312, nuốt sát hiểm ma long. Chương 312, nuốt sát hiểm ma long. Hơn 10 vị tiên tượng cảnh tông sư xung làm lao công, hướng về chân võ sơn phương hướng đào móc, đã nhanh muốn sau khi đến đường bí tàng chôn giấu chỗ. Thật sự là thú vị, võ đương phái chẳng lẽ không ai biết không? Ngọa Long ẩn nhiều hứng thú nói đạo. Thế mà có thể tại một vị thần thoại đáy mắt, làm loại này trộm ra sự. Hẳn là còn không biết, đám người kia vận dụng che khuất bầu trời trận, nếu như không phải ta thân hòa thiên địa, vẫn thật là không phát hiện được. Để lệnh Đông Lai, Hắc Bạch Lang quân bọn hắn đi qua âm thầm trông coi, chờ ta đem nghiệt xúc kia cầm xuống sau, tại giải quyết bọn hắn, hết thảy cũng chờ công tử sau khi tỉnh dậy, đang làm định đoạt. Đế Phật chủ nhìn phía dưới Tô Thần nói ra. Cũng được những người còn lại không có phản ứng. Một lúc lâu sau, Nam Hoa Thành, vượt ngang ngàn vạn dặm sự rộng rãi xuyên tây lộ, tại trải qua như vậy gặp chắc trở sau, đã không có bất kỳ sinh linh gì còn sống, lưu lại chính là một mảnh hỗn độn tử vực chi địa. Một cái đen kịt không gì sánh được vực sâu, đột nhiên hiện thân tại xuyên tây lộ trung ương, vô số vết nước tựa như dòng sông giống như, bước xạ kéo dài đến bốn phía. Đứng ở trên không quan sát, vực sâu này liền như là một tấm miệng máu giống như, tựa hồ muốn đem giữa thiên địa tất cả, toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Vực sâu thông đạo dưới đáy, một tiếng vô cùng sợ hãi long ngâm lại một lần vang lên, bất quá lần này so với trước mặt, còn muốn to rõ, còn cường tĩnh hơn. Long ngâm lại đang trong hư không quanh quẩn, cơ hồ toàn bộ bắc cảnh bên trên tất cả mọi người đều có thể nghe được một tiếng này kinh thiên long hống. Ngay sau đó, một vòng nồng đậm huyết hồng quang trụ từ lòng đất phóng lên tận trời. Vạn dặm trong hư không, Hoàng thượng, Trương Tam Phong, Trương Đạo Lăng ba người thân ảnh cũng là chạy đến, thần sắc khẩn trương nhìn xem vệ sáng kia trụ. Thật sự là quá lớn, thô sơ giản lược đoán chừng, cột sáng kia đường kính liền vượt qua trăm vạn dặm, cơ hồ cùng được sâu cửa động lớn nhỏ bằng nhau. Toàn bộ xuyên tây lộ mặt đất chập trùng không chừng, dường ra mỹ lệ phù văn trên mặt đất hiện hiện, vô số bôi ma quang từ trong cái khe chết xả ra. Nhìn thấy bực này tình cảnh, liền ngay cả Trương Tam Phong cũng không khỏi đến nhíu mày. Cố khí tức này, thực sự quá hoảng sợ. Về phần một bên Trương Đạo Lăng cùng Hoàng Thượng hai người, thì là cảm thấy ngực khó chịu, nương theo mà đến còn có một trận hoảng sợ. Rốt cục muốn đi ra sao? Một chỗ khác vạn dặm trên bầu trời, Đế Phật chủ cùng Ngọc Ly trải qua hai người nhìn phía dưới không ngừng sụp đổ phong ấn, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Chỉ nghe vực sâu kia phía dưới, truyền đến chấn động to lớn thanh âm. Vô tận sương mù màu đen ai chìm nổi, quay cuồng. Một đạo vô cùng to lớn ma ảnh tại sương mù bên trong hiện hiện, lơ lửng tại vực sâu cửa hàng phía trên. Rõ ràng chỉ là vừa từ vực sâu dưới đáy đi ra, nhưng bắc cảnh thượng thương lại chiếu rọi ra một đạo ma ảnh, thân thể khổng lồ sánh vai cổ tinh, khống chế trời thầm gió nuốt sát hiểm ma long. Toàn bộ bắc cảnh ở trong, vô số thế lực võ giả đều là trong lòng nói nhỏ, phảng phất là cho thế gian mang đến phá diện hỏa nguyên xuất hiện. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả thiên nhân cảnh trở lên đại năng, toàn bộ đều hiện lên ở trong hư không, ánh mắt nhìn xuyên tây lộ phương hướng. Cùng lần trước chân võ sơn đại chiến khác biệt, lần này chính là nhân tộc cùng hoang thú ở giữa mâu thuẫn, hay là tích lũy dòng dã 100.000 năm lâu mâu thuẫn. Cứ như vậy, một đạo ma ảnh thình lình từ trong sương mù bước ra, sừng sững tại xuyên tây lộ trên vực sâu. Bàng bạc mênh mông thân thể, đơn giản cùng một viên cỡ nhỏ cổ tinh bình thường lớn. Bình thường võ giả tại trước mặt nó, thậm chí ngay cả cắt bay cũng không bằng, nhỏ bé không có khả năng lại nhỏ bé. Theo hắc vụ tán đi, thân hình của nó cũng thời gian dần trôi qua bày ra. Khi nhìn đến nó chân diện mục sau, trong hư không tất cả đại năng đều nhao nhao trận to hai mắt, riêng phần mình hít sâu một hơi. Chỉ vì ma ảnh này thật sự là dáng dấp làm cho người rất kinh hãi. Chỉ gặp đây là một cái to lớn màu tím đen ma long, phía sau một đôi long rực che đậy hơn phân nửa xuyên tây lộ, trên sống lưng từng viên to lớn tử tinh từ chỗ cổ hướng phía dưới kéo dài đến đôi rồng đỉnh. Trên ngực mọc đầy đỏ sẫm lông tóc, hai viên đầu rồng giữ tợn cùng bố. Trong mắt rồng tràn ngập bạo ngược thị sát, răng nanh sắc bén đến cực điểm, thân thể mặt ngoài vảy rồng hiện ra nhàn nhạt nhìn xem từ mang, chút xuống long uy thậm chí đem toàn bộ đại tống mặt đất hướng phía dưới áp sập vài thước. Liền xem như thiên nhân cảnh đại năng, cũng không dám tới gần nó trong vạn dặm, nếu không sẽ bị khí tức tại chỗ nghiền thành thịt nát. Khi cái này sinh ra hai viên đầu rồng, toàn thân đỏ sẫm ma long hiện thân sau, toàn bộ bắc cảnh tất cả mọi người lâm vào trạng thái điên cuồng, từng cái tê cả da đầu, tinh thần phảng phất đều muốn hỏng mất. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Ta chân nguyên đang trôi qua, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bắc cảnh các nơi đều có võ giả kêu rên tiếng vang. Thấy cảnh này, Trương Đạo Lăng lông mày cau lại, nhìn xem ma ảnh nói ra, nghiệt xúc này so với 10 vạn năm trước trở nên mạnh hơn. Một bên Hoàng Thượng cùng Trương Tam Phong đang nghe sau, toàn thân khí thế cũng là khẩn trương tới cực điểm. Một khi xử lý không tốt, sợ rằng sẽ nguy hiểm cho toàn bộ bắc cảnh. nhất định phải nhanh chóng phong ấn nghiệt xúc này, nếu không toàn bộ Bắc Cảnh cũng có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta cùng đạo lăng sư tổ phụ trách ngăn chặn nghiệt xúc này, phiền phất hoàng tiên sinh một lần nữa khởi động cái này phong ma sơn hải ấn. Trương Tam Phong nghiêm túc nói, sắc mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Tốt. Hoàng thượng trả lời một tiếng. Động thủ. Ba người thân ảnh như là gió cuồng bạo lôi giống như, xé rách không gian chớp mắt đi vào nuốt sát tiềm ma long quân thân, hình thành thế đối chọi đưa nó vây quanh. Giống. Khi nhìn đến Trương Tam Phong ba người thân ảnh sau, nuốt sát tiềm ma long ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét, hai cái đầu rồng đều là phát ra chấn vỡ thương khung diệt thế ma âm. Phương biên ngàn vạn dặm thiên địa, tựa hồ cũng bị chấn nát, biến thành hư vô, đổ sụp thành vô tận vực sâu. Trong ba người, tu vi hơi thấp hoàng thượng, càng là tâm thần chịu ảnh hưởng, trong tay kết lên pháp ấn đều chậm nửa nhịp. Chương 313, Tử phủ nguyên anh thể chương 313, Tử phủ nguyên anh thể oanh. Trương Tam Phong, Trương Đạo Lăng hai người sau lưng đồng thời dâng lên một đạo cao trăm vạn dặm pháp thân. Trương Đạo Lăng phía sau dâng lên một tôn toàn thân rực rỡ màu vàng pháp thân, giống như hoàng kim đúc kim loại ngưng tụ thành, pháp thân phía sau còn có 9 đạo đạo phù màu vàng vòng xoáy đang lưu chuyển. Thiên địa thân thể, cửu chuyển kim đan thể. Mà Trương Tam Phong phía sau thì là dâng lên một tôn cả người quấn đỏ tía khí lưu, toàn thân che một tầng đại đạo dẫn ngất pháp thân, chỉ gặp pháp thân này trong lồng ngực, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một thai nguyên anh, năng lượng kinh khủng không ngừng từ trong nguyên anh dâng lên mà ra, quét sạch thần vũ. Thiên địa thân thể, tử phủ nguyên anh thể. Pháp thân hợp nhất. Hai người đồng thời quát. Phía sau thần thể pháp thân bước ra một bước, cùng bọn hắn hai người hòa làm một thể. Đạo ngân yên thiên ấn. Trương Đạo Lăng một trường hướng xuống vỗ tới, trường ấn ẩn chứa chân nguyên, võ vực, thần thể quy tắc chi lực, đã đạt đến một loại tình trạng không thể tưởng tượng. Thiên địa tại rung động, càn khôn đang bặm mẹo, phản phất muốn vỡ nát hết thảy. Một cái đen kịt cự trường, như là như lô đen từ trên không trung rơi xuống, che khuất bầu trời, phản phất muốn đem toàn bộ nuốt sát tiềm ma long chấn áp xuống dưới. Cản ta người, chết. Nuốt sát tiềm ma long miệng nói tiếng người, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, thể nội long huyết bắt đầu sôi trào, toàn thân vảy rồng phát ra chói mắt tử quang, một cái có thể so với thành trì tím sầm vút rồng vùng ra, lôi cuốn lấy vô thượng uy lực xé rách hư không. Phải biết, hoang thú nhục thân lực lượng tại phía xa nhân tộc phía trên, mà hắn còn không phải bình thường hoang thú, chính là huyết mạch tôn quý long tộc. Cương giả nhân tộc thế mà cùng hắn cận thân vật lộn, thật quá mức khinh thị chính mình. Ầm ầm, một đạo đen như mực cổ ấn, như là một viên sao băng giống như, hướng phía nuốt sát tiềm ma long phương hướng bạo lược mà đến, cùng cái kia kinh thiên vút rồng đụng vào nhau. Giữa thiên địa, vang lên theo một trận trời đất sụp đổ không âm. Từng luồng sóng xung kích quét tán ra, nhấc lên đầy trời khói bụi, như là như cuồng chiều hướng bốn phía quét sạch. Toàn bộ Bắc Cảnh không gian đều bị chấn động. Thiên địa lay động, nhật nguyệt vô quang. Hai người giao thủ trung tâm, hư không không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ, chung quanh mấy ngàn vạn dặm không gian, mẫn diệt thành hư vô. Tại cái này trong hư vô, một vòng trăm vạn dặm lỗ đen xuất hiện tại đại tống trên bầu trời. Chỉ là một quyền va chạm, liền đem Bắc Cảnh tất cả ánh mắt toàn bộ hấp dẫn tới, tất cả mọi người là hãi nhiên không gì sánh được ngước đầu nhìn lên. Bất quá, tại một quyền này va chạm bên dưới, Trương Đạo Lăng rõ ràng rơi xuống hạ phòng, cả người hướng về sau lùi lại trăm bước, mới dừng thân hình. Trên lực lượng, thật sự là hắn yếu tại cái này nuốt sát tiềm ma long. Cho dù là bằng vào viên mãn cấp bậc thần thể gia trì, hắn cũng vẫn như cũ không địch lại. Mà phía trước nuốt sát tiềm ma long thì là thân thể chấn động, đôi mắt chỗ sâu bắn ra hung lệ hùng quang, rất rõ ràng hắn chiến ý bị nâng lên. Mặc dù hắn không có thiên địa thần thể, nhưng tự thân huyết mạch tại trên phẩm chất cũng không thể so với thần thể yếu bao nhiêu. Bất quá trước mặt tấm này Đạo Lăng, hắn cũng không có để ở trong lòng, chân chính để hắn cảm thấy uy hiếp chỉ có tấm kia Tam Phong. Chanh. Giữa thiên địa vang lên một đạo thanh thủy kiếm ngân vang. Chỉ gặp Trương Tam Phong trên tay phải nắm lấy một thanh dài đến 3 thước 6 tấc, bề rộng chừng 2 chỉ 8 điểm mực kim thần kiếm. Kiếm này toàn thân hiện lên đồng xanh lộng lẫy, trên thân kiếm lạc ấn lấy hai đầu đường vân, trong chuôi kiếm ở giữa mặt trước sau bên trên đều khảm nạm lấy một khối phù thạch, mặt ngoài điêu khắc có thái cực đồ án, chí âm chí dương chi lực lưu chuyển tại trên kiếm phong. Một sợi kiếm khí từ đó bắn ra mà ra, làm cho cả phiến thiên địa cũng vì đó run lên. Chân võ tiệt tiên kiếm. Nhìn thấy thanh này thần binh lợi khí, nuốt sát tiềm ma long con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra nồng đậm kiếm kỵ. Tím anh thượng khuyết bắt phương, sát ý ngưng quang, kiếm ý sinh kình. Trong chốc lát, chỉ gặp Trương Tam Phong quanh thân quanh quẩn lên vô số kiếm khí, như cuồng phong như mưa to quét sạch giữa thiên địa. Một thân liên chiến 3000 dặm, một kiếm từng khi bách vạn sư. 9 thành 9 tầng tím anh võ vực, toàn thân nguyên anh chân nguyên, thần thể quy tắc chi lực, toàn bộ bị rót vào chuẩn tiên khí cấp bậc chân võ tiệt tiên kiếm bên trong. Bành! Bạch quang chói mắt từ trên thân kiếm tỏa ra, để bốn bề không gian đều có loại dấu hiệu hòa tan. Chỉ gặp Trương Tam Phong cầm trong tay thần kiếm, hướng phía trước nuốt sát tiềm ma long chém vào ra một kích. Dài tới 10 vạn dặm kiếm cương chớp mắt chém ra, các thiên địa phân chia thần vũ, xuyên thấu hư không hướng về cái kia điểm ma long. Giống. Sát ma thiên địa long nộ. Nuốt sát điểm ma long nhìn xem cầm trong tay chuẩn tiên khí Trương Tam Phong đánh tới, đáy mắt chỗ sâu hung lệ chi khí trong nháy mắt bộc phát, hai cái tử kim nuốt rồng huy động, kéo theo đẩy trời hắc vụ, như là màn trời chút xuống. Ầm ầm. Một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang, chừng 10 vạn dặm chi cự, toàn thân tím sẫm thông thấu nuốt rồng, cùng chân võ tiệt thiên kiếm kiếm cương hung hăng va nhau cùng một chỗ. Răng rắc răng rắc. Quyền kiếm chạm vào nhau. Trăm vạn dặm trên bầu trời truyền đến một trận kinh thiên động địa đại năng vang, kinh khủng va chạm dữ ba, đem toàn bộ Bắc Cảnh không gian nổ vỡ nát. Sáng như ban ngày thiên cung, chỉ một thoáng tối sầm lại. Hai người chỉ là một kích va chạm, liền đem Bắc Cảnh không gian toàn bộ đánh nát, để bọn hắn đều lâm vào trong khủng hoảng. Phía dưới xuyên tây lộ, càng là dưới một kích này hóa thành vực sâu. Thật sự là quá hoảng sợ, cho dù là tại trăm vạn dặm không trung, tạo thành tổn thương cũng vẫn như cũ 10 phần khủng bố. Uy thế như vậy, một mực kéo dài, tựa như một tòa đặt ở đám người trong lòng núi lớn, không cách nào gỡ ra. Hơi thở thật là khủng bố. Cái này nuốt sát tiệm ma long khủng bố như thế, lại có thể cứng rắn Trương Thiên Sư không rơi vào thế hạ phong. Phanh, phanh, phanh. Sau đó, nuốt sát tiệm ma long hóa thành một đạo bóng người, người này một thân mái tóc tím dài đâm thành đuôi ngựa, trên lồng ngực cơ bắp căng thẳng, ẩn chứa vô tận thần lực, phía sau mọc ra một đôi long dự. Tiệm ma long sau khi biến hóa, lúc này cùng tấm kia tam phong lẫn nhau chém giết, quyền trưởng công kích nổ đùng, vang vọng lên 9 tầng mây. Mỗi một lần giao phong, cũng sẽ ở nguyên địa lưu lại một vòng lỗ đen. Chương 314, dị biến, đế vật chủ giáng thế. Chương 314, dị biến, đế vật chủ giáng thế. Trong lúc nhất thời trên bầu trời, hai bóng người xen lẫn chiến đấu, mỗi một kích đều có thể dẫn phát kinh thiên động tĩnh lớn. Cái này nuốt sát tiệm ma long quả thực cường đại, kinh khủng nhục thân thi triển ra thần lực, để hắn dù là đối mặt Trương Tam Phong, đều không kém cỏi bao nhiêu. Bất quá Trương Tam Phong cũng không phải là nhân vật tầm thường, mặc dù về mặt sức mạnh không bằng, nhưng trên cảnh giới áp chế, để hai người ở vào trạng thái thăng bằng, dù ai cũng không cách nào làm sao ai. Bất quá, cái kia nuốt sát tiệm ma long nhưng không có kiên nhẫn tại tiếp tục cùng Trương Tam Phong rằng co nữa, thông qua dư quang liếc thấy cách đó không xa, cái kia hoàng thượng ngay tại khởi động lại phong ma sơn hải ấn. Nếu như thật làm cho hắn mở ra, vậy mình chẳng phải là không công đi ra một chuyến. Tâm niệm tưởng tượng, ước vạn khai thiên chi lực hội tụ ở hữu quyền bên trong, hướng phía Trương Tam Phong mặt vung mạnh ra một quyền. Thanh thế mênh mông, không gian sụp đổ. Đối mặt như vậy tấn mãnh một quyền, Trương Tam Phong chỉ có thể đem chân võ tiệt tiên kiếm hướng ngang chém ra, lấy kiếm chiêu phá quyền ấn. Oanh! Kiếm cương cùng quyền ấn va chạm vào nhau cùng một chỗ, hai người lại dưới một kích, hư không đều tại bạo tạc, dư ba hóa thành sóng biển quét sạch thần vũ. Các loại ta tại thôn vệ một chút tư lương, chính là các ngươi tận thế. Ngay sau đó, một đạo bóng người màu tím từ trong bạo tạc cấp tốc thoát khốn, hướng phía trước hoàng thượng bạo lực mà đi, tốc độ nhanh chóng ngay cả không gian đều không thể trói buộc chặt. Không tốt, mau mau ngăn lại hắn. Trương Tam Phong lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng hô to một tiếng. Hậu phương Trương Đạo Lăng cũng là chú ý tới tình huống này, hai tay kết ấn, vô số đạo nhà chú ngự thoát ra. Giữa thiên địa, từng đầu lao nhanh không thôi dòng sông từ bốn phương tám hướng vào tới, không ngừng cọ rửa tại nuốt sát tiệm ma long thân thể, còn có màu vàng nâu núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía hắn không ngừng tụ lại. Người ngu xuẩn tộc, thật sự cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta? Nuốt sát tiệm ma long cười nạo một tiếng, chân phải tại hư không một đống, năng lượng kinh khủng đem những cái kia tới gần hắn núi lớn dòng sông toàn bộ đánh nát. Phía sau long rực vỗ cánh, ở trong hư không hoàn thành lần thứ hai gia tốc, ở phía sau hắn, không khí đều bị áp xúc biến thành xích hồng sắc. Trong chớp mắt, liền tới đến hoàng thượng trước người trăm dặm chỗ. Giống. Một tiếng sục sôi long ngâm nổ tung, để gần trong gang tấc hoàng thượng bị chấn động đến đầu váng mắt hoa, toàn thân chân nguyên cùng võ vực bị ngăn trở, không kịp điều động kịp thời phản kích. Ám phong rồng bảy sát thần, hắn trực tiếp hiện hóa ra chính mình bản thể, một đầu dài tới 10 vạn dặm nuốt sát tiệm ma long xoay quanh hư không, sau lưng đôi rồng quét ngang mà ra, lại lần nữa đánh ra một kích làm cho cản khôn điên đạo sát chiêu. Bành. Hoàng thượng chỉ tới kịp đem hai tay che ở trước ngực, thể nội võ vực tại thời khắc sinh tử kích phát, ngưng tụ thành một đạo hạo nhiên vòng bảo hộ ngăn cản ở trước ngực, cứ như vậy ngạnh sinh sinh tiếp nhận, tiếp cận phá toái hư không viên mãn một kích toàn lực. Hiu trong trước mắt, hoàng thượng thân ảnh liền biến mất ở xuyên tây lộ trên không. Nơi xa thấy cảnh này, Trương Tam Phong cùng Trương Đạo Lăng trong lòng âm thầm nói ra, xong. Không nghĩ tới tại hai người bọn họ cùng nhau công kích đến, vẫn như cũ để nghiệt xúc này chạy, còn thuận tay bị thương nặng hoàng thượng. Lần này, Phong Ma Sơn Hải ấn căn bản là không có cách mở ra, bắc cảnh tai nạn thật giáng lâm. Người ngu xuẩn tộc, ta sẽ trở lại. Nuốt sát tiệm ma long quay người nhìn thoáng qua Trương Tam Phong, khóe miệng không tự chủ dương lên, lộ ra một vòng ý cười. Bất quá ngay tại hắn coi là sắp chạy thoát lúc, ngoài ý muốn lại phát sinh. Giang giác, kim quang diệu thế, Phật âm hàng thiên. Toàn bộ bắc cảnh đại địa trên không, đột nhiên vang lên một tiếng thông thiên triệt địa trang nghiêm Phật âm, mà Phật âm này ở trong mang theo một cỗ hừng hực ý sát phạt, hóa thành đầy trời kim quang bao phủ toàn bộ bắc cảnh. Thoáng chốc, đại tống hoàng triều trên bầu trời, một tôn trăm vạn dặm độ cao kim cương Phật đã pháp thân hiển hóa, toàn thân tản ra Phật quang một lần đem trên trời thái dương ngăn trở. Đột ngột giáng lâm tại cái này nuốt sát tiệm ma long trên không. Nguyên bản bị vô tận khói đen che phủ xuyên tây lộ, cũng tại thời khắc này lượng được ban ngày. Bốn phía bởi vì đại chiến kết thúc, chuẩn bị khép lại rảnh rỗi ở giữa cũng ngưng lại. Toàn bộ bắc cảnh thiên địa, tựa hồ lâm vào đỉnh trệ trạng thái, trừ phá toái hư không trở lên cường giả, những người còn lại đều bị giam cầm ở nguyên địa, liền ngay cả tư duy đều bị đọc lại ở. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa lại khôi phục bình thường. Nhưng này nuốt sát tiệm ma long nhưng như cũng dừng lại ở trên không, cặp kia hung lệ trong đôi mắt, lần thứ nhất toát ra nhân tính hóa sợ hãi. Từ thượng cổ sinh ra đến nay, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là sợ sệt. Trong chớp mắt, một vòng phát ra Phật quang thân ảnh sừng sững ở đó tôn kim cương Phật Đà pháp thân trước, người này sau đầu lơ lửng một vòng quang hoàn, không gì sánh được lóa mắt, giống như một viên tử từ bay lên thái dương. Gạch vang trải đường, hoa sen nở rộ. Tại tất cả mọi người trong tầm mắt, người này giống như là đến từ một thế giới khác, một không gian khác cường giả. Sáng kim, diệu kim song sắc trở thành bắc cảnh tiên chống không chủ sắc điệu. Thời khắc này Trương Tam Phong, Trương Đạo Lăng hai người cũng là thu liễm khí tức, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng nhìn về phía trước người kia. Hơi thở thật là khủng bố. Người này chính là lúc trước một chỉ đánh giết Trúc Long Đế Phật chủ, bất quá hôm nay hắn tại sao lại xuất hiện? Trương Đạo Lăng tiếng nói, quanh quẩn ở trong hư không. Hôm đó một chỉ sát long chẳng cảnh, vẫn như cũ để hắn cảm thấy sợ hãi. Lại là một tôn địa tiên, thanh long này sẽ chỉ sợ không thua Yên Vũ lâu. Một bên Trương Tam Phong khi nhìn đến Đế Phật chủ sau khi xuất hiện, sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Mặc dù hắn sớm đã bước vào viên mãn phá toái hư không, nhưng muốn làm đến khống chế nhất cảnh chi địa thời không, hay là quá miễn cưỡng. Thủ đoạn như vậy, chỉ có địa tiên cấp bậc cường giả mới có thể làm đến. Hẳn là muốn đột nhiên, Trương Tam Phong nghĩ đến một loại khả năng, nhưng cái này khiến hắn kinh dị đến toàn thân lông mao dựng đứng, khí tức băng lãnh từ dưới chân toát ra, cho đến lưng. Một bên khác, nuốt sát tiểm ma long điên cùng dãy rủa thân thể, muốn thoát khốn, có thể không gian bốn phía, giờ phút này đều trở nên so vũng bùn còn muốn sền sệt. Hắn một thân thần lực, căn bản là không sử ra được. Chương 315, địa tiên, hóa rồng tam biến chương 315, địa tiên, hóa rồng tam biến càng làm cho hắn cảm thấy kinh dị chính là, người kia đặt chân vào trong hư không, giống như một tôn thần thánh chân Phật giáng thế, để tim của hắn đập ra tốc gấp 3-4 lần không chỉ. Địa tiên, cái này sao có thể, hạ giới nhân tộc vì sao lại có ngươi dạng này cường giả? Nuốt sát tiểm ma long trong miệng, chậm rãi phun ra hai cái không thể tin chữ lớn. Tông sư cảnh sau, chính là đại năng cảnh, cũng có thể gọi là hóa rồng tam biến. Trong đó liền đã bao hàm thiên nhân cảnh, lục địa thần tiên, phá toái hư không. Nơi này mỗi một cảnh đều là một vùng thiên địa. Cuối cùng nhất cảnh phá toái hư không, đến cấp độ này sau, đã không thể dùng người phạm vi này để hình dung. Tích huyết trùng sinh, thân hồn ngàn vạn đều là cơ bản năng lực, sau lưng chủng tộc càng là có thể tiến hành một lần huyết mạch tiến hóa, bắt đầu tiếp xúc đến chân chính không gian quy tắc. Đến cảnh giới này cường giả, không gọi là có thể mở tiểu thế giới, thọ luân càng là bành trướng đến cất bước 10 vạn năm xuân thu, cái này đã so bất kỳ một cái nào hoàng triều lịch sử còn muốn dài quá. Tại đi lên chính là trong đồn đại thành tiên ngũ cảnh. Nhưng bởi vì thiên địa linh khí mỏng manh cùng thần vực biến mất, dẫn đến rất nhiều người đều bị vây ở phá toái hư không. Nhưng lại có chút cực kỳ cá biệt thiên chi tiêu tử, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ thông qua đối với đại đạo cảm ngộ cùng tự thân thiên phú, để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Đạt tới tiên cảnh cùng phá toái hư không ở giữa điểm giới hạn, cảnh giới này liền gọi là địa tiên. Cảnh giới cỡ này tương giả, mặc dù không phải chân chính tiên cảnh đại năng, nhưng ở một phương diện khác lại có thể so sánh tiên cảnh, thậm chí cường đại đến ngay cả huyền hoàng đại lục tiên địa ý chí đều không thể triệt để áp chế. Cho dù là thời kỳ thượng cổ trong nhân tộc, cũng không có khủng bố như thế cường giả. Nương theo lấy đế Phật chủ hiện thân, để trong hư không mấy vị tiên nói chuyện với nhau thân ảnh, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Bắc cảnh tiên địa bên trong, thế mà tồn tại địa tiên. Hắc ám tà rồng hậu duệ, ngược lại là một kiện không sai tế phẩm, không hưởng công bản tọa tự mình xuất thủ. Đế Phật chủ nhìn xem bị giam cầm ở hư không nuốt sát tiệm ma long, mang trên mặt vẻ hài lòng thần sắc. Những ngày này đi khắp toàn bộ Bắc cảnh chi địa, bắt được những hoang thú kia tư chất quá kém, xung làm lên tế phẩm còn thiếu một chút tư cách. Chỉ có Long Hổ Sơn cái kia trúc long, cùng dưới mắt loại này nuốt sát tiệm ma long mới khiến cho hắn có chút hài lòng. Giống. Nuốt sát tiệm ma long trong hai mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, gào thét liên tục, nhưng hắn nhưng căn bản không cách nào tránh thoát loại này giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương từng bước đến gần chính mình, đi vào trên đỉnh đầu chính mình không. Nhân tộc, ngươi muốn như thế nào? Nuốt sát tiệm ma long tức giận chất vấn. Hắn nhưng là huyết mạch tôn quý long tộc, sao có thể đối mặt nhân tộc mà cúi đầu thần phục? Trong lòng kiêu ngạo không cho phép hắn làm như vậy. Ngươi nghiệt xúc này làm hại nhân gian hồi lâu, một thân huyết sát chi khí đưa ngươi tế luyện vì công tử tu hành, cũng coi là thay công tử phúc phận tứ phương. Nhân tộc ngươi dám? Ngươi có biết cha ta tôn chính là Hắc Ám Tà Long Vương? Hôm nay nếu là ta xảy ra điều gì sai lầm, trăm năm bố dượng tôn nhất định huyết tế các ngươi nhân tộc. Đang nghe đế Phật chủ lời nói sau, trong lòng của hắn cũng là một trận hoảng sợ, sau đó liền lại là phẫn nộ. Hắn nhưng là cao quý long mạch, há có thể bị xem như tế phẩm? Đây quả thực là không đem hắn để vào mắt. Ồn ào. Đế Phật chủ nhất cánh tay nô ra đại thủ, trong hư không tự dưng sinh ra một cái Phật đà bàn tay, năm cái giống như thượng cổ thần sơn ngón tay chụp vào nuốt sát tiệm ma long. Bàn tay chuốt xuống như thế, để cái kia nuốt sát tiệm ma long toàn bộ thân rồng đều đang run rẩy, liền ngay cả không gian bốn phía đều có tạo nên gợn sóng. Trong chốc lát, liền đem hắn bắt giữ, giống như bắt một đầu tiểu xà giống như. Vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều bị gắt gao chộp vào bàn tay hợp thể ở giữa, áp lực kinh khủng hướng vào phía trong không ngừng sụp đổ. Trong chớp mắt, liền để hắn toàn thân vảy rồng nổ tung một đôi long dược bị bẻ gãy, miệng lớn phun ra máu tươi, ánh mắt kinh dị nhìn qua đế Phật chủ, khí tức bể bại nằm tại lòng bàn tay. Cái này đế Phật chủ khí tức trên thân quá kinh khủng, thế mà cũng là một tôn thiên địa thần thể, sớm biết hắn liền không chuẩn bị thoát đây, tiếp tục ngủ say còn có thể bảo mệnh. Nơi xa, quan sát đến một màn này, Trương Tam Phong, Trương Đạo Lăng, Hoàng Thượng bọn người, ánh mắt đều trở nên kinh dị đứng lên. Một chiêu thuận tiện đem cái kia không ai bị nổi, họa loạn thượng cổ nuốt sát tiệm ma long bắt. Con rồng này ta thanh long hội muốn, nếu là có người không phục, đại khái có thể đến tìm ta. Ta tùy thời xin đợi lấy. Thoại âm rơi xuống, một người một rồng thân ảnh liền biến mất ở trong hư không. Lưu tại nguyên địa đám người đều mộng một chút, mới tỉnh hồn lại. Địa tiên chi cảnh, thanh long này sẽ là ở đâu ra thế lực? Hoàng Thượng thân ảnh lại trở về chỗ cũ, đi vào Trương Tam Phong trước mặt. Đối với trước đó tới nói, hắn hiện tại có vẻ hơi chật vật, khóe miệng chỗ còn dính lấy vết máu. Vân đạo cũng không rõ ràng, chỉ biết là thanh long này sẽ làm việc luôn luôn bá đạo, nếu ai dám chọc bọn hắn, đều chỉ có một con đường chết. Trương Đạo Lăng khẽ thở dài, nếu cái này nuốt sát tiệm ma long được giải quyết, cái kia bần đạo cũng nên trở về. Trương Tam Phong nhìn về phía Hoàng Thượng nói ra, hai vị tiên sư đi thong thả. Hoàng Thượng nhìn xem biến mất ở trong hư không hai người, ánh mắt biến ảo, sau đó cũng biến mất tại hư không. Một chỗ khác, chân võ vùng núi đáy, một đám người áo đen đi tới chỗ kia hậu đường bí tàng vị trí, tại phía trước bọn họ có một tòa pháp trận, chính là cái kia họa long ẩn bày ra. Hậu đường bí tàng, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Người mặc màu đen kình bảo trời ám tinh, Lê Thiên Hạ nhìn thấy trước mắt trên vách đá lưu chuyển lên như là sóng nước phù văn, thần sắc hưng phấn nói: "Lê Thiên Hạ, nhanh lên đem trong bí tàng vật phẩm mang đi, cái kia nuốt sát thiểm ma long bị người giải quyết. Trong hắc ám, trúc ma ba người thân ảnh dần dần hiện hiện. Chuyện gì xảy ra? Lê Thiên Hạ nghi hoặc nhìn bọn hắn. Không có thời gian giải thích, chỉ có thể nói cho ngươi Thanh Long hội xuất động cường giả, đem cái kia nuốt sát thiểm ma long tại chỗ đánh giết. Xem chừng, Trương Tam Phong bọn hắn lập tức liền muốn trở về. Cái gì? Lê Thiên Hạ con ngươi đều co rút lại một chút, tin tức này không thể nghi ngờ là kinh hãi đến hắn, cái này nuốt sát thiểm ma long là bực nào tu vi, thế mà vừa xuất thế liền bị cầm xuống. Nếu không phải thấy là trúc ma mang tới tin tức, hắn đều tưởng rằng có người đang đùa hắn. Chương 316, Nưu Đồ, lại là một tôn tiên địa thần thể. Chương 316, Nưu Đồ, lại là một tôn tiên địa thần thể. Nhanh nha, không có thời gian giải thích. Trúc ma bước nhanh hướng về phía trước, thúc giục hắn mở ra pháp trận. Nguyên lai thật là các ngươi đám chuột này làm, Viên Thiên Cương thật đúng là xem nhân mạng như cỏ rác. Một đạo cực kỳ thanh âm không hài hòa vang vọng tại mọi người bên hai, trải qua bốn phía vách đá vừa đi vừa về bắn ngược. Ai, cho bản tọa cút ra đây. Lê Thiên Hạ thần sắc đột nhiên chuyển biến, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, bên ngông thần thức đem bốn phía toàn bộ bao phủ. Nhưng tìm vòi nửa ngày, nhưng không có phát hiện nửa điểm không đối. Hắn tại cái kia, một vị bất lương nhân đột nhiên hô, một cánh tay chỉ vào lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ đạo nhân ảnh kia. Ngươi là? Ngày đó cùng Tống Viễn Kiều giao thủ lệnh Đông Lai. Lê Thiên Hạ con ngươi có chút co rụt lại, nhìn xem lơ lửng lên đỉnh đầu bóng người, trầm giọng nói ra. Vừa nghe đến Thanh Long hội bốn chữ, Trúc Ma, Thiên Sơn Tinh, Trời Ngự Tinh ba người cũng là hội tụ đến Lê Thiên Hạ bên cạnh. Không vì cái gì khác, chỉ vì vừa rồi vị kia đế Phật chủ bắt thôn sát tiệm ma long cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt, để bọn hắn cũng là kiêng kỵ nhìn xem lệnh Đông Lai. Đồng thời tại lệnh Đông Lai bên cạnh, lại đứng ra một bóng người cao lớn. Trên người của người này tản mát ra khổng lồ hung lệ chi khí, khuôn mặt hiện ra quỷ dị hắc bạch song sắc, phía sau còn có một vòng cùng loại với thái cực hư ảnh mâm tròn. Hắn chính là Hắc Bạch Lang Quân. Hai người cũng là phụng đế Phật chủ chỉ lệnh, ở chỗ này đóng giữ. Kế hoạch của chúng ta, các ngươi có phải hay không đã sớm biết? Đối mặt hai người, Lê Thiên Hạ chỉ là bình thản hỏi một câu. Tạm được, bất quá bản tòa ngược lại là thật bội phục Viên Tiên Cương đầu óc, lại muốn lấy dùng âm hiểm như thế biện pháp, các ngươi đại đường sẽ không đều là như vậy đi. Hắc Bạch Lang Quân giống như cười mà không phải cười nói. Làm càn. Đại soái há lại ngươi có thể tùy ý đánh giá. Trúc Ma thấy vậy, lập tức sắc mặt phát lạnh, trong một đôi mắt để lộ ra một tia lanh mang. Hắc Bạch Lang Quân nhìn thấy này trạng, đôi mắt trở nên càng thêm âm lãnh ồn ào. Phốc phốc. Trúc Ma thân ảnh hướng về sau lùi lại mấy bước, khóe miệng còn tràn ra một tia huyết dịch. Một lời liền đẩy lui, bước vào lục địa thần tiên đỉnh phong Trúc Ma. Thực lực như vậy, để Lê Thiên Hạ bọn hắn toàn bộ đều cảnh giác lên. Nhất là Thiên Sơn Tinh cùng Trời Ngự Tinh, thực lực của bọn hắn còn không bằng cái này Trúc Ma. Ngay tại Trúc Ma chuẩn bị động thủ thời khắc, Lê Thiên Hạ đứng dậy, một bàn tay đặt tại Trúc Ma trên bờ vai, ra hiệu hắn không nên vọng động. Lệnh Đông Lai các hạ, chúng ta bất lương nhân cùng Thanh Long hội giống như không có khúc mắc đi, các ngươi hành động như vậy chẳng lẽ đang gây hấn với ta đại đường? Lê Thiên Hạ ngạo khí mười phần nói ra, ánh mắt nhìn về phía Lệnh Đông Lai, tới đối mặt. Ha ha ha. Một đạo cười mở tiếng cười từ Lệnh Đông Lai trong miệng phát ra. Phía dưới nghe nói Trúc Ma bọn người thì là siết chặt nắm đấm, ai nghe không hiểu, cái này Lệnh Đông Lai trong tiếng cười tràn đầy miệt thị. Lệnh Đông Lai ngươi đây là cười cái gì? Giờ phút này, Lê Thiên Hạ cũng không còn bảo trì bình thản, sắc mặt chuyển thành âm lãnh. Chúng ta Thanh Long hội làm việc, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi báo cáo sao? Nhớ kỹ, các ngươi bất lương nhân bất quá là một đám trong khe cống ngầm chuột, có tư cách gì ở chỗ này cùng bản tọa đàm thiên luận địa? Còn nữa, đừng nói là ngươi, cho dù là Viên Thiên Cương đích thân đến nơi này, bản tọa cũng giống vậy là thái độ này. Nói xong, Lệnh Đông Lai thanh âm đột nhiên chuyển biến, trở nên lăng lệ. Một cỗ ngập trời uy áp cũng theo đó tản ra. Làm cản. Lê Thiên Hạ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội chân nguyên điên cuồng phun trào. Hắn thấy, cái này Lệnh Đông Lai hiện tại hành vi đơn giản chính là muốn chết. Làm cản. Lệnh Đông Lai quát tháo âm thanh đồng dạng truyền đến. Hai cỗ đáng sợ chân nguyên đụng vào nhau, hình thành đáng sợ gió lốc, quét sạch bốn phía. Bắt lấy bọn hắn, trở về hướng công tử phục mệnh, một bên Hắc Bạch Lang Quân toàn thân khuấy động lên kinh dị khí thế, độc thuộc về thần thể quy tắc chi lực quanh quẩn tại quân thân. Trên khí thế, liền đem phía trước Lê Thiên Hạ ép hướng về sau lùi lại, đi tới cùng Trúc Ma cùng một trình độ vị trí. Thân thể quy tắc, ngươi thế mà cũng là một tôn tiên địa thần thể. Lê Thiên Hạ ngữ khí tràn đầy cuồng loạn. Từ Thanh Long hội tại Ma vực thành diệt đi địa ngục cốc bắt đầu, đến bây giờ liền đã xuất hiện 5 tôn tiên địa thần thể, toàn bộ nam cảnh cộng lại số lượng đều không có 5 cái. Khổng lồ như thế số lượng, để đạo tâm của hắn có chút băng diệt. Không phải nói tiên địa thần thể vạn cổ khó tìm thứ nhất thôi. Vì cái gì đến Bắc cảnh nơi này, liền cùng rau cải trắng một dạng, một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Lúc đầu đối đầu Lệnh Đông Lai, liền hẳn là áp lực lớn như núi, bây giờ lại tới một cái lục địa thần tiên cấp bậc tiên địa thần thể, hơn nữa nhìn khí tức không kém cỏi chút nào Lệnh Đông Lai, cái này hoàn toàn chính là một trận đơn phương nghiền ép. Về số lượng ưu thế, đã bị tiên địa thần thể bốn chữ san bằng. Lệnh Đông Lai các hạ, chúng ta nguyện ý làm nhượng lại bước, chúng ta chỉ cần bí tàng này bên trong tiên phẩm công pháp, còn lại đều thuộc về các ngươi Thanh Long hội như thế nào? Lê Thiên Hạ lấy lui làm tiến, đem mâu thuẫn ách chế tại nhỏ nhất. Hiện tại thế nhưng là tại chân Võ Sơn, võ đương phái trên địa bàn, nếu như để Trương Tam Phong biết đây hết thảy, đều là bọn hắn ở sau lưng quấy rối, sợ rằng sẽ phá hư đại soái tại Bắc cảnh bố cục, mà bọn hắn một người đều đi không nổi. Thời gian kéo càng lâu, liền đối bọn hắn càng bất lợi. Không thể không nói, lá gan của các ngươi là thật lớn. Hú hồn, chúng ta Thanh Long hội muốn đổ bật, xưa nay không cần người khác bố thí, cầm xuống các ngươi, bí tàng cũng là chúng ta. Lệnh Đông Lai lạnh lùng nói, quanh thân cũng là quanh quẩn lấy thần thể quy tắc, sôi trào mãnh liệt khí tức phun ra ngoài, quét sạch toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Nhanh động thủ, trở về còn muốn hướng lên trời Phật Vương tọa phục mệnh đâu. Hắc Bạch Lang Quân sát ý che kín hư không, uy thế kinh khủng để bốn bề không gian im ắng mất diệt. Chương 317, Âm Dương Càn Khôn Nhất Trịch. Chương 317, Âm Dương Càn Khôn Nhất Trịch. Âm Dương Càn Khôn Nhất Trịch. Hắc Bạch Lang Quân bước ra một bước, phía sau vầng kia Thái Cực Diệu Dương phát ra ánh sáng hừng hực huy, năm ngón tay khép lại ngưng quyền bùng ra, chấn áp phương viên càn khôn. Oanh long long. Trong chốc lát, một cái che đậy thương khung đen trắng quyền ấn rơi xuống, như là một tòa thái cổ thần sơn giống như đè xuống, làm cho cả tòa chân võ sơn đều xuất hiện một tia chấn động. Không tốt. Lê Thiên Hạ thấy vậy, trong đôi mắt hiện lên một đạo lệ quang. Cấm thú độc lục thiên bên dưới toàn thân khí tức bắn ra, chân nguyên như sóng biển tuôn ra, lại như biển động giống như mãnh liệt. Hai tay hướng về phía trước tìm đòi, một trái một phải, mấy trăm đạo cổ thú minh văn hiện hiện hư không, lại đang tiếp theo một cái chớp mắt dung hợp là đỉnh đầu độc giác, toàn thân quanh quần sát phong hoang thú, lao nhanh lấy bốn chân, xé rách trường không thẳng đến Hắc Bạch Lang Quân đánh tới. Một bên khác, Nến Ma ba người cũng không phải hạng người bình thường. Nuốt giới lô đen, Nến Ma một chân rơi xuống đất, toàn thân bắn ra mênh mông khí tức, phía sau đồng dạng dâng lên một vòng linh thể pháp thân, trước bộ ngực tỉnh lĩnh xuất hiện bôi đen động, đem bốn phía tia sáng toàn bộ thôn vệ. Hữu quyền lên ra, chân nguyên bộc phát, hóa thành bôi đen động, hung hăng hướng phía cái kia che khuất bầu trời đen trắng quyền ấn nện như điên mà đi. Về phần Thiên Sơn Tinh cùng Trời Ngự Tinh hai người, thì là tế ra cùng nhau hợp chiều, hai đại võ vực quấn quýt lấy nhau, hóa thành nghìn vạn đạo tấm lụa, trực tiếp đánh tới. Nhìn thấy bốn người liên hợp xuất thủ, Hắc Bạch Lang Quân ngay cả lông mày đều không có nhăn lại, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Hai tôn lục địa thần tiên đỉnh phong, hai tôn lục địa thần tiên sơ kỳ, bốn vị này chiêu thức hợp thể, cho dù là Tống Viết Điều cũng không dám chính diện đánh kháng. Giang giác liên tiếp va chạm vang vọng chân trời, tiếng vang đinh tai nhức óc để màng nhĩ mọi người phát đau nhức, một cỗ kinh khủng gợn sóng quét sạch mà ra, đem bốn phía một vùng không gian bao phủ. Trang diện bên trên, trừ mấy vị này lục địa thần tiên đại năng, còn lại thiên nhân cảnh, tông sư cảnh võ giả, đều bị chiến đấu này dư bà chôn mất diệt. Đại chiến buộc phát sau, chân nguyên ba động giống như trong nước gợn sóng giống như tản ra, chân võ sơn toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều tại oanh long long rung động. Nếu không phải có ngọa long ẩn bày ra pháp trận, một kích này đều có thể trong nháy mắt đem bên trong nam đạo san thành bình địa. Khu cụ dư ba tán đi sau, Nến Ma, Lê Thiên Hạ, Thiên Sơ Tinh, Trời Ngự Tinh bốn người thân ảnh liên tiếp lùi lại, riêng phần mình khỏe miệng đều tràn ra một tia máu tươi, nhất là tu vi yếu kém Thiên Sơn Tinh cùng Trời Ngự Tinh hai người, càng là sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Trái lại Hắc Bạch Lang Quân chỉ là góc áo bị thổi lên một chỗ, cả người vẫn như cũ đứng thẳng trong hư không, vương như Thái Sơn. Tương phản lớn như vậy, để Nến Ma bốn người trợn mắt hốt mồm. Cái này sao có thể? Tu vi của ngươi bất quá là lục địa thần tiên hậu kỳ, thế mà có thể ngăn cản chúng ta bốn người liên thủ. Lê Thiên Hạ đạo tâm hoàn toàn bị xé nứt, vô lực đến hò hét. Tu vi đều dẫn trước người ta một cái cấp độ, thế mà tại lấy nhiều đánh ít tình huống dưới còn không có thắng nổi, cái này khiến hắn đơn giản muốn thổ huyết. Hắc Bạch Lang Quân không có trả lời, ngược lại lại là một bước phóng ra, đi vào Lê Thiên Hạ trước người ba thước chỗ, một cái đại thủ phật ra, đặt tại trên ngực của hắn. Nương theo cô một tiếng, chỉ gặp Lê Thiên Hạ cả người giống như đạn pháo bay ra ngoài, nện ở chung quanh trên pháp trận, bị nạnh sinh sinh khảm nạm tại mặt ngoài. Nhìn kỹ có thể phát hiện, ở trên lồng ngực của hắn có một đạo trường ấn, sâu đủ thấy xương. Ngay sau đó lại là không có sai biệt, đem đến ma đè xuống đất ma sát mấy chục cái, dù hắn tâm cảnh đều không đành lòng không nổi muốn phá phòng. Quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền uy lực đều vừa đúng, đã không biết làm bị thương hắn tính mệnh, cũng sẽ không để hắn dễ chịu. Âu Dương Phược Thiên dẫn Hắc Bạch Lang Quân trầm ngâm một khắc, tay trái bắt pháp quyết, võ vực từ quanh thân phun trào, mấy cái do thần thể quy tắc ngưng luyện trật tự thần liên, từ bốn phương tám hướng trong hư không đột ngột hiện hóa, đem đến ma bọn bốn người toàn bộ trói lại, giống như bao bánh trưng một dạng. Đi thôi. Một mực quan chiến lệnh Đông Lai, lách mình đi vào bên người, nhắc nhở. Bá Hắc Bạch Lang Quân cũng là mang theo đến ma bốn người, rời đi thế giới dưới lòng đất, lưu lại một phiến bừa bộn hiện trường, còn có không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi. Ai sẽ nghĩ đến, không đến thời gian một chén trà, bốn tôn lục địa thần tiên đại năng bị Hắc Bạch Lang Quân một người bắt, trong quá trình thậm chí không có bao nhiêu phản kháng lực. Trần Võ Sơn, Trần Võ Thiên Điện bá trong đại điện không gian, tự dưng nứt ra khe hở, hai bóng người từ khe hở một bên khác đi ra. Bái kiến sư phụ, sư tổ. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Tống Viết Điều, cảm nhận được Trương Tam Phong khí tức sau, mở hai mắt ra đứng dậy, cùng kính hành lễ lấy. Bất quá, khi nhìn đến hai người trên khuôn mặt thần sắc sau, hắn cũng không nhịn được hỏi, sư phụ, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại, chẳng lẽ là phong ấn thành công? Từ xuất phát về đến, tổng cộng liền đi qua nửa ngày thời gian. Nhìn, cái kia danh xưng Bắc Cảnh hủy diệt giả nuốt sát tiệm ma lòng, cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Nghiệt xúc kia trải qua 100.000 năm phong ấn, thực lực lại có chỗ tăng tiến, ta và ngươi sư tổ, còn có cái kia hoàng thượng ba người liên thủ kém chút liền để hắn chạy. Thời khắc xuống còn, là Thanh Long hội người hiện thân, đem nghiệt xúc kia bắt mang đi. Trương Tam Phong lông mi hơi nhíu, trong giọng nói tràn đầy không nói rõ. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Trương Đạo Lăng đều muốn không rõ, vì cái gì Thanh Long hội sẽ ở lúc này xuất thủ, chẳng lẽ là vì ngăn cản nuốt sát điểm ma long đại khai sát giới? Sư phụ, chẳng lẽ ngài là suy đoán Thanh Long này sẽ lại có cái gì mưu đồ thôi? Nếu có mưu đồ, vậy hẳn là cùng hoang thú có quan hệ. Gần một tháng qua, Thanh Long hội tại Bắc Cảnh bên trong không biết săn giết bao nhiêu con hoang thú, vẹn vẹn là đại minh cảnh nội, liền đã không nhìn thấy một chút hoang thú tung tích. Trương Đạo Lăng suy đoán nói, chiếm cứ tại Long Hổ Sơn bản Long chỉ đáy cái kia trúc long, chính là một cái ví dụ sống sờ sờ, cho dù là hắn đối đầu cái kia trúc long, đều muốn coi chừng ứng đối. Chương 318, luyện hóa, Tô Tỉnh. Chương 318, luyện hóa, Tô Tỉnh. Dù sao cái kia trúc long lịch sử, có thể truy tố đến Long Hồ Sơn đạo giáo thành lập mới bắt đầu. Thanh Long hội làm việc bá đạo, chúng ta hay là đừng nhúng tay chuyện của bọn hắn, dù sao Nam Cảnh Đại Lôi Âm tự, bọn hắn mới là chúng ta đối thủ chân chính. Bây giờ khoảng cách thần vực hiện thế đã càng ngày càng gần, xa cầu ngươi có thể hiện tại bế quan, tranh thủ tại thiên địa tái hiện trước, phá cảnh thần thoại. Dạng này mới có thể tại trăm năm sau vực chiến bên trong, bảo tồn chúng ta đạo giáo một tia hòa chủng. Trương Tam Phong lời nói thâm thía nhìn xem Tống Viễn Kiều. Thời gian một ngày đi qua, thực lực tăng lên đã lửa xém lông mày, nếu như hắn có thể tại tiến về phía trước một bước, bước vào địa tiên chi cảnh, có lẽ cũng sẽ không có hiện tại phiền não. Là, sư phụ. Tống Viễn Kiều hai tay thở dài, cung kính nói. Làm võ đương phái đạo chủ, hắn cũng là biết chút ít hứa vực chiến tin tức, hiện tại hắn thực lực, có lẽ tại Đại Minh ở trong không sợ hãi. Nhưng nếu là đặt ở toàn bộ huyền hoàng đại lục bên trên, ngay cả top 10 đều chưa hẳn có thể đứng hàng. Đây cũng không phải là cái gì nói chuyện giật gân. Tam Phong ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, coi như những người kia lá gan dù lớn đến mức nào, cũng không có khả năng quá nhiều khó xử chúng ta, dù sao thượng giới ở trong, cũng không phải không có chúng ta đạo giáo tồn tại. Trương Đạo Lăng trong cặp con mắt kia lưu chuyển lên nhàn nhạt quan trạch. Từ trong miệng hắn biết được, Long Hổ Sơn cùng Trần Võ Sơn đạo giáo, lai lịch phi phàm, tựa hồ không phải nguồn gốc từ tại huyền hoàng đại lục. Ai cũng biết trong núi mãnh hổ không thể đụng vào, nhưng nếu là liên lụy quá nhiều, mãnh hổ cũng khó có thể chống đỡ đàn sói vây quanh. Một cái hậu đường bí tàng đều có thể tại Bắc Cảnh nhấc lên vô tận gợn sóng, để những cái kia không đáng chú ý thế lực không để mắt đến võ đương phái uy nghiêm, thậm chí dám can đảm vào núi điều tra. Nếu như đổi thành viễn cổ tam hoàng một trong phục hy hoàng truyền thừa, không được làm cho cả huyền hoàng đại lục đều nhấc lên đại chiến, và năm trước Tây Cảnh bị ngạnh sinh sinh đánh chìm chẳng cảnh, còn rõ mồn một trước mắt đâu. Nói cũng đúng, dù sao đây chính là nhân hoàng truyền thừa, trên đời này không có mấy người sẽ ngăn cản được dụ hoặc như vậy, cho dù là Viên Thiên Cương, cũng hoặc là Đông Cảnh bị kia, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được xuất thủ. Trương Đạo Lăng cũng là cười lạnh một tiếng. Viên Thiên Cương, đây chính là một vị chân chính tiên điên. Tây Cảnh Đại Lục có thể có hôm nay, không thể rời bỏ công lao của hắn. Ta cũng hoài nghi lần này phong ấn giải khai, âm thầm cũng có trợ giúp của hắn. Trương Tam Phong ánh mắt run lên, chậm rãi nói ra. Mặc dù bây giờ thiên địa ở vào trạng thái phong ấn, tứ cảnh ở giữa không có khả năng liên hệ, nhưng hắn cũng không cho rằng đường đường bất lương soái sẽ một mực yên lặng đến thần vực hiện thế. Thời gian như nước chảy, trong chớp mắt chính là một tháng trôi qua. Thành Kim Lăng lòng đất vạn dặm long mạch bên trên, Tô Thần toàn thân khí tức tăng gọn, mặt ngoài da thịt đều xuất hiện màu tử kim đường vân, chiếm cứ ở trong hư không, không ngừng thôn phệ lấy đến từ đỉnh đầu đại đạo bản nguyên. Hắn giờ phút này, trên thân cái kia cố kinh khủng long uy giống như cựu thiên thần long, chỉ là phụ phục ở giữa liền sinh ra, nghiền ép chúng sinh bản linh. Mà quanh người hắn xuất hiện vệt kia lô đen, cũng là tới gần tại báo hòa, bắt đầu dần dần chậm dần thôn phệ tốc độ, bốn phía thiên địa nguyên lực hội tụ thành thủy triều, vừa đi vừa về bước thân thể của hắn. Giống một đạo sục sôi long ngâm từ trong miệng của hắn phát ra, phía sau cái kia đạo tử kim thần long hư ảnh trực tiếp hóa thành chân chính tử kim long hoàng, chiếm cứ ở phía sau hắn, một đôi màu xích kim mắt rồng nhìn qua phía trước, bắn ra hung lệ hãi nhiên thần mang. Cho dù là tọa trấn tại vạn dặm không trung hoàng kiếm cô thần, cũng vì đó sợ hãi thảm phục. Cỗ này long uy, trong lúc mơ hồ đối với hắn sinh ra một cỗ uy hiếp, trong mắt hắn, hiện tại Tô Thần đã không tính là loài người, chính là một cái hung thú hình người. Lúc này, Tô Thần cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Đơn trưởng một nắm, toàn bộ lòng đất không gian thoáng chốc phá toái như gương, hung hãn đế hoàng long uy tràn ngập tại hư không. Trải qua một tháng khổ tu, hắn cũng là thành công bước vào thiên nhân cảnh lục trọng, thực hiện liên tục vượt cấp 5, một thân thần thức cũng là bước vào tứ trọng, đạt đến sánh vai lục địa thần tiên trung kỳ tiêu chuẩn. Cường độ nhục thân càng là khoa trương tới cực điểm, đủ để so sánh đỉnh tiêm đế phẩm đồ vật, trên lực lượng đạt đến nhất long chi lực, có thể xé rách bất luận cái gì lục địa thần tiên phía dưới võ giả. Hai đại thiên địa thân thể cũng đồng thời lái về phía trước phát năm tu luyện bước vào cảnh giới tiểu thành, hỗn độn võ vực tấn thăng đến 2 thành 4 tầng, thủy diệt kiếm vực tăng lên tới 2 thành tầng 5. Một thân thực lực tiến hành một lần toàn phương vị trưởng thành. Tại không sử dụng chân nguyên cùng thần thể tình huống dưới, hoàng kiếm cô thần khả năng đều không nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy hắn. Cái này còn bèn bèn chỉ là đại minh long mạch, nếu như hắn đem đại nguyên, đại tống toàn bộ luyện hóa, cái kia đến đạt tới loại trình độ nào? Chúc mừng công tử, thành công luyện hóa long mạch. Hoàng kiếm cô thần thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tô Thần phía trước, hai tay ôm quyền cung kính nói. Cốt linh không đến 30 thiên nhân cảnh lục trọng, loại thiên phú này quả thực dọa người, ngay cả hắn đều bị Tô Thần tấn thăng tốc độ kinh đến. Khả năng, viễn cổ nhân hoàng bất quá cũng như vậy đi. Đi, trực tiếp xin trả nguyên thành Yên Vũ lâu phân bộ. Là Hoàng kiếm cô thần xé rách hư không, mang theo Tô Thần thân ảnh rời đi thành Kim Lăng lòng đất. Trung Nam đạo phụ nguyên thành Tô Thần thân ảnh, từ trong khe không gian phóng ra, đi vào chủ vị, ở phía trước của hắn hai nhóm vị trí bên trên, Thanh Long hội cùng Yên Vũ lâu nhân viên tách ra nhập tọa trong đó. Nói một chút, ta bế quan này một tháng thời gian bên trong, đều xảy ra chuyện gì? Tô Thần ngồi tại chủ vị, nhìn về phía bên trái danh kiếm tuyệt thế. Hồi bẩm công tử, thuộc hạ dựa theo phân phó của ngài, cũng là lật xem không ít cổ tịch, đối với câu kia, thiên địa tịch, linh khí khô, thần bực hiện, hỗn độn ra, có chút manh mối. A, nói thế nào? Tô Thần nhiều hứng thú hỏi. Có thuộc hạ âm thầm điều tra câu này cậu ngôn lúc, phát hiện Bắc Cảnh ẩn giấu đi không ít thần thoại thế lực, nhưng bọn hắn cơ bản đều phong bế tại riêng phần mình trong tiểu thế giới, không cùng liên lạc với bên ngoài qua. Chương 319, Thiên Hành Tông, Viễn Cổ Bí Văn. Chương 319, Thiên Hành Tông, Viễn Cổ Bí Văn. Nhưng là có một cái tên là Thiên Hành Tông, thần thoại thế lực, thuộc hạ ngoài ý muốn cùng bọn hắn tiếp xúc, cái này cũng từ đó biết được một chút tin tức bí ẩn. Tương truyền tại ước vạn năm trước, cái này huyền hoàng giới bên trong căn bản không có hiện tại tứ cảnh chi địa, khi đó chỉ có một khối địa vực rộng lớn siêu cấp đại lục. Về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì, linh khí trong thiên địa chợt hạ xuống, siêu cấp đại lục trong vòng một đêm, phân liệt thành bây giờ tứ cảnh. Cơ hồ là tại trong thời gian một năm, thiên địa nguyên lực liền thoái hóa đến chỉ có thể gánh chịu phá toái hư không cường giả, lại hướng lên tiên cảnh đại năng cơ hồ đều nhanh bị thiên địa vô tình trấn áp, dẫn đến không ít thực lực cường hãn đại năng chỉ có thể vượt qua vũ trụ đi đến thượng giới thần vực. Về sau, chẳng biết tại sao, thiên địa linh khí lại bắt đầu khôi phục bình thường, cơ hồ là qua vài năm, liền khôi phục lại hồi lâu trước vinh quang. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, dị biến lại phát sinh, lần này xa so với lần trước còn nghiêm trọng hơn, liền liên tiếp phá toái hư không đại năng cũng không thể tùy tiện ra tay, nếu không liền sẽ đụng phải thiên địa chấn áp. Dạng này tình huống dị thường, cũng là để tất cả sinh hoạt tại huyền hoàng giới sinh linh cảm thấy sợ hãi, bọn hắn đều coi là cái này huyền hoàng bên trong vị diện hạch tâm muốn tán loạn, điên cuồng tràn vào thượng giới thần vực. Mà tình huống như vậy, cũng làm cho lúc đó thống ngự nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế biết, bọn hắn thông qua cùng các loại thương lượng, đã thông thần vực cùng huyền hoàng giới thông đạo, để thần vực thiên địa linh khí tiếp tế huyền hoàng giới. Dù sao thần vực đất rộng của nhiều, diện tích lãnh thổ bao la, tổn thất một chút linh khí đến bảo trụ huyền hoàng giới cũng đáng, dù sao nơi đó thế nhưng là căn nguyên của bọn họ chỗ, có thần vực linh khí quán thâu, cái này mới miễn cưỡng ổn định huyền hoàng giới dị biến. Mặc dù trong thời gian kế tiếp, cách mỗi mấy trăm vạn năm đều sẽ xuất hiện một lần, nhưng cũng sẽ không khiến huyền hoàng giới sụp đổ. Sau chuyện này, liền có người suy đoán, không phải là vị diện hạch tâm xảy ra vấn đề mới có thể phát sinh tình huống như vậy, bất quá khi đó Tam Hoàng Ngũ Đế lại có khác biệt cách nhìn. Bọn hắn trải qua hơn ngàn vạn năm, cũng chính là trải qua 10 lần dị biến quan sát sau, phát hiện một chút chuyện ẩn ở bên trong, cho nên bọn họ cũng là suy đoán, có thể là vị diện hạch tâm nội bộ ra đời một cái phi thường đặc biệt thiên tài địa bảo. Cái này thiên tài địa bảo chính là sẽ cách mỗi cố định thời gian, liền sẽ thôn phệ vị diện thiên địa linh khí, từ đó dùng cho tự thân trưởng thành. Bất quá, đây cũng chỉ là suy đoán. Không có người dám can đảm tiến vào huyền hoàng giới vị diện hạch tâm tìm tòi hư thực, bởi vì một khi phát sinh ngoài ý muốn gì, cho dù là tiên cảnh đại năng đều có nguy hiểm có thể chết đi. Mà khi đó huyền hoàng giới cũng bởi vì cùng thần vực tương liên thông, nếu như huyền hoàng giới hỏng mất, cái kia thế tất cũng sẽ đối với thần vực tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Đồng thời đây cũng là toàn bộ sinh linh chủng tộc nơi khởi nguồn, cho nên lúc đó Tam Hoàng Ngũ Đế liền liên hợp chủng tộc khác người cầm quyền thương nghị, phong tỏa nguồn tin tức, bất luận kẻ nào hoặc là chủng tộc đều không được đơn độc tiến vào vị diện hạch tâm chỗ sâu, nếu không sẽ bị tất cả mọi người cộng đồng thảo phạt. Nhưng hiệp nghị này tại trăm vạn năm trước liền mất hiệu lực, bởi vì khi đó thần vực đụng phải đến từ một thế giới khác ăn mòn, trong nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế toàn bộ chiến tử sa trường, không có bọn hắn trói buộc, cũng dẫn đến một chút thế lực dục dịch. Bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp tiến vào vị diện này hạch tâm, mà là thông qua những biện pháp khác tiến hành quan sát. Rốt cục tại trải qua mấy chục vạn năm sau, bọn hắn ở hạch tâm chỗ sâu tìm được một kia hỗn độn khí tung tích. Phải biết, hỗn độn khí loại vật này chỉ có hỗn độn thần thể hoặc là tiên tiên trí bảo mới có thể mang theo. Bởi vì là ở vào vị diện hạch tâm chỗ sâu, cho nên cũng liền không thể nào là hỗn độn thần thể. Còn lại loại kia khả năng bên trong, bọn hắn cũng đang suy đoán, đến tột cùng là cấp bậc gì tiên tiên trí bảo mới có thể tạo thành khủng bố như thế bi thế. Dù sao, cái này tiên tiên trí bảo cơ hồ là đem toàn bộ huyền hoàng giới linh khí đều thôn vệ hầu như không còn, nếu không phải thần vực duy trì, huyền hoàng giới có lẽ đã sớm hỏng mất. Điều này cũng làm cho lúc đó một chút bối phận cực kỳ cổ lão tồn tại biết được, bọn hắn suy đoán đại khái là một kiện thánh phẩm phía trên tiên tiên trí bảo, mà lại cái này tiên tiên trí bảo rất có thể sắp xuất thế. Này một tin tức đi ra, để thần vực tất cả thế lực cũng vì đó sôi trào, bởi vì huyền hoàng giới chỉ có thể gánh chịu phá toái hư không cường giả, cho nên vô số thế lực nhao nhao phái chú tông môn tử đệ hạ giới, chính là vì tranh đoạt cái này tiên tiên trí bảo. Mà lại ở trên trời đi tông ghi chép bên trong, Bắc cảnh chân võ sơn, Long Hổ sơn, Thái Âm thánh địa, Nam cảnh đại lôi âm tự, kiếm cát, Đông cảnh hồn điện các loại đều nguồn gốc từ tại thượng giới thần vực. Danh kiếm tuyệt thế đem chính mình những ngày này điều tra đến tin tức, không sót một chữ hồi báo cho Tô Thần. Tiên tiên trí bảo tranh đoạt, có lẽ vạn năm trước trường tranh đoạt kia phục Hy Long Bi, cũng chỉ là kế hoạch này một bộ phận. Viên Thiên Cương bọn hắn có khả năng đã biết được chuyện này, thả ra tiến về thần vực hẳn là chỉ là ngụy trang. Tô Thần tại nghe xong danh kiếm tuyệt thế báo cáo sau, đại não vừa đi vừa về suy tư, từ từ làm rõ một loạt này mạch lạc. Nếu như hôm nay đi tông ghi chép là thật, như vậy chính mình từ trước tới giờ không lương nhân trong miệng cho ra tin tức, cũng đều là Viên Thiên Cương biên đi ra. Không, chính xác tới nói hẳn là đám người bọn họ vì đánh chìm Tây Cảnh mà bệnh một cái lý do. Dù sao thần vực thông đạo trăm năm sau liền có thể xuất hiện, bọn hắn sao phải vì cái này lớn như thế đánh võ, mà bọn hắn tranh đoạt cái này phục Hy Long Bi, chỉ sợ không chỉ là vì nhân hoàng truyền thừa, hẳn là còn có một bộ phận là muốn biết nhân hoàng lưu lại chính là tin tức, có lẽ liền có dấu cướp đoạt tiên thiên trí bảo phương pháp đâu. Như vậy cứ như vậy, hết thảy tựa hồ cũng có thể giải thích thông. Công tử, thuộc hạ suy đoán ngày đó đi tông có khả năng cũng là đến từ thượng giới thần vực, huyền hoàng giới bản thổ thế lực không có khả năng biết được nhiều như vậy tin tức. Nhất là cái kia tiên thiên trí bảo chuyện này, có lẽ cái kia Viên Thiên Cương cũng cùng thượng giới thần vực bên trong thế lực nào đó hợp tác một bên, đế phật chủ cũng là suy đoán nói. Cái này Viên Thiên Cương ngược lại là cái nhân vật, bất quá hắn loại phản đồ này sớm muộn sẽ bị thanh lý, không nhất thời vội vã. Tô Thần đáy mắt lóe ra sắc bén hàn mang, trong lòng sớm đã đối với vị kia bất lương soái hạ đạt tất sát lệnh. Chương 320, chấn kinh, địa tiên hoang thú. Chương 320, chấn kinh, địa tiên hoang thú. Danh kiếm tuyệt thế, ngươi tiếp tục cùng ngày đó đi tông hợp tác, điều tra cửa này tại tiên thiên trí bảo, vừa có tin tức liền lập tức cho ta biết. Là, công tử. Danh kiếm tuyệt thế hai tay ôm quyền, cung kính nói. Đế phật chủ, hồi báo một chút ngươi tình huống bên kia như thế nào. Lập tức, Tô Thần lại đem ánh mắt chuyển hướng phía bên phải đế phật chủ các loại thanh long hội nhân viên hàng ngũ. Hắn hiện tại cũng là từng bước rõ ràng, vạn năm trước Tây Cảnh buộc phát tranh đoạt đại chiến, trong đó một bộ phận nguyên nhân, hết thảy vẫn là phải lấy thực lực là chủ, chính là hắn còn không rõ ràng lắm thượng giới này thần bực tình huống, trong tay của hắn còn có mấy vị trí chỗ tại phong cấm trạng thái nhân vật còn chưa triệu hoán đi ra. Không biết, cái này thành tiên ngũ cảnh, phải chăng đã là thần bực võ đạo cực đỉnh. Hồi bẩm công tử, thuộc hạ xuất lĩnh lấy lệnh đông lai, đen trắng lang quân bọn người, tuần hành cả tòa Bắc Cảnh đại lục, hết thảy bắt được xong 36 con hoang thú. Trong đó thực lực tại phá toái hư không có 3 cái, theo thứ tự là Long Hổ Sơn Trúc Long, Đại Tống Xuyên Tây Lộ Nuốt Sát Tiệm Ma Long cùng cái kia Đại Nguyên Thánh Tâm Ngọn Núi Tam Nhãn Bột Tuyết. Ngoài ra còn có 9 cái lục địa thần tiên cấp bậc hoang thú, cùng còn lại 24 cái thiên nhân cảnh hoang thú, trước mắt thuộc hạ đã sớm đem bọn hắn toàn bộ phong ấn tại Thiên Thủy Thánh Phong bên trong. Đế Phật chủ từng cái hồi đáp. A, 36 con hoang thú. Tô Thần nghe vậy con mắt nhắm lại, khóe miệng phát họa lên một vòng dáng tươi cười. Cuối cùng tới một tin tức tốt. Cái này 36 hoang thú tăng thêm Đại Tống, Đại Nguyên Long mạnh hiện thế, chỉ sợ có thể đem thực lực của mình tại đẩy về phía trước tiến một bước dài. Bất quá công tử, thuộc hạ từng tại Đại Tống Đông Hải Chi Tân bên trong, cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố hoang thú xào huyệt, con thú này tu vi phải cùng thuộc hạ không kém bao nhiêu, nếu như có thể bắt giữ, sẽ là một kiện rất không tệ tế phẩm. Sau đó, Đế Phật chủ lại cung kính nói, cùng thực lực ngươi tương cận không có mấy hoang thú, đây chẳng phải là hoang thú này có địa tiên cấp bậc tu vi. Lúc này, Tô Thần sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, hắn bên này thủ hạ cũng chỉ có Đế Phật chủ, Ngọc Cách trải qua, Ngọa Long ẩn, danh kiếm tuyệt thế bốn vị này địa tiên cấp bậc. Tiên Vũ lâu bên này hai vị đã bị hắn an bài điều tra tiên tiên chí bảo sự tình, hiện tại có thể săn bắn hoang thú, cũng chỉ có thể phái Thanh Long hội người xuất thủ. Ngươi có chắc chắn hay không cầm xuống hoang thú kia? Tô Thần mở miệng hỏi. Nếu như Đế Phật chủ một người có thể cầm xuống, vậy hắn liền không cần lo lắng, đang bày ra tăng thêm nhân thủ. Nếu như không có khả năng, vậy hắn chỉ có thể đi đầu từ bỏ, các loại Ngọa Long ẩn đem Đại Nguyên cùng Đại Tống Long mạch hội tụ sau, cùng một chỗ xuất thủ. Ai bảo hắn là một cái vững như lão cẩu lão lục đâu? Hồi bẩm công tử, hoang thú kia huyết mạch 10 phần cường hãn, chính là viễn cổ đại hung côn bằng trực hệ hậu duệ, chỉ dựa vào thuộc hạ một người muốn bắt, chỉ có 7 thành 5 chắc. Một khi để hắn trốn vào hải dương vô tận chỗ sâu, đến lúc đó thuộc hạ cũng không có tuyệt đối tự tin. Đế Phật chủ như thật báo cáo. Việc này cho sau lại nghị, chỉ cần cái kia côn bằng sẽ không rời đi xảo huyệt, chúng ta tạm thời trước không cần phải để ý đến hắn. Tô Thần trong đôi mắt lóe ra tế quang, mở miệng nói ra. Là, công tử. Bất quá công tử, lệnh đông lai bọn hắn bắt được xong mấy vị bất lương nhân, cũng từ trong miệng của bọn hắn biết được một chút liên quan tới viên tiên cương tin tức. Đế Phật chủ lần nữa chắp tay nói ra. A, cái này Bắc Cảnh đều bị bất lương nhân thế lực này ăn mòn. Nghe vậy, Tô Thần khẽ nhíu mày. Vốn cho là Tây Cảnh phát sinh thần vực xuất thế, cái kia viên tiên cương mới có thể đưa tay ngã vào nơi đó, kết quả không nghĩ tới ngay cả Bắc Cảnh đều có hành tung của bọn hắn. Đúng vậy công tử, lần này Đại Tống Xuyên Tây Lộ phát sinh nuốt sát tiệm ma long, chính là xuất từ viên tiên cương thủ bút, mục đích là vì chân võ trong ngọn núi hậu đường bí tàng. Đế Phật chủ mở miệng nói. Bọn hắn là thế nào tìm tới bí tàng, nơi đó không phải là bị Ngọa Long ẩn thiết hạ phong ấn sao? Tô Thần hơi nghi hoặc một chút, lúc trước mình tại sau khi rời đi đường bí tàng lúc, từng để Ngọa Long ẩn thiết hạ ẩn nấp pháp trận, liền ngay cả Trương Đạo Lăng, Trương Tam Phong hai người đều không có chút nào phát giác. Cái này bất lương nhân đến cùng là dựa vào lấy thủ đoạn gì? Bẩm báo công tử, thuộc hạ từ bọn hắn trong miệng biết được, chính là cái kia viên tiên cương đem một kiện đế phẩm cấp bậc dụng cụ, tên là tầm bảo dụng cụ, khí này có thể xuyên thấu hết thảy pháp trận cấm chế, tìm kiếm mai táng trong lòng đất bí tàng. Nói ở giữa, Đế Phật chủ còn đem cái này tầm bảo dụng cụ chính lên, đặt ở Tô Thần phía trước. Đối với cái này, Tô Thần cũng là đem ánh mắt quăng tại phía trên, cầm lên cẩn thận quan sát, còn có cái gì tin tức ngươi nói? Có thuộc hạ trong miệng của bọn hắn, biết được vạn năm trước tiến về Bắc Cảnh, không chỉ đám bọn hắn những người này, còn có một vị cực kỳ trọng yếu người lãnh đạo vận, người này tại bất lương nhân nội bộ, thực lực cùng địa vị gần với viên tiên cương. Bọn hắn chỉ biết là người này tên là Thiên Hồn Tinh, mặt khác hoàn toàn không biết. Thiên Hồn Tinh, chẳng lẽ là một tôn phá toái hư không cường giả? Tô Thần sờ lên cằm, tự lẩm bẩm. Theo bọn hắn lộ ra, người này tại vạn năm trước tu vi liền đã đột phá tới thần thoại, tu vi hiện tại liền không được biết rồi. Bất quá thuộc hạ suy đoán, người này tu vi khẳng định không bằng tấm kia đạo lăng. Đế Phật chủ tiếp lấy bổ sung nói ra, hắn cũng không tin, hôm nay hồn tinh năng tại một vạn năm bên trong liên tiếp đột phá số cảnh, phải biết tu vi đạt tới phá toái hư không đằng sau, mỗi bước về phía trước một bước, vậy cũng là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền giống với trước đó tại xuyên tây lộ, váy vàng ngay cả nuốt sát tiềm ma lòng một kích đều kém chút không tiếp nổi. Cả hai ở giữa, mặc dù chỉ thua kém hai cái tiểu cảnh giới, nhưng chênh lệch bên trên hoàn toàn không phải số lượng có thể bù đắp. Chương 321, không gian pháp trận, thiếu nữ thẹn thùng. Chương 321, không gian pháp trận, thiếu nữ thẹn thùng. Nói như vậy, cái kia bất lương nhân nội bộ chỉ có hai tôn thần thoại, xem ra ta trước đó lo lắng là dư thừa. Tô Thần sau khi nghe nói, cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Bất quá công tử, thuộc hạ từ trong miệng những người này biết được, cái kia viên thiên cương còn giao cho thiên hồn tinh mặt khác nhiệm vụ, theo bọn hắn lộ ra đến xem, hình như là cùng Đại Tống hoàng cung có quan hệ. Công tử, thuộc hạ suy đoán chuyện này rất có thể cùng vài ngàn năm trước tự ra phái vị kia áo đen chi tổ xâm nhập Đại Tống hoàng cung có quan hệ. Đột nhiên, bên trái Yên Vũ lâu hàng ngũ ở trong, Hoàng Kiếm Cô Thần đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi nói là trộm lấy Đế Vương Ngọc tỷ chuyện này?" Nghe hắn như thế nhắc lên, Tô Thần ngược lại là có chút ấn tượng, ban đầu ở Tây Cảnh lúc bắt được một vị tự xưng tự giả phái áo đen chi tổ người kia, nói đúng là xâm nhập Khai Phong phủ hoàng cung, tiến hành trộm lấy Đế Vương Ngọc tỷ, mà bị đại nho váy vàng cho một trưởng đánh giết. Hai chuyện này tựa hồ tồn tại liên quan nào đó. Chuyện này tiếp tục điều tra, hiện tại tự gia phái chỉ còn lại vị kia Hồng Y Liễu đại tổ không có hiện thân, ta có chút hoài nghi hắn chính là vị kia Thiên Hồn Tinh. Tô Thần kéo lên tay phải, chống đỡ ở dưới cằm chỗ. Dù sao tây cảnh cái kia Bắc Mãng Kim tổ sư, vụ trộm thân phận chính là 36 vị thiên cương một trong, cái này tự gia phái Hồng Y Liễu đại tổ cũng không phải là không thể được. Nếu thật là theo công tử lời nói, cái kia viên thiên cương bố cục cũng quá sâu. Ngọa Long lần mi tâm kề sát hợp, ngữ khí có chút ngưng trọng nói ra. Từ khi đi vào Bắc cảnh đằng sau, tựa hồ mỗi một chuyện phía sau đều có không tốt người bóng dáng. Vậy cái này viên thiên cương sát thực tính cái quyền như người. Mà tế tự kia giả phái lịch sử, mặc dù kém xa phái võ đang xa xưa như vậy, nhưng ít ra cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến 2-3 vạn năm trước, khi đó toàn bộ Bắc cảnh đều ở vào một mảnh chư hầu tranh bá, vương triều san sát hỗn loạn chi tượng. Những người này toàn bộ độ hóa, đến lúc đó ta muốn cho viên thiên cương một kinh hỉ. Tô Thần nhìn về phía đế phật chủ, mở miệng nói ra. Là, công tử. Công tử, còn có một việc cần hướng ngài bẩm báo. Hoàng Kiếm Cô Thần sắc mặt hơi khác thường, quan sát bốn phía đám người, lại đem ánh mắt chuyển hướng chủ vị Tô Thần. Hoàng Kiếm Cô Thần như vậy dị dạng biểu hiện, để Tô Thần có chút không có manh mối, còn có chuyện gì, một khối nói. Công tử, lúc trước ngài tại Tây Cảnh thu lưu vị kia Thái Âm Thánh Địa Thánh Nữ, nàng hôm nay có việc muốn tìm ngài. Hoàng Kiếm Cô Thần cực nhanh nói xong, khí đều không mang theo thở. Thái Âm Thánh Địa Thánh Nữ, Hoàng Phủ Tinh Văn. Tô Thần lúc này mới nghĩ tới, lúc trước hắn nhưng là đáp ứng hắn, đang đả thông hai cảnh chi địa thông đạo sau, mang nàng trở về. Chuyện này ta đã biết, các ngươi liền bận bịu các ngươi, Hoàng Kiếm Cô Thần ngươi một hồi bồi bản công tử, đi một chuyến Thái Âm Thánh Địa. Là, công tử. Hoàng Kiếm Cô Thần cung kính nói. Tô Thần phất phất tay, rời đi phòng nghị sự. Ngay tại Tô Thần rời đi đằng sau, an tĩnh hiện trường cũng là náo nhiệt, tất cả mọi người đem Hoàng Kiếm Cô Thần vây quanh, nhìn xem hắn. Cô Thần, vị thánh nữ kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là công tử bảng bàn có chút hiếu kỳ mà hỏi? Ai ra, loại sự tình này các ngươi cũng đừng nghe ngóng, người ta công tử có ý nghĩ của mình, ta còn muốn đưa công tử đâu nói ở giữa, liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cắt, không nói thì không nói sao? Lãng Viên Vân nhếch miệng, ôm Phúc Vũ kiếm rời khỏi nơi này, những người còn lại cũng là thổn thức không thôi. Khâu Thành Yên Vũ lâu phân bộ. Tại tòa này chiến lược vượt qua ngàn trượng lầu các đỉnh đài ở trong, vạn trượng phía dưới sâu trong lòng đất, bốn phía tầng nham thạch bị hoàn toàn đào rỗng, chống trải trên vách đá trải rộng từng tia từng sợi không gian quy tắc. Một vòng đường kính vượt qua 10 trượng màu trắng bạc vòng xoáy, thình lình xuất hiện ở trong lòng đất ương, Tô Thần thân ảnh thật sớm ở chỗ này chờ đợi. Đột nhiên, vệ tia trong vòng xoáy lóe lên một cái, một bóng người xinh đẹp nện bước bộ pháp, từ một chỗ khác không gian, xuyên thẳng qua đến bắc cảnh địa vực. Đó là một vị dung mạo khuynh thành, tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, một bộ màu tím nhạt quần áo không gió mà bay, bên hông buộc lấy một cây màu vàng nhạt dây lụa. Một đầu tóc đen đen nhánh quay quanh ở sau, làn da trắng loáng như tuyết, khí chất trang nhã cao quý, lại nhìn thấy Phong Dật Tuấn Lãng đến Tô Thần sau, thân ảnh lấp lóe dạo bước mà đến. Tô Thần cũng là lúc này đưa nàng ôm vào trong ngực, tay phải vươn ra giống lô miêu một dạng, vừa đi vừa về vớt ve thiếu nữ đầu. Đối mặt như vậy vô tình động tác, thiếu nữ cũng không giận, chỉ là mắc cỡ đỏ mặt, chôn ở Tô Thần trong ngực, dùng cái kia nhu để giống như tay nhỏ, đánh lấy Tô Thần ngực. Giống như là mới biết yêu thiếu nữ, bởi vì thẹn thùng mà làm ra bộ dáng. Tô Thần nhìn xem Hoàng Phủ Tĩnh Văn bộ này thẹn thùng bộ dáng, khóe miệng hiện lên một tia cười xấu xa. Thiện tay bắt lấy cái kia quấy rối tay nhỏ, khoe miệng lộ ra một vòng cười tà, tay phải đem thiếu nữ chống đỡ tại góc tường, sau đó tại thiếu nữ bên môi khẽ hôn một chút. Tốt, tiểu ni tử, nếu là tại lề mề xuống dưới, ta cần phải nhịn không được. Tô Thần cố ý tại thiếu nữ bên thai thổi miệng nhiệt khí, khiến cho nàng lỗ tai đều có chút run lên. Ngươi lưu manh. Hoàng Phủ Tĩnh Văn sắc mặt ngượng ngùng, hai tay chống đỡ tại Tô Thần lồng ngực, ý đồ đem hai người ngăn cách ra. Ta lưu manh. Cái kia khắp thiên hạ liền không có chính nhân quân tử. Tô Thần cười ha ha nói, ngữ khí khinh thường. Ngươi đã đáp ứng muốn dẫn ta về nhà. Hoàng Phủ Tĩnh Văn hai tay chống tại Tô Thần ngực, ngăn cản nhiệt khí tiến một bước đến đây. Sở dĩ sẽ làm ra bộ dáng như vậy, hay là bởi vì Hoàng Kiếm Cô Thần tại Tây Cảnh thời điểm nói với nàng muốn để công tử mang nàng về nhà, nói thế nào cũng muốn đánh đổi một số thứ đi. Sau đó nàng liền mơ hồ dâng ra nụ hôn đầu tiên. Yên tâm đi, ta thế nhưng là thành tín người, hôm nay liền mang ngươi trở về, thuận tiện thăm viếng một chút ta cái kia nhạc phụ tương lai nhạc mẫu. Tô Thần cái kia khổng vũ hữu lực hai tay đưa nàng vây quanh, lập tức ôm chặt nàng, toàn thân tản mát ra nồng đậm nam tính mị lực chi khí, để Hoàng Phủ Tĩnh Văn sắc mặt càng thêm đỏ bừng, chỉ là đơn giản ân một câu, tiếng như mua thề. Chương 322, Thái Âm Thánh Địa, về nhà. Chương 322, Thái Âm Thánh Địa, về nhà. Bá trong đại sảnh, Tô Thần cũng là nắm Hoàng Phủ Tĩnh Văn tay nhỏ, trên mặt lại khôi phục là nghiêm túc, đi thôi. Là, công tử. Trong chốc lát, ba người thân ảnh liền tới đến 10 vạn dặm thiên cung. Một màn này, để Hoàng Phủ Tĩnh Văn đều có chút kinh ngạc đến. Nàng có thể cảm giác được, chỉ là trong nháy mắt liền bị một cỗ thần thức cùng chân nguyên chi lực bao vây lại, sau đó thân hình liền đi tới 100 vạn dặm trên bầu trời. Cái này nhưng so sánh cha nàng còn mạnh hơn không ít, khói này mưa lâu quả nhiên khủng bố như vậy. Phải biết, bình thường lục địa thần tiên cường giả, sắp thực có thể xuyên thẳng qua tại 10 vạn dặm phía trên bầu trời, bất quá bọn hắn cũng muốn đối kháng đến từ bốn phương tám hướng thiên địa áp lực. Trừ phi là tu vi bước vào hậu kỳ, nếu không rất khó lưu lại lâu dài ở chỗ này, hay là lấy như vậy cực kỳ nhanh chóng độ tiến lên, phá vỡ nàng đối với lục địa thần tiên nhận biết. Dạng này, đồng thời cũng cho nàng một loại khác cảm giác hưng phấn. Mặc dù trước kia thể nghiệm qua, nhưng cảm giác kém xa hôm nay kích thích. Cơ hội chỉ là nửa chén trà nhỏ thời gian, bọn hắn liền vượt qua mấy ước dặm địa vực, xuyên thẳng qua đi vào Đại Tống Hoàng Triều Hoài Nam Lộ Vĩnh Thành. Nơi này chính là Đại Tống hoàng triều nổi tiếng truyền thuyết thế lực, Thái Âm Thánh Địa địa bàn. Hô, không gian lấp loé, hư không sinh liệt. Chỉ gặp Thái Âm Thánh Địa trung ương trong đại điện, đột ngột xuất hiện ba đạo nhân ảnh, bọn hắn liền giống như ưu linh, không có chút nào không hài hòa xuất hiện ở trong đại điện. Ngay tại Tô Thần ba người hiện thân sau, ngồi ngay ngắn ở trong đại điện hoàng phủ Vô Cực đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem ba người trước mặt, nhất là đứng ở phía sau vị kia, hắn từ người kia trong ánh mắt cảm nhận được vô cùng kinh khủng kiếm đạo khí tức, giống như một cái hung thú hình người giống như, nội liễm lấy sát ý kinh khủng. Lấy hắn lục địa thần tiên trung kỳ tu vi, đều là không cầm được tê cả da đầu. "Cha, ta trở về." Hoàng phủ Tĩnh Văn đi lên phía trước, thân mật kéo lại phụ thân cánh tay, nũng nịu giống như nói ra: "Ngươi là Tĩnh Văn, ngươi thật trở về." Hoàng phủ Vô Cực nhìn trước mắt chạy tới thiếu nữ, hốc mắt trong nháy mắt hồng nhuận phớt phớt, miệng há mở lại không biết nên nói cái gì. "Đúng vậy a cha, ta trở về, sau lần này cũng không phân biệt." Hoàng phủ Tĩnh Văn điểm nhẹ lấy cái đầu nhỏ, lúng đồng tiền như hoa tốt tốt tốt, trở về liền tốt. "Lần này, cha vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho ngươi rời đi." Hoàng phủ Vô Cực thay đổi ngày thường băng lãnh, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, cầm thật chặt Hoàng phủ Tĩnh Văn tay nhỏ, nói chuyện đều có chút run run. Đột nhiên, trong đại điện không gian lấp lóe, lại có một bóng người xuất hiện tại Hoàng phủ Vô Cực bên người. Người này thân tập xanh đậm váy xòe, một bộ tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, trên gương mặt chiếu đến hai đoàn hồng vân, da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, trắng nõn phảng phất có thể bóp xuất thủy đến. Mái đầu bạc trắng rượi vào phía sau, khí chất lãnh lược hàn sương, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, chỉ là nàng hai đầu lông mày, mơ hồ có lấy một vòng khí khái hào hùng. Tựa như một đóa nở rộ tại trời đông giá rét thủy tiên. Trên thân tràn ngập một cỗ lạnh lẽo, thanh linh bất bị, so với Hoàng phủ Tĩnh Văn không đội vàng nhiều đệ. "Văn Nhi là người sao? Người rốt cục trở về, mẹ rất nhớ ngươi." Hàn Cung Tâm khi nhìn đến người trước mặt sau, ánh mắt có chút lắc lư, hai cái tuyết trắng tay tại run lên. Nàng đã có gần mấy năm không có gặp nữ nhi của mình, giờ phút này gặp lại, tâm tình khó mà ức chế, nước mắt không khỏi tràn mi mà ra, nghẹn ngào lên tiếng. Nữ nhân này chính là Hoàng phủ Tĩnh Văn mẫu thân, Thái Âm Thánh Địa phó thánh chủ Hàn Cung Tâm. "Mẫu thân!" Hoàng phủ Tĩnh Văn con mắt đỏ bừng kêu một tiếng, té nhào vào Hàn Cung Tâm trong ngực, gào khóc đứng lên. "Ô, ngươi có biết hay không, Tĩnh Văn có mơ tưởng ngươi." Một bên Hoàng phủ Vô Cực nhìn thấy cái này, cũng là cảm động nước mắt chảy xuống, đưa các nàng mẹ con hai người ôm lấy, "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Xa xa Tô Thần cùng Hoàng Kiếm Cô Thần hai người bị trở thành không khí, phơi ở một bên. Hòa hoãn một hồi lâu sau, Hoàng phủ Tĩnh Văn cũng là khôi phục bình tĩnh, nàng lau sạch sẽ khỏe mắt nước mắt, nhìn về phía Tô Thần, ôn nhu hỏi: "Cha, mẫu thân, vị này chính là ta phu quân, hắn tên là Tô Thần, chính là khói này mưa lâu thiếu chủ." Lời nói rơi xuống, Hoàng phủ Tĩnh Văn sắc mặt bởi vì ngượng ngùng mà trở nên có chút đỏ bừng. "Cái gì? Văn Nhi ngươi cùng hắn thành hôn?" Hàn Cung Tâm sắc mặt kinh ngạc, liền vội hỏi hướng Hoàng phủ Tĩnh Văn. Một bên Hoàng phủ Vô Cực vừa mới bắt đầu cũng là phẫn nộ đến cực điểm, chính mình thật vất vả nuôi rau xanh, thế mà bị người cho hủy, hắn cũng không biết. Bất quá, đang nghe Tô Thần lai lịch sau, sắc mặt cũng là trở nên khiếp sợ không thôi. Tiên Vũ lâu thế lực này, hiện tại toàn bộ Bắc Cảnh ở trong, lại có người nào không biết? Từ khi Chân Võ Sơn sự kiện sau, Tiên Vũ lâu cùng Thanh Long hội hai thế lực lớn này, có thể nói là đứng tại Bắc Cảnh đại lục đỉnh phong. Cho dù là Tam Đại Hoàng Triều chi chủ, đều muốn kính nhi viễn chi. "Không phải mẫu thân, ta cùng hắn Hoàng phủ Tĩnh Văn vừa định giải thích, liền bị Tô Thần lời nói đánh gãy." "Nhạc mẫu đại nhân, lần này đưa Văn Nhi về nhà, thứ nhất là để ngài nhị lao yên tâm, thứ hai chính là muốn lấy cùng các ngươi chia sẻ một chút, ta cùng Văn Nhi rất hạnh phúc, mặc dù không có thành thân, bất quá cũng sắp." Tô Thần lúc này giải quyết dứt khoát, lốt bốt một câu, để Hàn Cung Tâm cùng Hoàng phủ Vô Cực hai người chỉnh ngộ. Phía trước Hoàng phủ Tĩnh Văn đang nghe sau, càng là đỏ bừng mặt, cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Hắn sao có thể nói ra như vậy, rõ ràng lời nói. Đồng thời, liền tại bọn hắn chấn kinh sau khi, Tô Thần trong đầu cũng vang lên một trận điện tử âm. "Đốt, kiểm tra đo lường đến phát động quẹt thẻ chi địa, phải chăng quẹt thẻ?" "Đốt, quẹt thẻ thành công, thu hoạch được phía dưới vật phẩm. Một đặc thù vật phẩm chết thay thần phù, tác dụng ký chủ tử vong thời khắc, liền có thể khởi động, thu hoạch được một lần phục sinh cơ hội. Hai đặc thù vật phẩm, Thái Hư thần giới, thánh cấp bí cảnh, ba nhân vật đặc biệt, Minh, phá toái hư không viên mãn." Giờ khắc này, Tô Thần khẽ miệng cũng là có chút dương lên. Chuyến này mục đích chủ yếu hoàn thành. Vị này Tô thiếu chủ, không biết có thể đơn độc nói chuyện. Hoàng phủ Vô Cực tư đến muốn đi sau, quyết định cùng Tô Thần nói một chút. "Cha, ngươi ngàn vạn không thể động thủ." Hoàng phủ Tĩnh Văn có chút nóng nảy, sắc mặt lo lắng nói ra. Hắn sợ cái này Hoàng phủ Vô Cực trực tiếp tức giận mất lý trí, sau đó đối với Tô Thần động thủ, nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng, Tô Thần bên người Hoàng Kiếm Cô Thần đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù là toàn bộ Thái Âm Thánh Địa cùng tiến lên, đều không đủ người ta làm. "Văn Nhi, nguyên lai tại trong lòng ngươi, cha chính là người như vậy thôi." Hoàng phủ Vô Cực hơi thất vọng nhìn về phía nàng. Loại cảm giác này thật giống như chính mình cái kia giữ ấm áo đông, thế mà tại lúc này hở. "Văn Nhi, không cần phải lo lắng. Nhạc phụ coi như muốn động thủ, cũng đánh không lại ta, ngươi cứ yên tâm đi, để cho ta cùng nhạc phụ đại nhân hảo hảo nói chuyện." Tô Thần mỉm cười nói, bàn tay vướt ve tại Hoàng phủ Tĩnh Văn trên tay. Một màn này, để Hàn Cung Tâm nhìn đều nổi da gà. Chương 323, Thánh Địa, tẩy lễ. Chương 323, Thánh Địa, tẩy lễ. Không phải, cái này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Tiên Vũ lâu thiếu chủ. Lại là như vậy nhân vật thiết lập. Khu khu. "Văn Nhi ngươi đi xuống trước tùy ngươi mẹ trò chuyện chút." Nghe được Tô Thần lời nói, Hoàng phủ Vô Cực có chút xấu hổ, tiểu tử này nói lời liền không thể luyện chuyển điểm thôi. Thân là Thái Âm Thánh Địa thánh chủ, chẳng lẽ cũng đừng có mặt mũi sao? "A, tốt a. Cha ngươi phải đáp ứng ta, nhất định không thể độc thủ. Hoàng phủ Tĩnh Văn liên tục phân phó sau, cũng là theo Hàn cung tâm rời đi. Giờ phút này, trong đại điện cũng chỉ còn lại Tô Thần, Hoàng Kiếm Cô Thần, Hoàng phủ Vô Cực ba người. Không biết nhạc phụ đại nhân tìm ta có cái gì chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Tô Thần tùy ý hỏi. Cái kia Tô thiếu chủ nhà, lão phu chính là muốn hỏi một chút, ngươi thật đối với nhà ta Tĩnh Văn cảm mến thôi. Hoàng phủ Vô Cực cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đó là đương nhiên, nếu không ta liền sẽ không tại Tây Cảnh cứu nàng. Lão phu không có yêu cầu khác, đó chính là hy vọng ngươi có thể thật tốt đợi ta nhà Văn Nhi, nàng còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu. Tô thiếu chủ cần phải nhiều hơn đảm đương. Nói xong lời cuối cùng, Hoàng phủ Vô Cực cũng là không nhịn được vuốt nhẹ con mắt, trong mắt có chút áy náy. Tại nữ nhi của mình đối mặt nguy hiểm lúc, hắn thế mà ngay cả một chút sự tình đều không làm được, còn tốt gặp Tô Thần người hảo tâm này. Người đây cứ yên tâm đi, ta đối đãi Văn Nhi nhất định phải lên tâm. Đúng rồi nhạc phụ, ta chỗ này có chuyện cần muốn hỏi thăm người bên dưới. A, Tô thiếu chủ có gì cần hỏi? Hoàng phủ Vô Cực thu hồi thương tâm bộ dáng. Nghe đồn Thái Âm Thánh Địa cũng là đến từ thượng giới thần vực, điểm này nhạc phụ có thể hay không cáo chi? Tô Thần mắt không chấp nhìn xem hắn. Bất quá, Hoàng phủ Vô Cực cũng không có giấu giếm, mà là hào phóng thừa nhận. Không sợ Tô thiếu chủ cho cười, ta là bị chủ mạch khu trục hạ giới, chúng ta mạch này địa vị phi thường thấp, ở trong tộc căn bản không có bao lớn quyền lên tiếng. Hoàng phủ Vô Cực có chút thất lạc ai thán nói. Hắn mạch này người mạnh nhất, chính là thuộc về hắn, bất quá cũng chính là lục địa thần tiên. Bất quá nếu như nữ nhi của hắn người mang thiên địa thần thể, chuyện này bị chủ mạch biết được, vậy hắn mạch này địa vị sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng mà, hắn cũng không muốn làm như vậy. Không có thực lực cường đại làm bối cảnh, cho dù có được cực kỳ khủng bố thiên phú, bất quá cũng là bị quản chế tại người. Hắn không muốn để cho nữ nhi đi vào nước sôi lửa bỏng ở trong. Tô thiếu chủ có thể đáp ứng không lão phu một sự kiện. Nghĩ đến cái này, Hoàng phủ Vô Cực ánh mắt hi di nhìn về phía Tô Thần, chỉ hy vọng trong lòng của hắn phỏng đoán sẽ không sai. Có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần không phải dính đến Yên Vũ lâu danh giới cuối cùng cùng lợi ích, ta có thể toàn quyền đáp ứng. Tô Thần đại khái là đoán được ý nghĩ của hắn, suy tư một lát sau đáp ứng. Đối với hắn chính mình tới nói, Hoàng phủ Tĩnh Văn cũng không có trọng yếu đến để hắn làm ra thỏa hiệp tình trạng, chủ yếu vẫn là thượng giới Thái Âm Thánh Địa, thông ra bất quá là vì xuống một bước kế hoạch. Kỳ thật không phải vậy, Thái Âm Thánh Địa từ xưa đến nay có cái quy củ, đó chính là tất cả tân sinh nhân viên đều phải tại cập quan chi linh trở lại chủ mạch, trải qua thánh chỉ tẩy lễ. Mà chỗ này vị tẩy lễ, kỳ thật cũng chính là thông qua thánh chỉ, nội bộ ẩn chứa thiên địa pháp tắc, kích hoạt tự thân huyết mạch hoặc là thể chất. Hiện tại là bởi vì thần vực thông đạo chưa mở ra, cho nên Tĩnh Văn có mang thiên địa thần thể một chuyện, mới không bị phát hiện. Trăm năm về sau, chủ mạch bên kia tất sẽ phái người tới, đem Tĩnh Văn mang về tẩy lễ, đến lúc đó nàng người mang tiên thiên đạo thể, liền không khả năng sẽ ẩn giấu đi. Chẳng lẽ đây không phải chuyện tốt thôi? Các ngươi chủ mạch cũng không khả năng làm ra tá ma giết lựa sự tình tới đi, Văn Nhi có thiên phú như vậy, nên được đến càng lớn bồi dưỡng không phải sao? Đối mặt Hoàng phủ Vô Cực lời nói, Tô Thần hơi nghi hoặc một chút. Tô thiếu chủ có chỗ không biết, nếu rơi vào tay chủ mạch đại nhân vật biết được Tĩnh Văn người mang thiên địa thần thể một chuyện, đến lúc đó rất có thể sẽ bị bí mật bắt lại, rút ra thần thể bản nguyên, một lần nữa rót vào những người khác thể nội. Chủ mạch cùng ta mạch này, cho tới bây giờ đều có ngăn cách, một khi Tĩnh Văn thật trở về, cái kia chỉ sợ cũng không có khả năng đi ra ngoài nữa. Hoàng phủ Vô Cực lo lắng nói ra, hai chân tại nguyên chỗ vừa đi vừa về dập chân, thần tình kích động không thôi. Thiên địa này thần thể đều là cùng võ giả cùng một nhịp thở, một khi bị nghịch chuyển rút ra, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, toàn thân kinh lạc vỡ tan, nặng thì võ đạo chi tâm phá thoái, đi vào tử vong. Hắn không có khả năng nhìn xem nữ nhi cứ như vậy tiến về cái kia danh xưng mê muội quật một dạng trong tộc, nhưng tương tự cũng không có thực lực ngăn cản chủ mạch người làm việc. Những năm gần đây hắn cũng là cực lực tìm kiếm, làm sao có thể đủ vô hại thoát ly thần thể, chỉ tiếp thiên địa thần thể một khi hình thành, trừ phi bị ngoại lực cưỡng ép tước đoạt, hoặc là bị mặt khác thần thể bản nguyên biến thành giải, không phải vậy không có biện pháp nào khác. Không biết thượng giới này thần vực bên trong Thái Âm Thánh Địa thực lực đến tuột cùng như thế nào. Tô Thần đột nhiên mở miệng hỏi, hắn muốn từ mặt bên tìm hiểu một chút thần vực võ đạo thế lực. Ban đầu ở phù đồ lão nhân bên kia trong bản chép tay, nhìn thấy những cái kia liên quan tới thần vực đến đi chép, sớm đã là trăm vạn năm trước sự tình. Phóng tới hiện tại, đoán chừng đã không thể sử dụng. Cụ thể ta cũng không phải hiểu rất rõ, bởi vì ta đã thật lâu chưa hề quay về thánh địa ở trong, nhưng chủ mạch bên trong đến cường giả, hẳn là cũng sẽ không vượt qua nguyên thiên cảnh, sơ đại thánh tổ thực lực khả năng tại mệnh thiên cảnh. Bất quá có nghe đồn, vị này thánh tổ đại nhân đã có vài chục vạn năm không có xuất thế qua, có khả năng đã tọa hóa. Hoàng phủ Vô Cực hướng Tô Thần giới thiệu nói, thánh tổ đều chỉ có mệnh thiên cảnh tu vi, thượng giới này Thái Âm Thánh Địa nhìn bất quá cũng như vậy. Tô Thần sau khi nghe nói, cũng là sắc mặt bình thản nỉ non. Nhưng trong lòng hắn lại là trong bụng nở hoa, nếu thật là tính như vậy, hắn những phong cấm kia nhân vật, kém nhất đều là mệnh thiên cảnh cấp bước, tùy tiện sách đi ra một cái, đều có thể quét ngang Hoàng phủ Vô Cực trong miệng chủ mệnh. Nhìn như vậy đến, thành tiên ngũ cảnh có lẽ thật sự là cái này thần bực đến đỉnh điểm. Mà Hoàng phủ Vô Cực lại nhìn thấy Tô Thần cái kia vẻ mặt bình thản sau, cũng là âm thầm cảm thán chính mình ép đúng rồi. Sớm tại Yên Vũ lâu thể hiện ra không tầm thường chiến lực lúc, hắn liền cảm giác được thế lực này cực kỳ không tầm thường, liền ngay cả vạn cổ hiếm thấy thiên địa thần thể đều liên tiếp xuất hiện mấy vị. Lại thêm vừa rồi Tô Thần nói lời, hắn cơ hồ có thể khẳng định Tiên Vũ lâu rất có thể cũng là đến từ thượng giới thần vực, cũng không biết đến từ chỗ nào. Dù sao thần vực thật sự là quá lớn, huyền hoàng giới cũng chỉ là trong đó cấp dưới vị diện một trong, cho dù là bình thường tiên cảnh đại năng dốc cả một đời đều chưa hẳn có thể đạt biến toàn bộ thần vực. Nhạc phụ đại nhân ngươi cứ yên tâm đi, trăm năm sau nếu thật như lời ngươi nói, vậy những người này tới không thể quay về, còn có cái kia đứng ở sau lưng Thái Âm Thánh Địa, cũng không cần tồn tại. Tô Thần một phen, tựa hồ là cho Hoàng Phủ Vô Cực cho ăn một viên thuốc an thần. Tốt, có Tô thiếu chủ câu nói này là đủ rồi. Vậy được, ta hiện tại có việc về trước đi, qua một thời gian ngắn lại tới tìm ngươi. Tô Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an ra hiệu nói, sau đó liền cùng Hoàng Kiếm Cô Thần rời đi trong đại điện. Tại bọn hắn sau khi rời đi, Hoàng Phủ Vô Cực chậm rãi thở ra một hơi, hy vọng Yên Vũ Lâu thật có thể như hắn nói tới. Chương 324, côn bằng xảo, ba người vây quét, hợp nhất chương. Chương 324, côn bằng xảo, ba người vây quét, hợp nhất chương. Nguyên Thiên cảnh thánh tổ, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ khói này mưa lâu, đến tột cùng là có dạng gì cường giả toa chấn, mới có thể để cho Tô Thần có như vậy tự tin. Nhưng hôm nay hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thực sự không được hắn liền mang theo vợ con, cùng nhau rời đi cái này huyền hoàng giới, tiến về thần vực đến địa phương khác. Hoài Nam Lộ Đông Hải thành Tô Thần thân ảnh sớm đã lướt qua mấy trăm vạn dặm địa vực, tại Hoàng Kiếm Cô Thần vận hành bên dưới, hai người thì là một đường hướng phía Tống Triều phía đông cực tốc lao đi. Mười hơi đằng sau, một tòa đen kịt cô thành sừng sững tại Đông Hải biên giới, thành trì này to lớn, xa so với bọn hắn thấy đắc nhiệm gì một tòa càng lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Dù là đứng tại vạn dặm không trung, đều có thể lờ mờ nhìn thấy vĩ ngạn tường thành, từ xa xôi phía nam hướng về phương bắc kéo dài. Tường thành nguy nga đứng vững, cao tới trăm trượng phía trên, do từng khối cự thạch ghép lại cùng một chỗ, bức tường mặt ngoài còn thiết trí rất nhiều cấm chế trận văn, lộ ra có chút kiên cố. Hướng về biển cả một mặt, bởi vì quanh năm chịu đủ sóng biển cùng gió biển ăn mòn, trở nên có chút màu nâu xám. Sự chấn động như vậy cảm giác, để lần thứ nhất nhìn thấy Tô Thần, cũng không khỏi có chút ngây người. Bá ngay sau đó, Đế Phật chủ, Ngọc Ly trải qua thân ảnh của hai người liền xuất hiện tại Tô Thần phía trước. Hai người đều là cung kính hành lễ nói: "Đế Phật chủ, ngươi vừa mới nói, cái này côn bằng thú xào đang di động, là tình huống như thế nào?" Tô Thần sắc mặt nghi ngờ nhìn về phía Đế Phật chủ. Vừa rồi tại cùng Hoàng Phủ Vô Cực nói chuyện với nhau thời khắc, cái kia Đế Phật chủ liền thông qua bí pháp truyền âm, nói cho hắn biết dấu ở Đông Hải chi tân côn bằng xào huyện, mơ hồ có rời đi, trốn vào Hải Dương vô tận dấu hiệu. Một vị địa tiên cấp bậc tế phẩm, hắn cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. "Hồi bẩm công tử, thuộc hạ những ngày này một mực tại bí mật quan sát lấy cái này côn bằng, thế nhưng là ngay tại hôm nay phát hiện, này hoang thú tựa hồ là muốn độ tiên kiếp, xào huyệt tựa hồ có lập tức tiến về Hải Dương vô tận chỗ sâu độc tĩnh, dùng cái này đến tránh né thiên đạo cảm giác. Thuộc hạ biết rõ, hoang thú đối với công tử tầm quan trọng, dứt khoát liền tự tác chủ trường, bẩm báo công tử." Đế Phật chủ sắc mặt cung kính, chậm rãi giải thích nói: "Cái gì? Ngươi nói là cái này côn bằng lập tức liền muốn độ kiếp hóa tiên?" Tô Thần hơi kinh ngạc nói: "Không phải nói bây giờ huyền hoàng giới, thiên địa linh khí quá mỏng manh, không đủ để chèo chống phá toái hư không cường giả, vũ hóa thành tiên thôi. Công tử ngài có chỗ không biết, hoang thú này cùng nhân tộc khác nhau rất lớn, thiên địa hạn chế đối với bọn hắn tới nói, đối với rộng rãi, mà lại thuộc hạ quan sát được, cái này côn bằng tựa hồ một mực tại áp chế tu vi của mình, cái kia Hải Dương vô tận có che đậy thiên cơ năng lực, nếu là hắn tiến về nơi đó, có lẽ liền sẽ không lo lắng độ tiên tiếp đến." Đế Phật chủ kỹ càng lại giới thiệu một chút: "Ngươi có thể cảm giác được, hắn lúc nào sẽ rời đi nơi này?" Tô Thần ánh mắt nhìn về phía cách nơi này đại khái mấy vạn dặm Đông Hải trên không, ở nơi đó trong hư không, đứng vững vàng một tòa siêu cấp khổng lồ hoang thú xào huyệt. Tu vi tại phá toái hư không phía dưới võ giả, căn bản là không có cách cảm giác được cái này. Cái này thuộc hạ cũng không biết, rất có thể chính là hôm nay. Nghe vậy, Tô Thần trầm mặc, lập tức đem thần thức đặt ở hệ thống trong hòm hải tèm, nhìn thấy trước đó quẹt thẻ đến cổ cắt đuổi một sợi chiếu ảnh, lúc này thấy được liên quan tới hắn giới thiệu. Cổ cắt đuổi một sợi chiếu ảnh không biết cấp bậc cường giả một sợi chiếu ảnh, cảnh giới tiên cảnh phía dưới đỉnh phong, có thể triệu hoán không nhận tiên đạo hạn chế. Toàn lực bộc phát có thể chiến bắt đầu thiên cảnh viên mãn. Ngoa tạo, mạnh như vậy, một sợi chiếu ảnh đều có chiến lực như vậy, bản thể kia muốn triệu hoán đi ra, đến mạnh đến mức nào? Nhìn xem hệ thống giới thiệu, Tô Thần trầm mặc lập tức bị đánh phá, lần này săn bắn côn bằng có cơ hội. Bất quá vì càng thêm một thỏa, chính mình còn phải thêm chút sức. Hệ thống, triệu hoán địa minh. Và anh, toàn bộ bắc cảnh thời không tựa hồ lại đọc lại trong nháy mắt. Một cỗ cực kỳ khủng bố kinh dị ma khí, trải rộng bắc cảnh cao trăm vạn dặm không, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem toàn bộ bắc cảnh thiên cung, toàn bộ nhuộm dần thành kiểm chế màu đỏ sẫm. Dầm dầm, nguyên bản vạn dặm không mây Đông Hải thành, trong lúc bất chợt liền ám trầm xuống dưới, trên bầu trời bầm kia hạo nhật bị trong nháy mắt nuốt hết. U lục sắc hoàng tuyền chi hà từ trên 9 tầng trời rủ xuống, lại riêng phần mình tại tứ phía bát hoang hội tụ, hình thành một đầu xuyên qua thiên khung hoàng tuyền, đóa đóa tiên diễm bờ bên kia hoa, ganh đua sắc đẹp nở rộ tại bờ sông, trong nhụy hoa nhô ra từng cây yêu dã không gì sánh được hoa tâm. Một tòa vượt ngang u lục hoàng tuyền cầu gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên đầu cầu đứng vững vàng một tấm bia đá, mặt ngoài dùng đỏ sẫm chữ bằng máu lạc ấn gian lại hà kiểu ba cái cổ văn. Trên cầu treo từng cái chạy nhấp nháy quỷ hỏa đèn lồng giấy, bốn phía hư không im ắng mẫn diệt, thổi ra cương phong để cả tòa cầu gỗ bắt đầu lay động. Đèn lồng bên trong quang mang xuyên thấu qua trụ đèn, đem ám trầm thiên khung chiếu rọi, giống như trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục. Vô số thân hình quỷ dị u linh, oán hồn từ lòng đất chui ra, ngửa mặt lên trời phát ra thê lương gào thét. Một màn quỷ dị này, để Đông Hải thành bên trong mấy chục triệu người đều cảm giác rùng mình. Một loại cực kỳ nguy hiểm dự cảm hiện lên ở trong đầu. Không chỉ có như vậy, toàn bộ đại tống hoàng triều trên không thiên địa linh khí, vậy mà toàn bộ sôi trào lên, từng luồng lực lượng cuồng bạo, giống như biển động bình thường, điên cuồng cuốn tới. Trong Đông Hải nước biển, lấy mại Hà Kiều làm trung tâm, hướng về bốn phía biến mất, thời gian dần trôi qua lộ ra giữ tận đáy đại dương. Mau nhìn, trên biển có dị tượng. Thuận người kia chỉ hướng, đứng tại trên tường thành thủ vệ, đều là thấy được làm cho trong lòng kinh hãi một màn. Ngay sau đó, tại cái kia hoàng tuyển trung tâm, làm sao phía trên đột ngột xuất hiện một bóng người, người này vẹn vẹn chỉ là một bước phóng ra, liền để trăm vạn dặm phía dưới biển cả, trong nháy mắt bị che bể. Đây là một đạo chính thức có thừa, người khoác rượu kim quỷ giáp, cầm trong tay quỷ đế quyền trượng, chân đạp từng ngày chiến xa nam tử, xuất hiện đang run sợ, hắc ám trong màn trời ương. Lãnh mâu chỗ nhìn tới chỗ, hư không ngưng băng, sát ý hoành thiên. Phảng phất dưới chân chúng sinh vạn linh, trong mắt hắn bất quá là một sườn núi đất vàng, cho dù là toàn bộ vẫn lạc, cũng sẽ không gây nên hắn một chút chú ý địa minh hiện thân, cũng làm cho bắc cảnh ở trong lòng mọi người bịt kín một tầng bóng ma. Trần Võ Sơn, Long Hổ Sơn bên trên, hai bóng người nhao nhao hiện thân, ánh mắt kinh hãi nhìn qua Đông Hải Chi Tân. Cùng lúc đó, xa xôi chân trời lại đồng thời xuất hiện hai đạo hoảng sợ quan cảnh. Một cái là quanh thân quanh quẩn đầy trời bảy Phật kim cương Phật đá pháp tướng, một cái khác thì là cầm trong tay thánh quyển, quanh thân quanh quẩn hạo nhiên thần mang viễn cổ nho thánh. Ba đạo thân ảnh lấy côn bằng xào huyệt làm trung tâm, hình thành dựa sừng chi thế đem nó vây quanh. Lần này, Tô Thần trực tiếp phái ra đế Phật chủ, Ngọc Ly trải qua, Địa Minh ba tôn địa tiên cộng đồng xuất thủ săn bắn, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, bên người của hắn còn có một tôn quần áo màu mạc, khí chất trang nhã nam tử tỏa chấn. Người này chính là cái kia cổ cắt đuổi một sợi chiếu ảnh. Ngươi cảm thấy ba người bọn họ xuất thủ, có thể thuận lợi đem cái kia côn bằng săn bắn thôi. Tô Thần mắt không chấp nhìn chằm chằm phía trước, lựa khí lại hỏi hướng bên cạnh cổ cắt đuổi. Có chín thành tả hữu năm chắc, bất quá cái này côn bằng nắm giữ lực lượng không gian, đồng thời thực lực cũng đạt tới địa tiên, muốn chạy trốn hay là có cơ hội. Cổ cắt đuổi ngự khí bình thản, một bàn tay dựa vào phía sau. Ba người đều chỉ có chín thành cơ hội, xem ra cái này côn bằng ngược lại là có chút thực lực, đến lúc đó tình huống không đúng, ngươi cũng đồng loạt ra tay, cái này côn bằng tuyệt không thể thả đi. Là, công tử đối với cái này, cổ cắt đuổi có chút túi đầu, cung kính đáp lại. Chỉ gặp cái kia cao trăm vạn dặm trống không trong hư không, có một mảnh mênh mông quang ảnh chìm nổi, đế Phật chủ ba người liên thủ bộc phát khí thế, đem tòa này côn bằng cổ tổ từ ẩn nấp trạng thái dưới bước đi ra, hiện ra ở bắc cảnh ở trong mắt của tất cả mọi người. Một tòa giống như thái cổ thần sơn giống như xảo huyệt, đứng thẳng trong hư không, chiếm cứ nửa bầu trời khung. Cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng áp lực, cái kia chiếm hơn nửa cái bầu trời côn bằng xảo huyệt lắc lư một cái, bốn phía trong hư không hiện hóa ra sáng tỏ trận văn. Đó là côn bằng xảo huyệt. Trần Võ Sơn bên trên, Trương Tam Phong ánh mắt tựa như điện, xuyên thấu qua vô tận hư không, đi vào đại tống Hoài Nam lộ không phận. Côn bằng, từ xưa đến nay đó chính là tất cả cực kỳ khủng bố hoang thú một trong, trên huyết mạch tôn quý trình độ, đủ để cùng chín đại long vương, thậm chí phượng hoàng, kỳ lân chờ chút so sánh. Là một loại huyết mạch nguồn gốc, lịch sử di lâu sinh linh cổ lão. Đương nhiên, bắc cảnh bên trên những người còn lại, căn bản là không phân biệt được đây là côn bằng xào huyệt, chỉ có thể đại khái đoán ra đây là hoang thú ẩn nút cổ tổ. Đế Phật chủ ba người cùng nhau mà lên khí thế, để bắc cảnh không khí đều trở nên sền sệt, khổng lồ mà đen kịt côn bằng xào, phát ra đông một tiếng vang thật lớn, tiếng gầm từ xào huyệt chỗ sâu truyền ra, hóa thành sóng xung kích quét sạch thần vũ. Ven đường trải qua hết thảy đều bị cấp tốc san bằng, lặng lẽ hóa thành tu di. Khủng bố như thế khí tức, thậm chí quấy toàn bộ bắc cảnh khí cơ, tất cả ẩn nút trong bóng tối, tiểu thế giới ẩn thế tông cường giả, nhao nhao mở ra băng liệt sơn hà đôi mắt, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không kia côn bằng xào. Ba vị địa tiên cường giả, săn bắn một cái đồng dạng tu vi côn bằng, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Địa tiên mặc dù cũng là đứng tại huyền hoàng giới võ đạo cực đỉnh, bất quá muốn săn bắn cái này côn bằng, nói thật còn quá sức. Ha ha, dù sao đây chính là côn bằng lao tổ tinh huyết chi thần, không thể không bội phục ba người này là gan, thật là lớn. Trong hư không, những khí tức kia đại năng thần bí, trong bóng tối thấp giọng thì thầm trao đổi. Liên tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời khắc, cái kia côn bằng xảo mặt ngoài, sớm đã là chỗ đau từng đạo khe nước to lớn, những vết nước này bắt đầu khuyết trương, lan tràn. Đạo đạo sáng chói thần mang từ trong cái khe bắn ra, mặt ngoài trận văn có chút dập dờn, rất nhiều phức tạp rườm rà không gian pháp văn, giống như trang giấy giống như liên tiếp. Từng vầng sáng lớn hoa đổ xuống mà ra, đem ám trầm màn trời trong nháy mắt chiếu sáng, đem cái này côn bằng xảo làm nổi bật, giống như truyền thuyết không người tịch thổ, sắp mở ra hạn chế, hướng thế nhân lộ ra một vòng kỳ dị. Côn bằng xảo muốn mở ra. Không đối, đó là bên trong côn bằng chuẩn bị pha bay, giết ra ba người thân ảnh bầy quét. Hy vọng bọn họ sẽ không đối với côn bằng hạ tử thủ đi, nếu không toàn bộ bắc cảnh sẽ tại trăm năm sau, đi vào tây cảnh theo gót. Xa xa hư không, rất nhiều đạo thân ảnh, thời gian dần trôi qua từ trong hư không hiện hiện, đôi mắt gấp chằm chằm Đông Hải thành trên không. Trong bọn họ có ít người là sợ sệt, kinh ngạc, có ít người là thì là hưng phấn, tham lam. Coi như cái này côn bằng không có khả năng bắt, cái kia nó ở lại côn bằng xào trong huyệt, lại ẩn giấu đi đám người cơ duyên, nếu là thừa dịp loạn đến cái này côn bằng tinh huyết, hoặc là côn bằng trứng, đối với bọn hắn tới nói vậy cũng là một món tài sản khổng lồ. Cho dù là phá toái hư không thần thoại cường giả, giờ phút này đều không nhất định có thể giữ vững tỉnh táo. Dù hoặc như vậy lực, thật sự là quá lớn. Động thủ. Lớn phạm ba nhược trưởng, đế Phật chủ dẫn đầu phát động công kích, sau lưng lập tức dâng lên một tòa trăm vạn dặm độ cao kim cương Phật đà pháp thân, toàn thân tản ra vô tận Phật quang màu vàng, trong lòng bàn tay nắm thập nhị phẩm kim liên, tản ra vô lượng thần uy. Phật tượng kia hai mắt nội trừng, miệng nhẹ nhàng khẽ động, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang tụng hát cái gì, một vòng lại một vòng sóng âm từ trong miệng dâng lên mà ra. Thập nhị phẩm kim liên dung nhập lòng bàn tay, Phật đà tát che bên dưới, che đậy hơn phân nửa côn bằng xảo, hướng phía cái kia một đoàn hỗn độn hư ảnh bổ tới. Giống, rít lên một tiếng, nương theo lấy côn bằng cổ lão gào thét, từ cái kia hỗn độn hư ảnh bên trong truyền ra linh thai nhức óc. Ầm ầm, nương theo côn bằng xảo bị cự lực thôi động, hướng về phía dưới hải dương vô tận mãnh liệt rơi xuống, phản phất vượt ngoại sao băng và chạm bình thường. Tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, ném ra một cái vài trăm vạn dặm lớn nhỏ hố sâu, trong hố sâu bộ nước biển bị đè ép hướng bốn phía, ngưng tụ thành cao ngàn trượng, vạn trượng dày siêu cấp biển động quét sạch toàn trường. Khoảng cách trung tâm vụ nổ không đủ 10 vạn dặm Đông Hải thành, một chút nhãn lực thâm hậu võ giả, lập tức bị cảnh tượng này bị hù quá sợ hãi, nhanh khởi động hộ thành pháp trận. Trên tường thành thủ vệ, nhao nhao thi triển ra từng đạo chân nguyên, rót vào trên tường thành trong pháp trận, một vòng ố vàng lồng ánh sáng dâng lên, đem toàn bộ Đông Hải chi tân vây lên. Nếu như bọn hắn không có kịp thời mở ra pháp trận, cái này biển động sợ rằng sẽ quét ngang toàn bộ Hoài Nam lộ, thậm chí hướng Đại Tống trong hoàng triều bộ tràn vào. Dưới một kích, liền tạo thành như vậy tận thế chẳng cảnh. Mặc dù cái này đế Phật chủ một trường đem cái này côn bằng sao đánh lui, nhưng cũng chỉ là đem nó đánh rớt, vẫn như cũ còn chìm nổi trên mặt biển, cũng không chìm vào đáy biển. Đột nhiên, một vòng thân ảnh bóng đen to lớn từ xào huyệt chỗ sâu đánh ra, tốc độ nhanh chóng siêu việt tốc độ ánh sáng, dọc đường không gian bị xé nứt, thậm chí còn không có khả năng lập tức khép lại. Đối mặt một kích này, đế Phật chủ sắc mặt ngưng lại, tay phải nắm tay bung ra, cùng bóng đen kia nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ. Oeng! Một cỗ bàng bạc khí kình từ hai người quyền cước giao phong chỗ, tùy ý bắn tung tóe, nhấc lên kinh thiên cuồng phong, quét sạch Đại Tống khu vực, đem phủ cận một chút hòn đảo trực tiếp san thành bình địa. Phanh một tiếng vang trầm sau, hư không bị một cỗ bàng bạc lực lượng mênh mông đánh rách tả tơi, tập trung nhìn vào, nguyên lai đánh về phía đế Phật chủ không phải nắm đấm, mà là một đạo cùng loại với cây quạt ngoại hình bờ cá. Người đề xuất chính là cái kia chiếm cứ tại trong cổ sáo côn bằng. Một kích này qua đi, côn bằng bóng người to lớn bị ngạnh sinh sinh đánh sập bay trở về, mà đế Phật chủ thân ảnh cũng là hướng về sau lùi lại mấy bước, mỗi một chân đập ra đều đem hư không chấn động đến oanh minh. Thân ảnh của hai người thực lực không phân sàn sàn nhau, nhưng hoang thú tại trên nhục thân viễn siêu nhân loại, cho nên đế Phật chủ một chiêu này hẳn là bị thua thiệt. Ngay sau đó, cực đại đến côn bằng thân ảnh hóa thành một đạo bóng người. Bóng người này chừng cao ba trượng, đứng lơ lửng trên không, dáng người cực hạn khôi ngô, toàn thân mặc lấy một kiện chiến giáp màu bạc, trần trụi đến lồng ngực mặt ngoài, hoa văn một đầu côn bằng đồ đằng. Cả người đứng ở nơi đó, liền tự mang lấy một loại không có gì sánh kịp hung thú khí chàng, che đậy thương cung, trong hai con ngươi lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Địa tiên hoàng thú, côn bằng vương. Chương 325, thượng cổ mười hung, côn bằng vương. Chương 325, thượng cổ mười hung, côn bằng vương. Lại là hắn, thượng cổ thập đại hung thú một trong, côn bằng vương. Trần võ trên đỉnh núi, Trương đạo lăng nhìn qua đạo thân ảnh kia, ngựa khí có vẻ hơi khẳng hạn. Phải biết, hắn tấm kia đế khí, càn khôn thôn tiên trong đồ bộ, chính là luyện hóa một giọt côn bằng tinh huyết, mới lộ sắc thành chuẩn tiên khí. Mà bây giờ, đế Phật chủ đối mặt, chính là một tôn chân chính thời cổ hoàng thú, không biết thanh long này sẽ hôm nay có thể thành công hay không. Cái này côn bằng vương tồn tại đến lịch sử, so với cái kia nuốt sát điểm ma rồng, còn có cái kia trúc long còn có xa xưa, chí ít cũng có 100.000 năm trở lên. Lại đến thời kỳ cổ càng là tạo ra vô biên tội nghiệp, đã từng một ngụm nuốt mất Bắc Cảnh 1/10 nhân tộc. Phía sau là bị đạo giáo bên trong đại năng phát hiện, đã thương hắn, làm hắn ẩn nút tại trên Đông Hải. Phật tu người, ngươi muốn làm cái gì? Côn bằng vương hung mắt tỏa lấy bạch quang, ngựa khí băng lãnh nhìn chăm chú đế Phật chủ. Hắn mới vừa vận thức tỉnh không đến bao lâu, liền bị đế Phật chủ chiêu thức cho kinh đến. Đã bao nhiêu năm, trong nhân tộc vậy mà lại xuất hiện địa tiên cường giả. Lần này, hắn lại trở thành nhân tộc săn bắn mục tiêu, đối thủ của hắn cũng là trước mắt vị này ba vị, xem bọn hắn khí tức, tựa hồ cũng không kém đế Phật chủ bao nhiêu. Hẳn là, ba người này đều là địa tiên. Làm cái gì? Đương nhiên là săn bắn ngươi, dù sao ngươi cũng tính được là cái này Bắc Cảnh ở trong, không sai tế tự đồ vật. Địa Minh chân đạp hoàng tuyển, chu thân ma quang thiểm nhấp nháy. Làm cản. Nhĩ Đẳng mặc dù bước vào địa tiên, nhưng chớ quên tiên địa này mênh mông, hiện tại hướng bản vương xin lỗi, vừa rồi sự tình bản vương sẽ không truy cứu tới cùng. Đối mặt Địa Minh câu nói kia, côn bằng vương trong nháy mắt tức giận lên, to như trung đồng hung mắt, bắn ra sát ý ngút trời, nhìn chòng chọc vào Địa Minh. Một cỗ uy áp kinh khủng từ trong cơ thể hắn xông ra, bao phủ phương toàn bộ Bắc Cảnh. Hắn nhưng là đường đường địa tiên hoang thú, thời cổ côn bằng, có thể nào chịu đựng nhân tộc như vậy vũ đủ? Nếu không phải nhìn thấy đế Phật chủ sau lưng tiên địa thần thể, hắn đã sớm động thủ. Mặc dù huyết mạch của hắn đủ để sánh vai thiên địa thần thể, nhưng ở trên phẩm chất cuối cùng vẫn là hơi kém phong tao. Mau chóng bắt đi, chớ để công tử chờ lâu. Ngọc Ly trải qua bước ra một bước, sau lưng đồng dạng dâng lên một tôn cao trăm vạn giảm thần thể pháp thân, quanh thân giấy lên hạo nhiên mạch mang, như lửa như bốc thần uy lại lần nữa tăng gọn. Đạo pháp này thân xuất hiện, lại để giữa thiên địa nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Bắc Cảnh bên trong vô số tu hành nho đạo học sĩ, nhao nhao té quỵ dưới đất, sắc mặt thành tín đi quỳ lạy chi lễ. Thời khắc này Ngọc Ly trải qua, liền tựa như từ viễn cổ đi ra nho thánh, hạo nhiên chân ý trải rộng hư không. Ngón tay trắng nõn nô ra, hư không điểm hóa như sóng nước. Một cây trắng sữa bút ngọc tự nhiên mà thành, màu bạch kim mực nước từ ngòi bút nhỏ xuống, trên cán bút là cấn nho học chân ôn, hạo nhiên nho khí quanh quẩn đầy trời. Vô thượng tiên khí, thần nho ngự bút. Một bút cầu vồng sâu thiên thu, Ngọc Ly qua tay nắm lấy cán bút, đem ngòi bút điểm ở trong hư không, bạch kim vết bút tại không gian chạy xuôi, dùng võ quy làm mực, thiên địa hóa giấy, thần tác tụ lực. Hướng phía côn bằng vương viết ra xuân thu hai chữ, nhất thời, trong hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, trong phạm vi trăm vạn dặm địa vực, chia làm hai loại thiên địa dị tượng. Một bên là nở rộ yêu diễm đóa hoa, vô số cánh hoa hình thành biển hoa, một bên khác thì là gió thu điều hiệu, lá phong quét rác tịch liêu chi cảnh. Phản phất xuân thu chi cảnh, tại thời khắc này bị kéo ra. Thiên địa thần thể, vô thượng tiên khí. Côn bằng vương thấy thế, hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người đột nhiên gia tăng mấy lần. Soạt, hư không vỡ vụn, cả người hắn phản phất hóa thành một đầu côn bằng bình thường, hữu quyền lôi cuốn lấy vô thượng vĩ lực, thẳng đến trên trời đất Phương Xuân Thu hai chữ lao đi. Đấm ra một quyền, trong hư không nhộn nhạo từng đợt gợn sóng, phản phất có một cái côn bằng hư ảnh, tại dưới một quyền này tránh thoát trói buộc, gào thét mà ra. Hai đạo thân tích ở trong hư không đụng vào nhau. Ầm ầm. Hư không sụp đổ, hư vô khí lãng như thủy triều quét sạch bốn phương tám hướng. Tại vùng hư không này bên trong, côn bằng vương quyền ảnh cùng thần nho ngự bút bút mang, không ngừng mà triển khai kịch liệt chém giết. Côn bằng vương quyền pháp, bá đạo hung mãnh, ẩn chứa thiên địa hoang thú chi lực, đồng thọ cùng trời đất, bất hủ bất diệt. Mà Ngọc Ly trải qua thần bút, lại là ẩn chứa minh mông đạo vận, lấy đạo chi văn tự, diễn hóa thành một đạo đạo nho mang, cộng minh ra minh mông vô ngần thuật pháp chiêu thức. Bành! Một cỗ ma khí ngập trời từ địa minh thể nội tuôn ra, ở sau lưng của hắn đồng dạng dâng lên, một đạo vĩ nạn thần thể phát thân. Chân đạp hoàng tuyển, thân theo làm sao? Chỉ tầm mắt minh phía sau, một tôn ngoại hình cực giống hắn pháp thân xuất hiện, kinh khủng hoàng tuyển chi hà quanh quẩn tại quanh thân, tản ra khí tức phảng phất muốn băng diệt toàn bộ các cảnh. Cái này chính là địa minh huyết táng thần thể, pháp thân hợp nhất. Phía sau trăm vạn giảm pháp thân bước ra một bước, cùng đất minh hòa làm một thể, kinh dị uy thế đón gió căng phồng lên, đem bốn phía hư không im ắng mẫn diệt. Máu tối phá ngày, địa minh bàn tay kết xuất một đạo quỷ dị pháp ấn, tại thân thể của hắn trung quanh, vô cùng vô tận huyết quang hội tụ, ở phía sau hắn ngưng tụ ra một tòa khổng lồ màu đen thần luân. Thần luân kia tản ra một loại tà ác, hủy diệt, ăn mòn khí tức, giống như là đến từ địa ngục ma luân. Tại cái này trong ma luân, trong lúc mơ hồ có ước vạn vong hồn tiếng khóc truyền ra. Ma luân rửa công chiếu chư thiên, núi khóc quỷ khóc đáng hồn ở giữa. Một cái bao vây lấy vô thượng thần uy ma quyền, hướng phía côn bằng vương cùng Ngọc Ly trải qua hai người chiến trường giết vào, quyền ảnh chưa đến, hư không nổ đùng. Một quyền này vung ra, giống như ước vạn ngôi sao cùng nhau rơi xuống. Giống. Côn bằng vương ngửa mặt lên trời gào thét, tại một quyền bức lui Ngọc Ly trải qua sau, quay người hướng phía địa minh một cái kia giữ tận ma quyền vung ra. Xí dương côn bằng thần quyền, trong nắm đấm của hắn ẩn chứa ngập trời kim hà, hồng lô giống như thân thể khí huyết dâng trào, giống như thái dương, ngọn lửa nóng bỏng, đốt cháy hết thảy. Vang két, thiên địa chấn động, quyền ảnh núi vang, hư không sụp đổ, hư vô khí lưu không ngừng nhảy lên. Dưới một kích này, phía dưới hải dương vô tận trong nháy mắt bạo tạc. Quyền trường giao tiếp trung tâm, không gian nghiễm nhiên hóa thành bôi đen động, thôn vệ lấy bốn phía hết thảy, ngay cả ánh sáng đều không thể bỏ trốn. Còn tốt đang chiến đấu bộc phát trước, Tô Thần để bên cạnh cổ cắt đuổi xuất thủ, đem bọn hắn ở giữa chiến trường độc lập phân hóa đi ra, hình thành một mảnh đơn độc không gian địa vực. Nhưng vẫn như cũ, làm cho cả đại tống hoàng triều chấn động không thôi. Đối mặt đế Phật chủ, Ngọc Ly trải qua, Địa Minh ba người liên tiếp công kích, Côn Bằng Vương sắc mặt hơi trắng bệnh, toàn thân khí tức phảng phất tiết mấy phần. Không được, tiếp tục như vậy nữa chính mình tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, hắn thực sự không rõ, ba người này đến tuột cùng là đến từ phương nào thế lực, thế mà phái ra ba tôn địa tiên, còn tất cả đều là thuần một sắc thiên địa thần thể, chỉ vì tới vây quét chính mình. Cho dù là tại thượng giới thần vực bên trong, thiên địa thần thể đều là vạn cổ hiếm thấy tồn tại, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ba vị viên mãn cấp bậc. Nhân tộc, bản vương thân phận nhĩ đẳng hẳn là biết đến, ta Côn Bằng tộc cho dù là tại thượng giới thần vực, đều có không tầm thường lực lượng. Chuyện hôm nay, ta sẽ dành cho nhĩ đẳng một chút mặt khác tế phẩm, toàn bộ làm như là cùng chư vị kết giao bằng hữu, không biết có thể. Côn Bằng vương trầm mặc thật lâu, mới rốt cục mở miệng muốn nhờ. Thân là Côn Bằng hoang thú hắn, còn là lần đầu tiên hướng nhân tộc túi đầu cầu xin tha thứ. Hắn cũng nghĩ qua trực tiếp liều mạng, dù sao hoang thú tôn nghiêm không thể xâm phạm, nhưng ba vị thiên địa thần thể địa tiên cường giả, để hắn không thể không túi đầu. Tình huống trước mắt, hiển nhiên không thể lạc quan. Thực lực của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng còn chưa tới không đem đế Phật chủ ba người để ở trong lòng tình trạng. Ha ha, ngươi không phải biết mình sai, mà là cảm thấy mình phải chết, mới bất đắc dĩ túi đầu thôi. Đế Phật chủ một chút liền xuyên thủng hắn tâm tư. Hú hồ, chúng ta nhiệm vụ chính là phụng mệnh săn bắn ngươi, chẳng lẽ ngươi là muốn cho chúng ta bị công tử trách phạt thôi? Tế phẩm liền muốn có tế phẩm bộ dáng, có thể vì công tử công hiến, chính là vinh hạnh của ngươi. Thoại âm rơi xuống, đế Phật chủ ba người phía sau quang mang nở rộ, đồng thời thi triển pháp thân hợp nhất, ba đạo kinh khủng thân ảnh chiếu rọi thần vũ, đạp trên vô tận tấm màn đen mà đến. Chương 326, Liều mạng, Địa Minh xuất thủ. Chương 326, Liều mạng, Địa Minh xuất thủ. Không gì sánh được kinh dị uy thế, ngay cả cổ cắt đuổi thiết lập kết giới đều nổi lên điểm điểm gợn sóng. Bắc cảnh trên không, đột nhiên có đại khủng bố khí tức, như sóng lớn giống như cuốn tới, mẫn diệt ven đường trải qua hết thảy. Các ngươi đây là muốn không chết không thôi sao? Côn Bằng Vương sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng nhìn về phía trước, trong mắt hắn có ba đạo không gì sánh được vĩ ngạn đến thân ảnh, như là diệt thế thần ma bình thường, chia ba đường quét ngang mà tới. Cái gì không gian, linh khí, nguyên lực đều bị toàn bộ chấn vỡ, chôn vùi thành hư vô. Giờ phút này, hắn chính là muốn chạy chỉ sợ cũng chạy không thoát. Từ tinh không xuống đến bực sâu, tất cả không gian địa vực đều bị phong tỏa đứng lên, căn bản không có chút nào phá giới chỗ. Côn Bằng thôn vũ hơi thở, Côn Bằng Vương lúc này hóa hình làm bản thể Côn Bằng, mở ra muốn chiếm đoạt thần vũ miệng máu, đem trong thiên địa tất cả toàn bộ hút vào trong miệng, hướng phía ba người phương hướng phân biệt phun ra một đạo diệt thế thần quang. Côn Bằng hơi thở, thôn nhật thổ nguyệt, phá diệt cả côn. Thử, chút tài mọn. Lưỡi đao minh đoạn, Địa Minh ánh mắt lấp lóe, hai tay xen lẫn, đánh ra từng đạo kinh khủng ma nhận, xé rách thương khung, đem Côn Bằng hơi thở từng đạo vỡ nát, cuối cùng đem thần quang kia triệt để chôn bụi. Thiên địa một tận thiên thu công, Ngọc Ly trải qua một bút rơi xuống, từng đạo huyền diệu phù văn từ ngòi bút của hắn bay múa mà ra, giữa không trung ngưng kết ra một bức to lớn bức tranh. Trong bức họa, một thanh to lớn trắng sữa trường mâu xuất hiện, nối liền trời đất, đâm thủng bầu trời, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, đem Côn Bằng hơi thở trực tiếp xuyên thủng. Hướng phía Côn Bằng vương miệng máu bạo lược mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Không tốt. Côn Bằng Vương sắc mặt kỳ biến, cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng áp lực, hai cánh của hắn chấn động, liền muốn tránh né. Nhưng là cái kia trắng sữa trường mâu tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt xuyên thủng bụng của hắn, một cỗ mãnh liệt phòng truyền khắp toàn thân. Không đợi hắn kịp phản ứng, Địa Minh bên này lại là tay nắm pháp quyết, sông hoàng truyền nước trôi trời mà lên, trấn áp tại đỉnh đầu của hắn, bốn phía hư không đột ngột sinh ra pháp ấn. U lục sắc phù văn là gắn tại thân thể của hắn mặt ngoài, không ngừng thôn phệ lấy tính mạng của hắn tinh khí, để trong cơ thể hắn huyết mạch cùng chân nguyên bị ngăn trở. Thánh khí Như Lai, Đế Phật chủ theo sát phía sau, trong miệng mặc niệm lấy phản ngữ, phía sau dâng lên một đạo 10 vạn dặm Phật quang, toàn bộ hội tụ tại sau đầu của hắn. Kim quang lóe mắt, hình khuyên hợp nhất. Chỉ gặp tại quang hoàn kia ra chỉ bên dưới, Đế Phật chủ hai con ngươi chỗ sâu, bắn ra càng khủng bố hơn quang mang, quanh thân trong hư không còn hiện ra đầy trời bảy Phật chi cảnh. Thời khắc này Đế Phật chủ bộc phát ra khí tức làm thiên địa cũng vì đó kinh hãi. Phạm chỉ toàn quy tắc, Phạm Thiên Cương Nguyên, thần niệm hòa làm một thể, ngưng tụ tại lòng bàn tay, hướng phía dưới khí tức suy yếu Côn Bằng Vương, lăng không đánh ra một trường. Bành! Nguyên bản hư vô rảnh rỗi ở giữa, đều tại dưới một trường này, không ngừng xé rách, phá thoái, mẫn diệt, vòng đi vòng lại thao tác những động tác này. Đây mới là Đế Phật chủ, hắn toàn bộ thực lực. Tiên phẩm công pháp. Côn Bằng Vương ngửa mặt lên trời nhìn chăm chú, khí tức quanh người tăng vọt, kinh dị làm cho cả bắc cảnh lắc lư không thôi, ám trầm màn trời tức thì bị xé mở một góc, vô tận cương phong từ đó thổi ra, cắt đứt không gian. Côn Bằng Cửu Thiên chi rơi, tại Côn Bằng Vương phía sau, một cái hình thể vượt qua 10 vạn dặm Côn Bằng hư ảnh hiện thân, màu đồng cổ lân giáp trải rộng quanh thân, hai con mắt có thể so với nhật nguyệt, một đôi trong suốt cánh thịt tại rung động, phiến ra chấn động thiên địa gió lốc. Ngay sau đó, hữu quyền của hắn tại tụ lực, vết kia Côn Bằng hư ảnh cũng theo đó hòa làm một thể, năm ngón tay khép lại huy quyền. Ngân quang thần quyền mang theo kinh dị uy thế, ép hướng Đế Phật chủ. Bành, bành, bành. Một kích này như muốn phá toái thương khung. Hai đạo hoàng sợ quyền mang giống như đại giang đại hà giống như, nhao nhao tuần hướng đối phương. Thương khung phá toái, trời đất sụp đổ. Hai người một chiêu này sinh ra huy mang càng khủng bố hơn, mấy đạo liên tiếp công kích đến, toàn bộ bắc cảnh thiên địa sớm đã vỡ vụn như gương, vết nứt phía sau hư vô vực sâu đều mẫn diệt không ít. Mà tới gần chiến trường Đại Tống Hoàng Triều, toàn bộ mặt đất đều tại kịch liệt lắc lư, sơn hà phá thoái, nước biển chảy ngược, các loại tận thế chẳng cảnh từng cái tái hiện. Hai người tu vi đều là đứng tại tiên cảnh phía dưới đỉnh phong, đối với võ đạo lý giải sớm đã siêu thoát thường nhân, chúng chi cũng đều là có được vạn cổ hiếm thấy thiên địa thần thể cùng huyết mạch. Bộ phát dư ba cơ hồ đều bị không gian hấp thu, chuyển trí hư không dưới vực sâu. Nếu là không có cổ cắt đuổi xuất thủ, chỉ sợ hiện tại Đại Tống sớm đã hóa thành một vùng phế tích. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ Côn Bằng Vương khỏe miệng tràn ra, lần này hắn bị đánh cho lùi lại, thể nội xương cốt đều xuất hiện rất nhiều đạo rạn nứt. Đáng chết. Côn Bằng Vương cắn răng gầm nhẹ, toàn thân khí thế lại lần nữa kéo lên, lấy hắn tiếp cận tiên phẩm đồ vật nhục thân, thế mà đều thụ thương. Đây là ngươi bức ta. Nuốt giới Côn Bằng chi uyên, Côn Bằng Vương khí tức lần nữa bạo tăng, từng đầu to lớn xúc tu từ hắn trên cái đuôi kéo dài, giống như trường xà bình thường, điên cuồng bật mèo, đem không gian quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Trên sống lưng Côn Bằng cánh thịt hô to mở ra, phiến ra cùng bạo cương phong quét sạch thiên địa, vậy mà không gian kia gãy ra cái nứt, vô số vết rách lấy Côn Bằng Vương làm trung tâm, hướng về bốn bề kéo dài, giống như mạng nhện dính sát vào thiên cung. Khủng bố như thế uy thế, để Đế Phật chủ Ngọc Ly trải qua, Địa Minh ba người nhíu mày lại ngọn núi, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem thân ở trung tâm phong bạo Côn Bằng Vương. Phía dưới bắc cảnh tất cả võ giả đều ngẩng đầu nhao nhao ngắm nhìn trên bầu trời lỗ đen. Hắn đây là muốn lấy mạng đổi mạng, không thể để cho hắn hoàn thành xúc thế. Địa Minh bước ra một bước, toàn thân trên dưới ma khí cuộn, dưới chân hoàng truyền minh hà bốc lên. Vô tận minh khí hiện lên, đem hắn bao phủ, khiến cho chúng quanh hư không đều đang run lên bần bật. Chương 327, vứt bỏ thiên ma tu. Chương 327, vứt bỏ thiên ma tu. Trên trời đột nhiên xuất hiện một đạo ma luân, như kim loại cảm giác ánh sáng chết xạ ra tới từ địa ngục ma quang, yêu dã quỷ hỏa ở trong hư không thiếu đốt, nương theo cương nguyên rót vào, ma luân bắt đầu chuyển động đứng lên, điên cuồng thôn phệ lấy đến từ bốn phương tám hướng huyết khí. Cơ hồ là trong nháy mắt, hơn phân nửa hoài nam lộ sinh linh liền tại trong chốc lát hóa thành huyết khí, phi thăng tới không trung dung nhập vào cái kia đạo trong ma luân. Từ đằng xa quan sát, cái này Hoài Nam lộ ra cực kỳ kinh dị, khủng bố, giống như bị kéo đến khăng khít như địa ngục. Đứng tại Khai Phong phủ hoàng cung chỗ sâu Văn Nguyên Các, hoàng thượng sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, không ngừng hấp thu đến từ Hoài Nam lộ huyết khí. Trong mắt hắn, toàn bộ Hoài Nam lộ ước vạn sinh linh, không dùng đến 10 hơi thời gian liền bị thôn vệ hầu như không còn. Lão sư, ngài không phải nói đi vào thần thoại đằng sau, liền không thể lại vọng tạo sát nghiệp thôi? Vì sao người kia nhưng như cũ hay là không chút kiêng kỵ giết chấm con dân, hoàn toàn chính là một vị không có chút nào nhân tính ma quỷ? Triệu Công Giận nhìn lấy thiên khung chỗ sâu địa mình, hai tay nắm lấy chăm chú, cũng không dám có chút nộ khí, mà là sắc mặt bằng lãnh hướng hoàng thượng hỏi. Thiên địa hòa loạn, sơn hải kỳ kham, minh ma giang thế, người ngăn vô dụng. Không phải tất cả mọi người sẽ tuân thủ quy củ, người này chính là một vị vứt bỏ thiên ma tu, thiên đạo chi lực với hắn mà nói, căn bản vô dụng. Hoàng thượng ai thản nói, lung lay đầu. Mặc dù là cao quý thiên địa đại nho, nhưng dưới loại tình huống này, hắn coi như xuất thủ, chỉ sợ cũng chỉ là phí công vô dụng. Đến lúc đó, toàn bộ đại tống đã mất đi hắn che chở, đây mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Cho nên, hắn chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Triệu Công Giận đang nghe hắn sau, cũng là tức giận một chút, giấu ở trong tay áo nắm chặt bóp ra gân xanh. Hắn không có tư cách trách hoàng thượng, so với một cái Hoài Nam lộ, toàn bộ đại tống khẳng định quan trọng hơn. Trong đội ngũ những người khác, đối với Địa Minh cách làm cũng là hơi nghi hoặc một chút. Địa Minh, giới này tiên đạo ý chí còn ở đây, ngươi tại như vậy giết tiếp, sẽ phải gánh chịu đến thiên kiếp. Ngọc Ly trải qua bình thản nhắc nhở một câu. Thiên đạo, hắn nếu là dám can đảm ngăn trở ta, vậy liền cùng nhau hủy diệt đi. Địa Minh cái kia lạnh lẽo binh mâu thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nương theo lấy ma luân hấp thu hầu như không còn sau, dòng dãng một cái Hoài Nam sợi ước vạn sinh linh, toàn bộ hóa thành vô số huyết khí dung nhập vào trong ma luân. Địa Minh thể nội khí thế càng kinh dị. Liên để cái này ước vạn chúng sinh, tùy nhi cùng nhau chôn cùng đi. Minh Nhật máu tối mai táng Minh chi trường. Địa Minh trong tay kéo lên ma luân, tách ra kinh khủng khiếp người ma quang. Cố này khiếp người ma quang, để bầu trời phong vân đều trở nên ảm đạm xuống, tựa hồ toàn bộ thế giới đều sắp sụp bại. Địa Minh ngẩng đầu nhìn hư không, trong hai con ngươi bắn tung tóe ra hai đoàn huyết mang, cái kia ma luân phía trên huyết sắc phủ văn đều phảng phất sống lại. Cái này ma luân chính là lấy ước vạn sinh linh tinh huyết rèn đúc mà thành, ẩn chứa uy thế kinh khủng, đủ chôn vùi nhất cảnh chi địa. Giết! Từng tiếng tràn ngập sát lục ý niệm gào thét vang vọng chân trời. Địa Minh bàn tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra, kinh khủng ma quang vọt thẳng trời mà lên, như là một thanh kiếm sắc, đâm về phía dưới hóa thành lỗ đen côn bằng vương. Côn bằng vương giống giận, toàn thân khí cơ rung động, bốn bể lỗ đen không ngừng hướng ra phía ngoài quyết trường, thôn vệ, thế muốn đem cái kia ma luân luyện hóa. Côn bằng tộc kinh khủng nhất bản mệnh thần thông, đem tự thân thôn vệ, luyện hóa chi lực hóa thành sánh vai vũ trụ tinh hà như lỗ đen, điên cuồng đem bốn phía hết thảy thôn vệ hầu như không còn. Cả hai ba chạm, để không gian đều đang bặm mẹo, kinh khủng dư uy, đem pháp trận hàng rào chấn sụp đổ. Ma luân cùng lỗ đen kia tựa hồ hòa làm một thể, cả hai lẫn nhau giao hòa, so như thủy hỏa giống như dung luyện. Phanh một tiếng vang trầm, cổ trần xa bày ra pháp trận bị xé mở một đạo vết nứt, một vệt bóng đen từ đó phi tốc lướt đi. Chính là cái kia thụ thương côn bằng vương. Hắn lấy hai người năng lượng bạo tạc làm dẫn, đem cấm chế xé mở một đường vết rách, tại thừa cơ chạy trốn. Các ngươi nhân tộc cho chúng ta lấy, đợi ta trở về thượng giới nhất định phải đem toàn bộ huyền hoàng giới hóa thành luyện ngục. Trong hư không đến đạo hắc ảnh kia, truyền đến côn bằng vương phẫn nộ gào thét. Không tốt. Đế Phật chủ cùng Ngọc Ly trải qua hai người thấy thế, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng thôi động thân hình, hướng côn bằng vương đuổi theo đi qua. Địa Minh cũng là hừ lạnh một tiếng, ma luân lại lần nữa xoay tròn, kinh khủng ma quang xông lên tận trời. Nếu như để cái này côn bằng vương thoát đi, công tử lời nhắn nhủ nhiệm vụ chẳng phải là mất hiệu lực. Đột nhiên, ngay tại côn bằng vương cực tốc lao đi mấy trăm vạn dặm, sắp trốn vào hải dương vô tận chỗ sâu lúc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên kinh biến, một vòng sợ hãi leo lên khuôn mặt, hắn phát hiện chính mình tựa hồ bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, thân ảnh bị giam cầm ở nguyên địa không cách nào động đậy. Liền ngay cả tư duy của hắn đều bị đọc lại trong ngay mắt. Bắc cảnh thiên địa, tựa hồ bị người nhấn xuống nút tạm dừng. Phá toái sơn hà, chảy ngược biển cả, cháo nước hư không, đều đình chỉ khép lại. Không chỉ có như vậy, còn lại ẩn nấp trong bóng tối thân ảnh, đều bị cưỡng ép gạt ra giam cấm lơ lửng tại hư không. Chẳng biết lúc nào, tại côn bằng vương phía trước ba triệu chỗ, lại xuất hiện một vị nam tử. Người này quần áo mộc mạc, trên thân cũng không có tản mát ra khí tức cường đại, cầm trong tay một thanh ngọc phiến, ánh mắt thâm thúy như đầm, bình tĩnh nhìn hướng côn bằng vương. Nếu như không phải thân ở tại cao trăm vạn dặm không, tất cả mọi người sẽ coi là người này chính là một vị không có chút nào tu vi người bình thường. Nhìn thấy cổ trần xa hiện thân sau, Đế Phật chủ, Ngọc Ly trải qua, Địa Minh ba người cũng là dừng lại bước chân, nhao nhao duy trì cùng kính thần sắc, đứng tại bên người của hắn. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Ba người các ngươi làm việc như vậy, kém chút hỏng công tử đại sự, trở về hướng công tử thỉnh tội. Cổ Trần Sa tùy ý nhìn lướt qua ba người bọn họ, bình thản mở miệng nói: "Là, miện hạ." Trong ba người, cho dù là kiệt ngạo bất tuần Địa Minh, tại nhìn thấy Cổ Trần Sa sau, cũng là ẩn lui phía sau, sắc mặt cùng kính nhìn nhau. Một màn này, tại côn bằng vương trong mắt trình diễn, để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây chính là ba vị điệu tiên cường giả, lại đều người mang lấy vạn cổ hiếm thấy thiên địa thần thể, thế mà đối mặt một vị không có chút nào tu vi, so như thường nhân nam tử, cung kính như thế. Người này, đến tột cùng là ai? Minh Hải không chấn động, gì do tung côn bằng. Một thân không sai khí huyết, đợi một thời gian đợi thần bực mở ra, nhất định có thể phù diêu cửu thiên mà thành tiên. Sau đó, Cổ Trần Sa quay người, lại đem ánh mắt nhìn về phía bị giam cầm côn bằng vương, đạm mạc ánh mắt, quét mắt hắn một vòng. Chương 328, phân thân, Cổ Trần Sa một quyển chương 328, phân thân. Cổ Trần Sa một quyền còn xin tiền bối tha mạng, tại hạ có thể làm thay bắt lấy mấy cái hoang thú hiến cho quý công tử, còn xin tiền bối thả ta một con đường sống. Côn bằng vương toàn thân một trận, quanh thân hư không cũng không tại giam cầm hắn, chắp tay hướng Cổ Trần Sa hành lễ nói: vị chi thường thường mới là kinh khủng nhất. Vừa rồi hắn cũng là thăm dò tính, dùng thần thức dò xét trước mắt Cổ Trần Sa, lại phát hiện thần thức của mình bị trong nháy mắt thôn vệ, não hải giống như đụng phải trọng kích, thất khiếu đều là chảy ra máu tươi. Cái này Cổ Trần Sa thật giống như một cái sâu không thấy đáy hắc nguyên, không cách nào nhìn thẳng, không cách nào thăm dò, không cách nào nói sẽ. Người này tuyệt đối không phải phá toái hư không. Loại cảm giác này, hắn chỉ có tại lão tổ trên thân mới thể nghiệm qua. Thái độ cũng không tệ, chỉ tiếc ngươi bị công tử coi trọng, ai cũng không thể cứu ngươi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Cổ Trần Sa bình tĩnh giảng thuật. Lời vừa nói ra, lập tức để tâm tình mới vừa lên thăng côn bằng vương, sau một khắc lại trở xuống đáy cốc. Tiền bối, ngài thật muốn cùng ta côn bằng tộc là đi thôi. Côn bằng vương sắc mặt âm trầm nhìn xem Cổ Trần Sa, ngữ khí băng lãnh nói: con kiến hôi đồ vật, còn muốn cầm côn bằng tộc uy hiếp bản tọa, thật sự là không biết trời cao đất rộng đối mặt côn bằng vương uy hiếp. Cổ Trần Sa không khỏi nghĩa mai cười nói. Đột nhiên, đúng lúc này, ông dưới chân bọn hắn hải dương vô tận bắt đầu xoay tròn, một vòng vạn dặm lớn nhỏ vòng xoáy xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nước biển bị một cố vĩ lực nắm nâng, hướng lên bầu trời xoay quanh dâng lên, trong ngàn dặm không gian cũng không khỏi nổi lên nhăm nheo. Một bóng người từ trong vòng xoáy bước ra, đi vào Cổ Trần Sa trước mặt. Người này quanh thân bao phủ một đoàn hắc vụ, không cách nào thăm dò diện mục thật của hắn, trên thân còn quấn quanh lấy mấy trăm cây đến từ thiên địa thần vũ xiềng xích. Người này hiện thân, lập tức liền đưa tới thiên địa biến hóa. Đóa đóa lôi vân không ngừng hướng nơi này hội tụ, không gian bốn phía hướng vào phía trong sụp đổ, ý đồ đem hắn gạt ra vùng thiên địa này. Giang giác, chỉ thấy người này khoát tay, liền đem thiên khung lôi vân tán đi, bốn phía đè ép mà đến không gian đều bị một mực trấn trụ, im ắng chôn bụi. Trong lúc giơ tay nhấc chân, trấn áp vùng thiên địa này. Một màn như thế, để đế Phật chủ ba người nhìn sắc mặt nghiêm trọng. Cho dù là bọn hắn, cũng làm không được dễ dàng như thế liền đem thiên đạo trấn áp, thậm chí là xua đuổi. Hoàng thú, Cổ Trần Sa lạnh lùng nhìn xem cái kia đạo quấn quanh xiềng xích thân ảnh, trong miệng tự lẩm bẩm người. Vị đạo hữu này, không bằng cho ta một bộ mặt, thả cái này côn bằng vương, đợi ngày sau thần vực mở ra, tất có thâm tạng. Bóng người kia đứng tại Cổ Trần Sa trước mặt, ngữ khí có chút khinh thị nói: "Bản tôn nói, côn bằng vương ai cũng cứu không được. Nếu như là của ngươi bản thể đến đây, có lẽ ta sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng bây giờ thần vực chưa ra, ngươi bất quá là một sợi phân thần, có tư cách gì cùng bản tôn nói như thế?" Cổ Trần Sa đồng dạng không có đem hắn để vào mắt, ngữ khí băng lãnh hồi đáp: "Nói như vậy, ngươi là không có ý định cho ta mặt mũi này." "Ông." Thưa không kinh hãi, không gian chấn vỡ. Hải Dương vô tận tại bốc lên, tức giận gầm hét: "Có lẽ ngươi sợi phân thần này, hẳn phải biết thứ gì." Cổ Trần Sa không có ở đây nói nhảm, hướng phía đạo nhân ảnh kia chính là oanh ra một quyền. Nhìn như tùy ý một quyền, lại ẩn chứa vô cùng to lớn lực lượng. "Làm sao có thể, cảnh giới của ngươi không phải địa tiên thôi." Cảm nhận được Cổ Trần Sa một quyền này khủng bố, bóng người kia kinh hô một tiếng, đồng dạng hữu quyền nên kích mà đi. "Bành!" Quyền trường chạm vào nhau, cũng không có tạo thành lực tàn phá kinh khủng, chỉ là nhìn thấy bốn phía hư không đều đang không ngừng tan rã, liền ngay cả cái kia phía sau đến hư vô vực sâu đều tại uy mắng mất diệt. Càng kinh khủng chính là, còn lộ ra giữ tận vô ngần hỗn độn. Một kích này nếu là đánh vào bắc cảnh bên trên, chỉ sợ có thể đánh xuyên nhất cảnh chi địa. Ngươi thế mà cũng không phải thật thân. Một quyền qua đi, người kia nhìn xem Cổ Trần Sa, sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc. Mặc dù bản thể của hắn bị trấn áp tại đáy biển, nhưng sợi phân thần này cũng không phải bất luận cái gì một tôn điệu tiên có thể sánh ngang, liền vừa rồi một quyền kia, tiên cảnh trở xuống võ giả, không ai có thể ngăn trở. Thế nhưng là, lại bị Cổ Trần Sa tùy tiện tiếp được. Huyền hoàng giới ở trong, khi nào xuất hiện như thế một vị lạ lẫm cường giả? Không sai biệt lắm. Cổ Trần Sa tùy ý nói ra. Có ý tứ gì? Chờ chút ngươi sẽ biết. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Cổ Trần Sa bàn tay nâng lên, hướng phía trước một chảo. Người kia thấy thế, toàn thân khí tức bộc phát, lại hướng phía Cổ Trần Sa hoành ra một quyền. Nhưng nắm đấm của hắn đánh vào phía trước hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một chút vết tích đều không có hiện hiện. Chính mình cũng là bị một mực giam cầm, một cái trong suốt đại thủ đem hắn bọc lại, đưa đến Cổ Trần Sa trước mặt, khổng lồ lực lượng thần niệm trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn, để sợi phân thần này phát ra thống khổ kêu rên. Bành! Bất quá trong chốc lát, cả đạo thần hồn liền trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành hư vô. Không trách hắn quá yếu, chỉ có thể nói Cổ Trần Sa quá mạnh. Cảnh giới đối với hắn mà nói, không có ích lợi gì. Sau đó, Cổ Trần Sa lại một chỉ điểm ra, đem cái kia côn bằng vương phong ấn, đôi mắt nhìn về phía Hải Dương vô tận chỗ sâu, hiện lên một tia dị dạng ánh mắt. Ma kình vương thôi, ngược lại là thú vị. Lập tức, vung tay lên, một vòng không gian quy tắc bao trùm đế Phật chủ một đoàn người, rời đi khoảng cách đại lục khoảng mấy triệu dặm không trung. Ầm ầm. Nhưng lại tại Cổ Trần Sa sau khi rời đi, giữa thiên địa lại khôi phục quang minh, bốn phía cháo nước không gian cũng khép lại hoàn hảo. Thế nhưng là, phương viên trăm vạn dặm Hải Dương, lại tại trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn, lộ ra một cái cự đại cái hố như thế hai nhiên chẳng cảnh, thật giống như bị thần linh đại thủ xóa đi một khối. Nhưng là hố sâu này lại đang tiếp theo một cái chớp mắt bị bốn phía nước biển lấp đầy, mà tại Hải Dương vô tận chỗ sâu ước vạn dặm dưới đáy, một đạo khôi ngô bóng người phát ra tức giận gào thét, đương theo còn có mấy trăm cây trật tự thần liên giao nhau âm thanh. Nhân tộc dám can đảm như vậy hành vi, trăm năm sau thần vực mở ra, ta nhất định huyết tẩy huyền hoàng giới, cho chúng ta lấy á á á. Kinh khủng ma âm từ người kia trong miệng truyền ra, làm cho cả Hải Dương vô tận đều nhấc lên vạn trượng vận sóng, kinh dị khí tức thậm chí bẻ gãy vài gốc xiềng xích. Đó là Thâm Hải Ma Kình Vương khí tức, kỳ quái hắn không phải cũng bị này thiên đạo giam cầm thôi, tại sao lại tản mát ra như vậy hung lệ đến khí tức? Đại Tống Hoàng Triều Kinh Nam Đường tại cái kia huyền chân sơn vạn dặm dưới đáy, một vị lao giả lông mày trắng xếp bằng ngồi dưới đất đáy trên một khối bệ đá, khuôn mặt từ tường hóa ái, râu bạc rủ xuống đất, lông mày phong nhíu chặt nhìn Trương Hải Dương vô tận chỗ sâu. Người này dù chưa tản mát ra bất kỳ khí tức gì, lại có thể rõ ràng trông thấy, tại hắn trung tâm, tứ chi, lồng ngực chỗ đều bị từng đầu xiềng xích xuyên qua. Những xiềng xích này tất cả đều là do thiên đạo chi lực ngưng tụ thành, trấn áp lao giả thể nội cơ nguyên, võ quy, thần niệm chờ chút, để hắn chỉ có thể ngồi ngay ngắn ở nguyên địa không cách nào động đậy nửa phần. Hoài Nam Lộ Vĩnh Thành Yên Vũ lâu phân bộ trong cao lầu, mấy vị bóng người đứng ở nơi đó, cung kính đối với Tô Thần. "Còn xin công tử trách phạt." Đế Phật chủ ba người nhao nhao không nửa người hướng chủ vị Tô Thần, túi người thỉnh tội đạo. Nếu không phải có Cổ Trần Sa hiện thân, bọn hắn vẫn thật là để cái này côn bằng vương phá vây, lẻn vào đến Hải Dương vô tận chỗ sâu, hỏng công tử đại sự. Lần này coi như là cái giáo huấn, lần sau không cho phép xuất hiện loại tình huống này. Tô Thần khoát khoát tay, phân phó nói: "Đa tạ công tử." Ba người đạt được nhận lời sau, đứng dậy. "Trần Sa, vừa rồi người kia đến tụt cùng là ai?" Tô Thần chỉ chính là, chuẩn bị bắt côn bằng vương lúc, đột nhiên hiện thân đạo thân ảnh kia. Chương 329, Thâm Hải Ma Kình, Hồn Ngàn Mạch, hợp nhất chương, chương 329, Thâm Hải Ma Kình, Hồn Ngàn Mạch, hợp nhất chương, hồi bẩm công tử, người kia bản thể cũng là một cái hoang thú, tu vi hẳn là tại nguyên thiên cảnh tả hữu, bất quá bởi vì phương này thiên đạo chấn áp, bản thể của hắn bị vây ở đáy biển, vừa mới cùng thuộc hạ giao thủ bất quá là một sợi phân thần. Bất quá hắn cái kia sợi phân thần chỉ có điệu tiên chiến lực, cho nên thuộc hạ trong khoảnh khắc liền có thể bắt được. Cổ Trần Sa có chút mở miệng nói, nguyên thiên cảnh hoang thú, xem ra hắn hẳn là đến từ thượng giới thần vực. Công tử, thuộc hạ từng đối với người này thần hồn siêu một qua, phát hiện một chút mánh khỏe. Cổ Trần Sa lại tiếp tục nói, a, manh mối gì nói nghe một chút. Nghe được cái này, Tô Thần ngược lại là hứng thú. Có thuộc hạ người này thần hồn trong trí nhớ, thấy được một chút liên quan tới thượng giới thần vực hoang thú tộc tin tức. Cái này Côn Bằng Vương chính là Côn Bằng Hoàng tộc vị lao tổ kia con trai trưởng một trong, mà đối với thuộc hạ xuất thủ người kia cùng cái kia Côn Bằng lao tổ chính là bạn bao niên, 10 vạn năm trước đi vào bắc cảnh bên này, hẳn là Côn Bằng lao tổ ý tứ. Bản thể của hắn là một cái thâm hải ma kình, chúng ta vừa rồi đối với Côn Bằng Vương xuất thủ, thuộc hạ suy đoán 100 năm về sau, tiến về thượng giới thần vực, rất có thể sẽ trực diện cái kia Côn Bằng lao tổ. Cổ Trần Sa chậm rãi nói, Côn Bằng Hoàng tộc, biết cái kia Côn Bằng lão tổ thực lực gì thôi. Tô Thần tâm thần trầm tư, mở miệng hỏi, dựa theo cái kia Ma Kình Vương ký ức đến xem, người này tại 10 vạn năm trước liền đi tới Bắc Cảnh, lúc đó Côn Bằng lão tổ đến tu vi cũng đã là hư thiên cảnh, hiện tại tu vi bao nhiêu hắn cũng không biết. Cái gì? Hư thiên cảnh? Tô Thần kinh ngạc một tiếng, nội tâm âm thầm nghĩ tới, cái này Côn Bằng Hoàng tộc thực lực quả nhiên không thể khinh thường nha. 10 vạn năm trước liền có hư thiên cảnh cảnh thực lực, đây đã là thành tiên ngũ cảnh bên trong đệ tứ cảnh, hắn bên này đánh dấu quẹt thẻ nhân vật ở trong, đều không có mấy người có thực lực như vậy. Nhưng mà này còn chỉ là một cái Côn Bằng lão tổ, toàn bộ hoang thú tộc lại có bao nhiêu cường giả như vậy, lần này để Tô Thần lâm vào một trận trầm tư. Ban đầu ở Phục Hy Long Bi nội bộ, hắn liền hiểu rõ đến nhân tộc cùng hoang thú ở giữa tồn tại không thể điều giải mâu thuẫn, loại mâu thuẫn này từ sáng thế mới bắt đầu liền bắt đầu, một mực kéo dài đến nay. Cho dù là tại Tam Hoàng Ngũ Đế thống ngự thời kỳ, nhân tộc cùng hoang thú ở giữa thường xuyên bộc phát xung đột nhỏ, cũng may người đương thời tộc cường giả săn sát, cái này mới miễn cưỡng trấn áp lại hoang thú dã tâm, khiến cho bọn hắn đều toàn bộ ẩn nút xuống tới. Nhưng bây giờ khoảng cách nhân hoàng vẫn lạc vượt qua 100 vạn năm lâu, hoang thú bộ tộc đã mất đi áp chế, tất nhiên sẽ nhấc lên vô tận máu nghiệt. Người trong thần vực tộc lại không biết thành dạng gì, chính mình hôm nay đem cái này Côn Bằng Vương như thế, đi lên đằng sau chỉ sợ cũng muốn trực diện toàn bộ Côn Bằng Hoàng tộc lửa giận. Nhất là trên người mình, còn mang người hoàng vật thế. Đại biểu thế nhưng là nhân tộc vận mệnh, nếu như chính mình xảy ra vấn đề gì, tất sẽ đối với cả nhân tộc sinh ra ảnh hưởng to lớn. Nhân hoàng quật khởi, nhất định không phải hoang thú tộc nguyện ý nhìn thấy, bọn hắn cũng không muốn trên đỉnh đầu chính mình còn có người để ép. Đem những hoang thú này toàn bộ giam giữ ở trên trời thủy thánh trong núi, để Ngọa Long ẩn tăng tốc đại tống cùng đại nguyên long mạch dẫn dắt tốc độ, ta muốn đồng thời đem hoang thú cùng long mạch huyết tế. Tô Thần trầm tư một lát sau, trầm giọng quát: "Công tử, Ngọa Long ẩn bên kia dẫn dắt long mạch, khả năng còn cần mấy tháng thời gian, nếu như không để cho chúng ta cùng một chỗ liên thủ, dạng này công tử kế hoạch của ngài còn có thể sớm." Một bên đế Phật chủ đề nghị: "Dù sao, đây chính là hai đại hoàng triều long mạch, mặc dù Ngọa Long ẩn có được địa tiên tu vi, muốn câu phái long mạch hội tụ một chỗ, không phải giữa sớm chiều có thể hoàn thành. Vậy các ngươi ba người cùng nhau hiệp trợ Ngọa Long ẩn, mau sớm đem long mạch kia hội tụ ở Kim Lăng thành, bản công tử chờ các ngươi tin tức tốt." Đối với đế Phật chủ ý kiến, Tô Thần cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, phân phó lấy: "Là, công tử." Đế Phật chủ ba người ôm quyền, thân ảnh như gió rời khỏi nơi này. Ngay tại Tô Thần đối với thần vực quy hoạch thời khắc, khoảng cách Vĩnh Thành bên ngoài mấy chục triệu dặm, Giang Nam Lộ Khai Phong phủ hoàng cung lại bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên. Đại Tống hoàng triều địa vực chủ yếu cũng là phía đông tây nam bắc tứ đại phương vị phân chia, to to nhỏ nhỏ tổng cộng bị chia làm 7 đại sợi. Theo thứ tự là Quảng Nam Lộ, Xuyên Tây Lộ, Thiên Kinh Lộ, Kinh Bắc Lộ, Kinh Nam Lộ, Giang Nam Lộ cùng Hoài Nam Lộ. Cái này 7 đại địa vực, hợp thành lớn như vậy Đại Tống hoàng triều. Mà cái này Giang Nam Lộ chính là trong đó võ đạo nhất là thịnh vượng địa phương, Đại Tống đô thành Khai Phong phủ liền ở vào nơi này. Nhưng ngay lúc này, cái này Khai Phong phủ lại phát sinh một kiện trước nay chưa có đại sự. Giang Nam Lộ Khai Phong phủ nương theo cuối cùng một sợi hoàng hôn, từ hoàng cung góc chết rơi xuống, Khai Phong phủ cũng là dần dần đi vào đêm tối. Đen kịt sắc trời, cũng bị đèn đuốc kia dã rời chỗ chiếu sáng, dài tới 10 dặm sông hoài bờ, giống như một đầu kim long giống như, cuốn lượn xoay quanh tại Khai Phong phủ trong thành. Trong đêm tối, vô số thân tập màu đen áo bào thân ảnh, xuyên thẳng qua ở trong tối ảnh ở trong, trên người của bọn hắn không khỏi là tản ra sát ý lạnh như băng. Thân ảnh của bọn hắn, giống như ngư dược mặt nước, tại ở gần hoàng cung một dặm chỗ ngừng lại, toàn bộ đứng im dừng ở tại chỗ, sâm nhiên ánh mắt nhìn, tòa kia đại biểu đại tống quyền lực đỉnh phong hoàng thành. Trong bọn họ, tu vi không khỏi là ở thiên tượng cảnh tông sư cất bước, cực kỳ cá biệt còn tản mát ra thiên nhân cảnh khí tức. Mà phía chân trời xa xôi bên cạnh, hoàng hôn chi sắc đang dần dần ẩn lui. Thoáng chốc, một vòng ánh sáng màu tím ở chân trời chiếu sáng. Phía ngoài hết thảy đều bị màu tím tràn ngập, bầu trời đen nhánh cũng đều biến thành màu tím, lại là không có dấu hiệu nào loại kia. Trên trời màu tím chiếu rọi xuống, đem đại địa đều chiếu rọi thành đồng dạng nhan sắc. Mà những người áo đen kia, khi nhìn đến dị tượng này đằng sau, cũng là cấp tốc trốn vào hoàng cung, trong tay riêng phần mình nắm lấy loan đao, nhìn thấy người sống chính là đi lên một kích chí mạng. Vẹn vẹn chỉ là trong giây lát, toàn bộ hoàng cung thây ngang khắp động. Không xong bệ hạ, có thích khách xâm nhập hoàng cung. Ti lễ thái giám Vương Kế Ân cuốn quýt từ ngoài điện chạy vào, ba chân bốn cẳng đi vào Triệu Không Giận trước người quỳ xuống, lo lắng nói ra: "Cấm vệ quân đâu? Bọn hắn đều đã chết." Tại cảm nhận được phía ngoài gió tanh mưa máu, Triệu Không Giận tức giận quăng ống tay áo, hốc mắt huyết hồng, toàn thân tản ra ngang ngược khí tức. "Cấm vệ quân? Cấm vệ quân bọn hắn đều đã chết bệ hạ." Vương Kế Ân vẻ mặt cầu xin. Ngay tại Triệu Không Giận sắp tức giận một khắc này, toàn bộ hoàng cung đột nhiên chấn động một chút. Ngay sau đó, Khai Phong phủ trên không vạn dặm chỗ, bốn bề không gian vỡ vụn như gương. Một bóng người sừng sững tại hư không, dưới chân một đóa trăm trượng tử kim liên hoa chậm rãi chuyển động, đột ngột giáng lâm ở chỗ này. Trên người hắn tản ra vô hình khí thế cùng uy nghiêm, làm cho người cảm giác tâm kinh đảm hàn. Người này người mặc áo bào đen, bên hông buộc lấy một viên màu vàng ngọc bội, trên đỉnh đầu mang theo màu tím ngọc quan, chân đạp tử kim liên đài, hai mắt thâm thúy như tinh thần, phảng phất có thể xuyên thủng linh hồn của con người, nhìn thấu hết thể hư ảo. Thân thể thon dài thẳng tắp, một đầu tóc đen áo choàng rủ xuống đến thắt lưng, trên trán một sợi sợi tóc khinh vũ phi dương. Trên thân bên dưới đều tản ra như mộng ảo uy áp, khiến cho cả người hắn đều trở nên càng thêm phiêu miểu, làm cho người căn bản khó mà nắm lấy. Hắn nhìn qua cái kia máu chảy thành sông hoàng cung, thần sắc đạm mạc như lúc ban đầu, một cỗ mãnh liệt túc sát chi ý tại trung quanh hắn tràn ngập, giống như hóa thành thực chất phong mang, đem toàn bộ Khai Phong phủ tất cả mọi người bao phủ lại. Sau đó, càng kinh khủng chính là người này quanh thân tán phát tử mang, không ngừng hướng ra phía ngoài quét trường, hóa thành sóng xung kích lấy Khai Phong phủ làm trung tâm, quét sạch toàn bộ Giang Nam lộ. Sóng xung kích những nơi đi qua đều bị tử quang chỗ hòa tan, hóa thành hư vô. Những võ giả khác tại ngắn ngủi chống cự một hơi đằng sau, lục thân bị cấp tốc chia ra thành hư vô, chỉ có một sợi thần hồn bị móc ra, dung nhập vào tử quang ở trong. Trong hoàng cung, Triệu Không Giận sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Khai Phong phủ tình huống bi thảm, đứng tại hắn thị giác nhìn đó là nhất thanh nhị sở, con dân của hắn một cái tiếp theo một cái biến thành hư vô, ngay cả thần hồn đều bị thôn phệ hầu như không còn. Trên bầu trời bệnh kia màu tím hóa thành cơn bão năng lượng còn tại không ngừng thôn phệ hết thể trung quanh sinh linh. Trên bầu trời dâng lên mấy vị cận bệ, như là trong gió bùn cát giống như, toàn bộ mẫn diệt tại tử quang kia ở trong, tựa như là bị thế giới này triệt để xóa đi. Nhìn thấy cái này, Triệu Công Giận thân thể một cái lảo đảo, còn tốt bị một bên Vương Kê ân nâng, nếu không liền muốn ngã xuống. Ngay sau đó, hoàng cung chỗ sâu Văn Nguyên Các bắn ra một sợi sáng chói thần quang màu vàng, thanh thế to lớn đem toàn bộ hoàng cung bảo hộ ở trong đó. Nương theo lấy đạo này vòng bảo hộ xuất hiện, Triệu Công Giận quanh thân cũng quanh quẩn vô số cổ thánh tiên hiền giảng dạy đạo lý thanh âm, vô số hạo nhiên nho khí đem Triệu Công Giận bảo hộ ở sau lưng, ngăn cản hắn bước ra hoàng cung. Trắng sữa hạo nhiên nho hóa khí làm lợi kiếm, thật nhanh trong hoàng cung xuyên tới xuyên lui, đem những người áo đen kia toàn bộ chém giết. Đồng thời, lại có một đạo cầm trong tay quyển trương thân ảnh bước ra một bước, trong chớp mắt đi tới trên hoàng cung không, cùng cái kia dẫm tại tử kim liên trên đài bóng người hình thành giằng co. Quá tốt rồi bệ hạ, đây là hoàng nho thánh xuất thủ. Vương Kế Ân hưng phấn nói, ánh mắt dừng lại ở trên không hoàng thượng. Lão sư, là lão sư xuất thủ. Thấy vậy, Triệu Không Giận nội tâm cũng trong nháy mắt kích động lên, bao hàm quang mang nhìn về phía trước. Hoàng thượng thế nhưng là một vị văn thánh cảnh đại nho, đối phó bên ngoài địch đến chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Bất quá ngay tại sau một khắc, trong óc của hắn vang lên hoàng thượng thanh âm, bệ hạ ngươi đi mau, ta chỉ có thể vì ngươi tranh thủ thời gian một nén nhang. Lão sư, Triệu Không Giận sắc mặt đại biến, dị vang có địch đến xâm phạm hoàng cung, đều bị lão sư của hắn lấy cường thịnh tư thái xua đuổi, nhưng hôm nay vì sao như vậy lo lắng? Chẳng lẽ ngay cả lão sư đều không phải là đối thủ của người này? Văn thánh cảnh đại nho, hoàng thượng, chúng ta cũng là đã lâu không gặp. Tử kim liên trên này truyền đến một tiếng không linh tiếng vang. Người này một phen liền tựa như cùng hoàng thượng là nhiều năm không thấy bạn bè một dạng. Tự gia phái Hồng Y Lìa đại tổ, hồn nan mạch. Hoàng thượng sắc mặt nghiêm túc nhìn xem người kia, ngữ khí chậm rãi nói ra. Không sai, người này chính là đại nguyên hoàng triều tự gia phái Hồng Y Lìa đại tổ hồn nan mạch, đồng thời cũng là cái này bất lương nhân bên trong thiên hồn tinh. Về phần hôm nay tới mục đích, cái kia chỉ sợ sẽ là cướp đoạt vật phẩm kia. Hồn nan mạch bây giờ thiên địa phong cấm, thần vực chưa ra, chẳng lẽ ngươi muốn đánh phá thượng cổ linh nước sao? Hoàng thượng tức giận chất vấn một tiếng. Tại trong cảm giác của hắn, Khai Phong phủ tựa hồ đã không có bao nhiêu sinh linh, toàn bộ đều bị trước mắt hồn nan mạch, toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Như thế cử động, cùng những cái kia thời kỳ thượng cổ, hỏa loạn nhân tộc hoang thú có gì khác biệt? Hoàng thượng ngươi không đáng cầm lên cổ linh nước tới dọa bản tọa hôm nay vì sao mà đến ngươi hẳn là rất rõ ràng, giao ra thiên địa thần thạch, nếu không đừng trách bản tọa huyết tẩy toàn bộ đại tống. Hồn nan mạch băng lãnh nhìn xem hoàng thượng, đáy mắt chỗ sâu hiện ra thị huyết quang trạch, một cú cực kỳ khủng bố uy thế, trực tiếp bao phủ Khai Phong phủ, làm cho hoàng thượng sắc mặt đại biến. Hồn nan mạch, ngươi mơ tưởng. Hoàng thượng thanh âm cũng tại lúc này trở nên băng lãnh đứng lên. Hắn mặc dù là một vị văn thánh cảnh đại nho, nhưng trên tu vi hay là kém hơn một bậc, cũng không phải là hồn nan mạch đối thủ. Mà lại thiên địa thần thạch đã bị hắn dùng cho chữa trị đại tống long mạch, hiện tại nếu là lấy ra, thế tất sẽ tạo thành toàn bộ hoàng triều quốc vận rung chuyển, đến lúc đó quốc vận tất sẽ bị đại nguyên thôn phệ. Đến lúc đó, không cần đại nguyên xuất binh, đại tống tất nhiên sẽ bởi vì quốc vận suy yếu, dẫn đến quốc thổ sụp đổ. Tốt. Đã ngươi khăng khăng như vậy, vậy hôm nay cái này Khai Phong phủ chính là các ngươi mai táng chi địa. Cửu Thiên Sám Hồn chi hải một đạo tràn ngập tính hủy diệt khí tức tử quang từ hồn ngàn mạch trong thân thể tuôn ra, như là một mảnh sóng lớn giống như đập xuống tại Khai Phong phủ trên không, hóa thành từng đạo sức mạnh mang tinh chất hủy diệt chiều dâng, quét sạch xuống. Chân nguyên hóa hình, võ vực dung hợp, thần thức tụ lực. Toàn bộ Khai Phong phủ trên không bị một mảnh mênh mông tử kim hải dương bao phủ, cơn bão năng lượng kinh khủng kia làm cho toàn bộ Khai Phong phủ đều kịch liệt rung động. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia hải dương màu tím lại là do từng sợi võ giả thần hồn tụ thành, trong bọn họ từng cái bước lên ám trầm tử quang, người khoác áo giáp cầm trong tay đao kiếm, toàn thân tản ra hung lệ sát khí, giống như sóng biển tuôn hướng hoàng cung. Mà lại càng khiến người ta sợ hãi là tu vi của bọn hắn đều là tông sư cảnh cất bước. Hoàng cung chỗ sâu, Triệu Không Giận mặt lộ vẻ kinh ngạc, thân thức của hắn đang dò xét đến trong nấy mắt, thiếu chút nữa bị chấn nát. Hồn nan mạch ngươi thân là thần thoại cường giả, vậy mà như thế tư thế ý bừng giết, tàn nhẫn như vậy ác ma hành vi, liền không sợ gặp thiên khiển thôi. Hoàng thương tức giận nhìn chằm chằm hồn ngàn mạch, nhìn xem những cái kia chết đi đại tống con dân, lại một lần phía sau lợi dụng là hồn thể, tiếp tục là hồn ngàn mạch chinh chiến, tạo bên dưới vô biên tội nghiệt. Hắn một chiêu này, không thể nghi ngờ là muốn gây mất Khai Phong phủ căn cơ, đảo loạn đại tống đến quốc vận. Bất quá là chút ngu dân xúc vật thôi, nếu là có thể vì bản tọa cống hiến một phần lực, đó cũng là chết có ý nghĩa. Hồn ngàn mạch băng lãnh nói, trên mặt biểu lộ có loại quỷ dị không nói lên lời. Ngươi đúng là điên. Hạo nhiên thiên địa một rõ ràng ầm ầm. Thiên địa tức giận, lôi đình rung động. Hoàng thương bốn phía tuôn ra trắng sữa sương mù, kinh khủng chân nguyên chi lực rửa sạch giữa thiên địa, dưới chân chín thành hạo nhiên võ vực bộc phát ra chói mắt bạch quang. Chỉ gặp hoàng thương đại thủ tung ra, ở trong hư không ngưng tụ thành một đạo vạn dặm hạo nhiên chân nguyên trường ấn, từ trên cao rơi xuống chụp về phía cái kia vô tận hồn hải. Bành! Hư không nổ đùng. Dưới một trường đi, cơ hồ chôn vùi hơn phân nửa cái tử sắc hồn hải. Hạo nhiên khu tà tỷ tán tại cái kia trắng sữa trường ấn biến mất sau, hoàng thương thôi động chân nguyên, lúc này lại đánh ra một trường, kinh khủng hạo nhiên nho hóa khí làm dòng lũ, đem còn lại hồn thể toàn bộ đánh giết. Hai chiêu giết gần 100. Không 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 tên kim cương cảnh tông sư. Hoàng thương thời khắc này thực lực, nghiễm nhiên là toàn bộ bộc phát, không có chút nào giữ lại. Phá toái hư không thực lực, sở dĩ được xưng hô là thần thoại cường giả, chính là còn lại phía dưới võ giả, về số lượng không cách nào sánh ngang.